đám người liếc nhau, riêng phần mình ngồi xuống, Từ Thường Lễ hướng phụ nhân kia hỏi, các ngươi nơi này thường có người ngoài tới sao? Phụ nhân cười nói, nào có cái gì người đến, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có tiên sư đi ngang qua đi trên núi lịch luyện, chúng ta người trong thôn nghĩ đến tiên sư kia cũng là nhân vật thần tiên, có thể được tôn kính, thế là liền đem cái nhà này thu thập một chút, giao cho tiểu phụ nhân ta quản lý, mặc kệ tiên sư bọn họ nhìn không coi trọng, ít nhất là ta tâm ý không phải. Thiên Lan dãy núi sản vật phong phú, tự nhiên là cực giai lịch luyện chi địa, tòa này thôn trang nương tựa Thiên Lan dãy núi, có lui tới lịch luyện tu sĩ nghỉ chân chỉnh đốn cũng là bình thường, có cái kia tính tình cổ quái cẩn thận ứng đối lấy luôn có thể thiếu không ít phiền phức, nếu như đụng phải một cái tu sĩ cao hứng, tùy ý cho điểm vàng bạc càng là kiếm lớn, người trong thôn này ngược lại là nghĩ minh bạch, cũng khó trách tu anh mở miệng một tiếng tiên sư kêu thuần thục hào phóng, nguyên lai là quen làm cái môn này sinh ý. Mấy người không làm hắn nghĩ, riêng phần mình ngồi xuống trong tay cầm khối linh thạch vận công tu luyện, đồng manh đứng dậy tới cửa như tượng Phật đá đứng vững, trông chừng đề phòng. Tú anh mẫu nữ gặp hắn cái kia uy nghiêm khí thế, cũng không dám khuyên, cùng nhau lấy vào bên trong phòng chuẩn bị đi. Hà Trì tự giác linh lực coi như sung túc, lại nhớ trong làng trận pháp, liền con quan tài ra ngoài xem xét nghiên cứu đi. Vùng trong bên trong nổi bát đinh đương, mặc dù có thể nhìn ra đã là kiệt lực tại khống chế thanh âm, nhưng mà dùng tu sĩ nhĩ lực rất nhẹ nhàng liền có thể nghe ra là tại chuẩn bị cơm canh. Rất nhanh liền có từng trận mùi thơm mê người từ giữa ở giữa truyền tới. Hà Trì từ bên ngoài trở về, chính nghe được mùi thơm này, nhịn không được khen, thơm quá. Vũ Nương cũng cười nói, đúng vậy a, so với đăng tiên lâu bếp sau cũng không kém đâu. Mấy người vốn cũng không coi là cực kỳ mệt nhọc, điều tức một lát linh lực đã hồi phục 7-8 phần, Từ Thường Lễ nghe vậy cũng nói, lần này là dính Hà huynh ánh sáng. Đăng tiên lâu đặc sắc liền là dùng yêu thú linh dược làm thức ăn, mùi thơm này cùng đăng tiên lâu so lẹ phảng phất, nghe liền thần thanh khí sảng, lệnh người thèm ăn nhỏ dãi, hiển nhiên cũng là dùng đẳng cấp tương đương tài liệu, thôn này bên trong người cho dù có tôi thể tu sĩ tu vi cũng sẽ không quá cao, muốn săn bắt yêu thú sẽ không dễ dàng. Canh tới đi. Không đầy một lát, Tú Anh thanh âm vui sướng theo màn cửa hậu chuyện đến, bưng lên mấy chén cháo bày trên bàn, tiên sư bọn họ trước nếm thử, a mụ tay nghề vừa vặn rất tốt đâu. Quá tốt. Ta cũng nhớ không rõ lần trước đứng đắn ăn cơm là lúc nào sự tình. Hà Chí Ma quyền sát trưởng, lờ mờ lại trở lại mấy tháng trước tại đăng tiên lâu ăn nhờ ở đầu thời gian. Tú Anh có chút bận tâm nhìn xem con kia đen nhánh quan tài, Hà tiên sư không cần đem nó trước buông xuống sao. Con thứ này ngồi cũng không ngồi được a. Từ Thường Lễ trêu ghẹo nói, khó mà làm được, buông xuống Hà huynh chỉ sợ liền cơm cũng ăn không vô đâu. Hà Chí cười hắc hắc, ta đứng liền tốt. Đi đầu cầm lấy chén canh uống. Như vậy sao được? Tú Anh còn nghĩ lại khuyên, chính nghe phòng trong kêu, Tú Anh, mau tới hỗ trợ. Vội vàng ai một tiếng chạy về đi, chỉ chốc lát sau mấy đạo thức ăn từng cái bưng lên, quả nhiên có mấy đạo là dùng yêu thú thịt làm thành, tràn đầy một bản, sắc hương vị đều đủ. Tú Anh mẫu thân lôi kéo Tú Anh đi ra, con mắt đỏ ngầu mà nói, đa tạ mấy vị tiên sư cứu Tú Anh, ta liền cái này một đứa con gái, nhược Tú Anh xảy ra chuyện thật không biết làm như thế nào tốt, ta biết chúng ta những người bình thường này không thể giúp tiên sư bọn họ cái gì. Chỉ có thể dụng tâm làm bữa cơm này, chỉ mong các vị tiên sư không cần ghét bỏ. Dứt lời liền muốn lôi kéo Tú Anh quỳ xuống dập đầu. Hà Chi liền vội vàng kéo Tú Anh mẫu nữ, quay đầu nhìn về phía Từ Thường Lễ, thấy Từ Thường Lễ gật gật đầu, lúc này mới nói, tiện tay mà thôi, các ngươi đây là làm cái gì? Sau đó hướng về cổng đứng gác đồng manh nói, đồng huynh, ăn cơm, nhiều món ăn như vậy không có ngươi chúng ta còn không giải quyết được đâu. Đồng manh đáp một tiếng tốt, trở lại trong phòng ngồi xuống. Trừ Xà Thanh tiếp tục ngồi ở một bên nhắm mắt tu luyện bên ngoài, còn lại bốn người quanh bàn thúc đẩy, Hà Trì vừa ăn còn chào hỏi Tú Anh mẫu nữ, vội vàng nửa ngày, cùng một chỗ ăn đi. Tú Anh hình như có ý động, bị mẫu thân bóp một cái vẫn là lắc đầu, chần chờ nói, vị này nữ tiên sư. À, công pháp của nàng lúc tu luyện không thể quá nhiều, ngươi không cần phải để ý đến nàng, mau tới. Tú Anh a một tiếng, mẫu nữ trao đổi một ánh mắt, hướng bên cạnh bàn chậm rãi đi đến, đi ngang qua Xà Thanh ngồi bồ đoàn lúc. Đột nhiên cùng nhau quay người, dọc theo hai cái phương hướng, như điện tránh về nhắm mắt ngồi ngay ngắn Xà Thanh cùng ăn đang vui Hà Trì, tốc độ kia nơi nào sẽ là hai cái người bình thường. Chương 65, Tồi khô là hủ. Lạnh lẽo lưỡi dao như độc xà thổ tín, gạt về còn không phòng bị hai người, trong nhà gỗ không gian vốn cũng không rất rộng lớn, hai người những nơi đi qua càng là cùng Hà Trì hai người cách xa nhau gang tấc ở giữa, chuyên tu thuật ám sát tôi thể trùng kỳ tu sĩ bỗng nhiên nổi loạn. Không có phòng bị phía dưới luyện khí tu sĩ căn bản không có thời gian đi phản ứng. Tươi non cái cổ đang ở trước mắt, thậm chí có thể nhìn thấy ra kia xuống chạy xiết lấy nhiệt huyết Tú Anh khỏe miệng tràn ra khát máu dáng tươi cười, trong ánh mắt kính ngưỡng sùng bái chuyển thành niệm ai, nơi nào còn có một tia lúc trước thuần phát bộ dáng khả ái. Ngâm độc U Lam chủy thủ vô tình đâm vào cái kia lạnh lẽo mỹ nhân lồng ngực, tú anh dáng tươi cười ngưng trệ ở trên mặt, vì cái gì không có máu. Một trận thấu xương hàn ý theo sau đầu dâng lên, tú anh phản xạ có điều kiện muốn thả người trốn tránh, lại kinh hãi phát hiện thân thể đã không nghe sai khiến. Thân thức sau xem, chỉ thấy cái kia vốn nên tại dưới đao của mình nữ tử đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình, một tầng như mặt gương đồng dạng bóng loáng hàn băng dính kết tại trên da bao vây lấy cổ của mình, nguyên lai cái kia hàn ý không phải đối phương sắc ý, hàn khí này so trực giác sinh trưởng càng nhanh. Ta đề nghị ngươi không nên động. Giọng nữ dễ nghe càng làm tú anh tuyệt vọng, duy trì lấy trước đó nhào tư thế một cử động nhỏ cũng không dám, sợ mình cổ cùng tầng kia lạnh giòn tầng băng cùng một chỗ bẻ gãy. Thân thức tầm mắt bên trong, cái kia tập kích Hà Chỉ phụ nhân cũng như bị dùng định thân thuật đồng dạng định tại nguyên chỗ, hoảng sợ nhìn xem Hà Chỉ phía sau con kia hắc quan tài, một đầu màu đỏ sẫm tiểu đao phiến xùy một tiếng theo phụ nhân cầm chủy thủ trong lòng bàn tay tâm rút ra, phảng phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt lùi về quan tài không ánh sáng mặt ngoài, biến mất không còn tăm hơi. Lại nhìn cái kia mấy người khác, lúc này hoàn toàn không có nửa điểm không được tự nhiên bộ dáng, thức ăn trên bàn chỉnh tề bày biện, rõ ràng là không hề động qua một điểm. Tú Anh giờ mới hiểu được nguyên lai các nàng sớm đã lâm vào huyễn thuật bên trong, những người này đến cùng là thế nào lúc nào phát hiện. Màu đỏ sẩm khí độc như nhỏ vào dòng sông bên trong giọt nước, nháy mắt theo trong lòng bàn tay vết thương khuyết tán ra đến, phụ nhân kiệt lực muốn điều động trong thân thể linh lực phong bế khí độc lưu động, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, khí độc trô đến thân thể như mất đi cảm giác, linh lực căn bản là không có cách điều động, càng chưa nói tới chống cự, đao này lên độc lại âm tàn bá đạo như vậy. Ý thức mơ hồ ở giữa, trước mắt quan tài giống như tại vô hạn nở lớn, biến thành một đạo đen nhánh cửa chính chậm chậm kéo ra, một đôi to như đèn lồng đỏ sẫm hai mắt nhìn chăm chú mình, đó chính là tử thần nhìn chăm chú đi. Phụ nhân đã sinh không nổi bất kỳ lòng kháng cự, ý thức rơi vào tay giặc, đầu nhập tử thần ôm ấp. Hà Chí mong đợi nhìn xem theo trong quan tài nhảy ra tử thần, cũng trông thấy cái gì. Minh Tâm không nói đem phụ nhân cứng ngắc thi thể lay qua một bên, cái này ý chí cũng quá bạc nhược, thua thiệt nàng vẫn là cái sát thủ. Sửa sang một chút theo phụ nhân trong đầu nhìn trộm đến suy nghĩ tạp nhạc, Minh Tâm tổng kết nói, thôn này là cái cường đạo ổ, thủ lĩnh là cái kêu cái gì thanh nhận công tử, ước chừng có hơn 20 người, hiện tại cũng trong thôn, cụ thể nàng chết quá nhanh, ta cũng thấy không rõ. Xà Thanh dẫn theo Tú Anh cứng đờ thân thể quay tới, lạnh nhạt nói, cái này còn có một cái. Tú Anh sợ vỡ mật lạnh nhìn về phía A Mụ cái kia ngã ngửa trên mặt đất thi thể, bóp lấy cuống họng run giọng nói, đừng giết ta có thể dẫn các ngươi ra ngoài. Tiếng nói thấp mảnh, sợ yết hầu động tác quá lớn đem băng phiến vặn gãy. Vừa dứt lời, chỉ nghe ngoài cửa một tiếng non nớt nhẹ a. Âm thanh, Xà Thanh nháy mắt ngưng tụ thành một đạo băng truy, hướng về cổng phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới. Băng truy như điện đâm ra, nơi cửa một cái thân ảnh nho nhỏ ngã nhào trên đất, hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia băng truy đánh tới, sợ hai đã quên trốn tránh, nguyên lai là cái 7-8 tuổi tiểu nam hải. Xà Thanh phản ứng cánh đồng, chờ nhìn thấy đứa bé kia lúc băng truy đã bay đến hải tử trước mặt. Mắt thấy là phải mặc sọ mà qua, trong lòng giật mình, Xà Thanh cơ hồ vô ý thức đem cái kia băng truy phương hướng nâng lên nửa tấc, băng truy tại cực kỳ nguy cấp lúc dán chặt lấy đứa bé kia ra đầu bắn về phía không trung. Nguy hiểm đi qua, nam hải tử như ở trong ngộng mới tỉnh, lớn tiếng hét lên một tiếng, toàn bộ nhà gỗ thoáng chốc run rẩy dữ dội, vô số bén nhọn gai gỗ mang theo nhàn nhạt linh lực hướng chính giữa nhà gỗ mấy người phóng tới. Mấy người vội vàng tụ lại tại chính giữa nhà gỗ lưng tựa lưng làm thành một cái vòng tròn. Minh Tâm càng là dứt khoát một lần nữa nhảy vào Hà Chỉ phía sau quan tài bị đám người vây quanh ở trung tâm, một mặt tường băng đất bằng mà lên đem 6 người bao lại, gai gỗ như mưa to phốc phốc đâm vào tại trên tường băng, trong không khí tóe lên một mảnh băng vụ. Gai gỗ mưa to trọn vẹn tiếp tục 10 hơi thời gian mới đình chỉ, bay là tả mảnh gỗ vụn bông tuyết bay xuống trên mặt đất, mấy người nhìn về phía chung quanh, tươi đẹp sắc trời phía dưới, nhà gỗ sớm đã không gặp, chỉ thấy tạo thành nhà gỗ từng chiếc thô to gỗ tròn lúc này toàn bộ huyền không nổi giữa không trung. Bén nhọn gỗ tròn mũi nhọn thống nhất chỉ hướng mấy người chỗ trung tâm, nhìn từ xa giống như một đầu to lớn con nhím, chỉ là cái kia đâm đều là chỉ hướng bên trong. Gỗ tròn chi trận bên ngoài, 10 cái thợ săn ăn mặc người dơ các loại pháp khí tứ phía vây quanh một trận, bằng khí tức phán đoán toàn bộ đều là tôi thể trung kỳ tu sĩ, trong thôn cái khác trong nhà gỗ mơ hồ có điểm điểm hàn mang chỉ hướng Minh Tâm một chuyến phương hướng, không biết trong đó còn ẩn giấu đi bao nhiêu người. Đối diện một tòa trên nóc nhà, đứng hai nam một nữ ba người. Trong đó nam tử ở giữa chắp tay đứng ở phía trước, còn lại hai người một cái là xinh đẹp nữ tử, một cái là mặt sẹo nam nhân, giống như dùng hắn cầm đầu tại hai bên bảo vệ. Cái kia trước mắt nam tử nửa bên mặt trái bị một phương chất gỗ mặt nạ che khuất, nửa bên phải mặt âm nhu vũ mị, nếu không phải cái kia bằng phẳng bộ ngực còn gọi người tưởng rằng nữ nhân, lúc này ngoài miệng mang theo âm trầm dáng tươi cười nhìn về phía sáu người bên này, không duyên cớ gọi người toàn thân không thoải mái. Tiểu Tú Anh a Tiểu Tú Anh, không nghĩ tới ngươi thế mà muốn phản bội ta, thật sự là quá làm ta thất vọng. Thanh âm của nam nhân giống như hắn tướng mạo bình thường âm nhu, Tú Anh tại gai gỗ rơi xuống lúc liền bị xà thanh cùng một chỗ kéo qua bảo vệ, lúc này muốn lắc đầu nói lại không dám, chỉ có thể mở to hai mắt khẩn cầu nhìn về phía cái kia âm nhu nam nhân. Từ Thường Lễ thầm nghĩ, người này làm liền là cái kia thanh nhận công tử. Cất cao giọng nói, tại hạ Vĩnh Châu Từ gia con cháu, các hạ độc kế đã bị chúng ta nhìn thấu, bây giờ ta xem các hạ thủ hạ bất quá 10 cái tôi thể trung kỳ, coi là thật muốn đối địch với chúng ta sao. Từ Thường Lễ thực ra trong lòng không có ôm kỳ vọng quá lớn, thôn này hiển nhiên kinh doanh nhiều năm, lại bọn hắn một đường chưa hề từng nghe thấy có dạng này một cái tặc quật, xem ra là không có người sống theo thôn này bên trong từng đi ra ngoài. Thanh nhận công tử dạng này kẻ liều mạng tất nhiên sẽ không bởi vì bọn họ bối cảnh liền trong lòng sinh ra sợ hãi, sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Chỉ bất quá. Cẩn thận che kín hà trì trong tay chuyển động bát quái mâm, minh tâm cường đại thần thức bao vây phía dưới liền hắn đều không thể dùng thần thức cảm giác được bát quái mâm tồn tại, có thể kéo dài thêm một chút thời gian cũng tốt. Phảng phất nghe được thế gian này buồn cười nhất cho cười, thanh nhận công tử vong tình cười khanh khách, kéo dài không thôi, còn lại thủ hạ càng là câm như hến. Từ Thường Lễ quính quính có thần mà nhìn xem thanh nhận công tử mình ở nơi đó tự ngu tự nhạc, hắn là muốn kéo dài thời gian không sai, nhưng không phải dùng dạng trò cười phương thức a. Từ công tử bắt đầu đối với mình EQ sinh ra hoài nghi. Thật lâu rốt cục cười đủ, thanh nhận công tử tham lam nhìn chằm chằm Vũ Nương cùng xà thanh cái kia tuyệt mỹ dáng người, âm tiếu nói, vào ta thanh mục thất sát trận, coi như ngươi là trúc cơ cũng phải. Một câu khoác lác còn chưa nói xong, chỉ nghe hà chỉ trong tay bắt quái mâm vừa vội vàng đại thịnh, hét lớn một tiếng. Bao quanh sáu người vô số gỗ tròn đồng thời rung động, thanh nhận công tử sức sở, trận pháp này làm sao động. Mỹ nhân của hắn còn chưa tới tay đâu. Sau một khắc con nhím bỗng nhiên nổ tung, vô số gỗ tròn đồng thời bay ngược mà ra, cái kia thanh nhận công tử cùng một đám thủ hạ căn bản không nghĩ tới vũ khí của mình bị trái lại dùng để đối phó mình, nhất thời luống cuống tay chân, mấy cái tôi thể tu sĩ cách gần nhất không tránh kịp, liên tiếp bị gỗ tròn đánh trúng, nhất thời máu tươi báo tố bay kêu thảm luyện một chút. Minh tâm mấy người thừa dịp loạn đồng loạt ra tay, chỉ thấy băng truy bay tứ tung loạn vũ, hỏa đạn như mưa rơi xuống, vô hình sóng âm xuất quỷ nhập thần, chỉ nháy mắt 10 cái tôi thể tu sĩ đã bị toàn bộ chém giết. Hà Chi cùng đồng mánh càng là chỉ lấy chủ soái, chỉ thấy đồng mánh hét lớn một tiếng, trên thân màu vàng đất linh quang phóng lên tận trời, người như mánh hổ hạ sơn, cơ một thanh to lớn lang nha đồng, thừa dịp thanh nhận công tử ba người ứng phó bay tới gỗ tròn lúc lấn đến ba người chỗ nhà gỗ trước, hai chân giẫm nát đại địa, thân hình trùng thiên rút lên. Thân gậy màu vàng đất linh quang kết thành núi lớn hư ảnh, cự đồng như thái sơn áp đỉnh, đập xuống giữa đầu. Trước một khắc còn đã tính trước, sau một khắc đã bị cái này tôi thể hậu kỳ tráng hán thế không thể đỡ vọt tới trước người, đồng mánh kinh nghiệm quân ngũ lịch luyện, trên thân khí thế kinh khủng bực nào, thanh nhận công tử hỗn loạn phía dưới cho dù có 10 thành bản sự cũng chỉ còn lại 2-3 thành, cuống quýt ở giữa chỉ lo rút lui. Bên cạnh cái kia nam nữ tu sĩ ngược lại gặp nguy không loạn, cái kia mặt xẻo nam tử vung lên đại đao chắn ngang. Một đao kia vừa nhanh vừa mạnh, lại cũng là tôi thể hậu kỳ, xinh đẹp nữ tử một bên tế lên một mặt mai rùa giống như hình tròn tròn pháp khí cùng đại đao cùng một chỗ cản hướng đồng mánh, trong tay háo năm cái kim châm lặng yên bay ra, bí ẩn mà mau lẹ mà đâm về đồng mánh cùng theo sát phía sau hà chỉ, nguyên là cao giai luyện khí tu sĩ. Cự đồng nện xuống, như thái sơn ngược lại nghiêng, đánh vào đại đao cùng mai rùa bên trên, cái kia nam nữ hộ pháp sắc mặt đồng thời biến đổi, cái này tên lô mãng thật là lớn lực đạo. Đại đao két két tố lượng. Mai rùa từng mảnh rạn nước, lực lượng một người lại đồng thời đem hai cái tu vi cùng mình gần tu sĩ chính diện ngăn chặn. Hà Chi theo sát phía sau, không chút nào quản đánh tới kim châm, phía sau quan tài bên trong mấy đạo hồng ảnh đánh ra, chuẩn xác chặn đứng lại năm đạo tại không trung khúc chết tiềm hành kim châm, hỏa hoa chớp liên tục, đem kim châm từng cái đâm đến nghiêng qua một bên. Hà Chi yêu đao ra khỏi vỏ, lăng không chém ngang, sắc bén kim mang theo lưới đao bên trong sinh ra, thẳng đến mặt xẻo nam nhân ở ngực. Trong tay pháp khí bị đồng mánh ngăn chặn không nhúc nhích được, mặt sẹo nam nhân tuyệt vọng ở giữa chỉ có thể buông tay né tránh, đột nhiên không có chèo trống, mai rùa không thể kiên trì được nữa vỡ thành hai nửa, nữ tử pháp khí liên tiếp sáng tạo, một ngụm máu tươi phun ra, chỉ thấy cái kia kim mang vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, nguyên lai căn bản là tại dương đông kích tây, thẳng đến nữ tử thủ cấp. Phía sau nắp quan tài đột nhiên mở ra, một tiếng chói tai vụ vụ giữa bầu trời âm kiếm phá quan tài mà ra. Mũi kiếm chỉ chính là mặt sẹo nam tử lui bước phương hướng. Sắc nhọn vù vù tiếng như muốn đem đầu góc quấy thành một đoàn bột ngão, thanh nhận công tử nháy mắt thất thần sau sợ hãi bừng tỉnh, chỉ thấy nguyên lai đứng nhà gỗ trên đỉnh ba người từ cao đến thấp xếp thành một hàng, mình hai người thủ hạ nằm xuống đất bên trên, một cái yết hầu xuyên qua, một cái ở ngực thông suốt mở, máu chảy như suối, trong khoảnh khắc đã chết. Ba người về sau thi thể thất linh bát lạc nằm ngang ở đất, 12 cái thủ hạ đắc lực nhất như bị cắt cỏ đồng dạng chỉ là một cái đối mặt liền bị thu gặt trong không. Những người này rốt cuộc là ai? Chương 66, phá trận thần phong. Mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, máu me đồng địa. Bên rừng thôn trang nhỏ vạch trần bình tĩnh mỹ hảo mặt nạ, lộ ra nanh vuốt dữ tợn, chỉ là lúc này cái này nanh vuốt lại chụp vào hắn nguyên bản chủ nhân. Từng chiếc đứt gãy gỗ tròn nhiễm lấy lẻ tẻ vết máu, qua loa cắm trên mặt đất cùng chung quanh cái khác trên nhà gỗ, đất đai giống như toàn bộ lật qua, thôn trang giống bị gió bão càn quét mà qua, không khó tưởng tượng mới trận kia trận pháp buộc phát có như thế nào uy lực. Nếu như phương hướng không có trái lại. Thanh ẩn công tử bờ môi trắng bệch nhìn về phía cái kia xuống lại tới ba người, như đang lẩm bẩm lầu bầu, ta thanh mục thất sát trận, đây không có khả năng. Hà Chi đắc ý nói, liền ngươi cái này gà mờ trình độ, tiểu gia ta động động ngón tay liền phá sạch sẽ, thua ở bản thiên tài trong tay ngươi cũng không tính thua thiệt. Thực ra chỗ nào là động động ngón tay đơn giản như vậy, Tú Anh diễn kỹ tự nhiên mà thành, thanh ẩn công tử trận pháp ẩn nấp tính cũng vô cùng xuất chúng, lúc đầu tất cả mọi người không có phát hiện cái gì dị thường. Thẳng đến vào thôn Minh Tâm mới phát hiện trong thôn trận pháp khác thường, mượn ra ngoài xem xét thời gian từ Hà Trì tại nhà gỗ chung quanh làm chút tay chân. Cuối cùng có thể có hiệu quả tốt như vậy còn muốn đa tạ thanh nhận công tử chủ quan. Minh Tâm cũng Hà Trì một chút, không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao. Thừa dịp thanh nhận công tử tâm thần chấn động thời khắc, một cái đao cánh theo trong tay háo không tiếng động vung ra, như chậm thực nhanh đâm về thanh nhận công tử mu bàn chân, không cần tập kích dễ dàng bị phát giác yếu hại, chỉ cần một cái nho nhỏ vết thương. Hết thể liền cũng kết thúc. Đao cánh đâm rách mu bàn chân, phát ra một tiếng trầm muộn đông minh, đem bàn chân kia đóng ở trên mặt đất, giống như đinh tiến vào một tấm ván gỗ. Minh Tâm biến sắc, hét to một tiếng, cẩn thận. Lôi kéo trong tay Hà Chỉ phi tốc lui lại. Cơ hồ vừa mới rời đi nhà gỗ nóc nhà nhảy đến không trung, dưới chân nhà gỗ đột nhiên nổ tung, vô số gai gỗ như mưa văng khắp nơi, quay đầu chụp xuống. Minh Tâm lách mình tiến vào quan tài, nắp quan tài hợp lại bên trên. Hà Trì liền quay người đem phía sau lưng đối hướng phi tới gai gỗ mưa to, thân thể cuộn mình trốn ở quan tài phía sau. Phiến gỗ nổ vang, hắc quan mặt ngoài như bàn thạch bất động, một tơ một hào vết tích cũng không có để lại. Đồng manh không có Minh Tâm hai người né tránh nhanh, trong khoảnh khắc bị gai gỗ mưa bao phủ, mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy thân thể của hắn trở nên càng cao hơn đại hùng cường tráng, núi nhỏ đồng dạng bóng lưng lẻ loi trơ trọi đứng tại mưa to bên trong. Trung quanh còn lại hơn 20 tòa nhà gỗ từng cái bạo liệt ra. Càng nhiều gai gỗ theo bốn phương tám hướng phóng tới, Tử Thường Lễ trong tay quạt lông đón gió rút dài, lông vũ quan xoắn thành xóa tung vũ tưởng, xà thanh tế lên một đôi thủy lam trăng tròn, ngưng kết xuất ra đạo đạo tường băng. Cùng một chỗ đem vũ nương cùng chạy tới Hà Trì bảo hộ ở trong đó. Trận thứ hai gai gỗ rất nhanh tan hết, đồng mánh run lẩy bẩy thân thể, chỉ gặp hắn trên người trên khải giáp bao trùm lấy một tầng thật dày tầng nham thạch, giống như mặc một thân nặng nghề nham thạch cao giáp, trừ trên mặt có mấy đạo nhỏ bé vết cắt bên ngoài, toàn thân lông tóc không thương. Ban đầu bài bài nhà gỗ đã biến mất không còn tăm hơi, hơn 20 số lượng trượng cao đầu gỗ cự nhân đứng tại trước kia nhà gỗ vị trí, cự nhân trên người linh lực khí tức lẫn nhau cấu kết thành trận, đem trung tâm 6 người đoàn đoàn bao vây. Thanh nhận công tử âm nhu cổ quái cười khanh khách tiếng theo bốn phương tám hướng vang lên, giống như là theo mỗi một cái đầu gỗ cự nhân trong bụng cùng một chỗ phát ra. Sa Thanh liếc mắt Hà Trì, nghe nói trận phá. Hà Trì trột dạ cười cười, Minh Tâm trốn ở trong quan tài trợn mắt chừng một cái. Hà Trì phát huy cũng thật là hoàn toàn như trước đây ổn định. Trong tiếng cười quái dị, đại địa kịch liệt rung động, đầu gỗ cự nhân di chuyển bước chân, hướng về Minh Tâm 6 người đi tới, 5 cái cự nhân đi đầu công kích, huy động 2 người thô to lớn tay chân, hướng Minh Tâm mấy người nghiền ép mà tới, phía sau cự nhân trên thân phiến gỗ từng khúc nổ tung, hóa thành bén nhọn mũi tên gỗ xuyên qua phía trước cự nhân eo chân ở giữa khe hở bắn về phía mấy người. Đồng manh hưng phấn quát một tiếng. Trên thân nham thạch hướng lên sinh trưởng thành một đầu nham nón trụ bảo vệ diện mạo, không nhìn bay vụt tới mũi tên gỗ, cao lớn thân thể linh hoạt hiện lên một cái cự nhân điểm dừng chân, huy động lang nha bổng đánh tới hướng cự nhân chân. Mắt thấy lang nha bổng liền muốn đánh vào cự nhân chân gỗ bên trên, đâm nghiêng bên trong đột nhiên có một đầu cọc gỗ chơi qua đến, ép hướng đồng mánh, lại là sau lưng một cái khác đầu gỗ cự nhân. Đồng mánh người khoác trọng giáp không sợ mũi tên gỗ, nhưng lại không dám không nhìn cái này lôi đình vạn quân cùn một trọng quyền. Đành phải từ bỏ tiến công nói gậy hướng một bên né tránh. Những người khác tình huống cũng nói chung như thế, cự nhân hành động chậm chạp, nhưng mà lẫn nhau ở giữa thông qua trận thế phối hợp, lẫn nhau viện hộ phối hợp thiên y vô phùng. Mấy người trước còn có thể gián đoạn xuất thủ đánh trả, nhưng theo trận thế diễn hóa, mấy người dần dần bị chia cắt ra đến, vướng trái vướng phải ứng phó càng thêm gian nan. Mục nhân trận quyền cước giao kích như trọng truy nổi trống, lẫn nhau ở giữa nhưng căn bản sẽ không lẫn nhau quá nhiều, Từ Thường Lễ cùng Vũ Nương thân pháp hơi kém, trong lúc nhất thời càng là hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi. Quan tài dù rắn chắc nhưng lúc này liền lộ ra quá mức vướng hữu, Minh Tâm đem hà chỉ trên lưng quan tài thu hồi chữ vật giới chỉ, chộp lấy xuống hà chỉ bên hông ngó giáo giác lan hình nhét vào ngực trong quần áo, nhảy lên nhảy vào chiến cuộc. Thân thể linh hoạt tại cự mục ở giữa xê dịch nhảy vọt, lại cũng không công kích mục nhân, thần thức trải rộng ra, tìm lấy thanh nhận công tử chỗ, chỉ cần bày trận người chết, tòa trận pháp này tự nhiên tự sụp đổ. Nhưng mà thanh nhận công tử hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đại trận bên trong mấy chục loại khác biệt thần thức tín hiệu quấn quýt lấy nhau, dưới tác dụng của trận pháp đan vào lẫn nhau thành một mảnh quanh co mê cung, thanh nhận công tử bản thân giấu ở mảnh này mê cung chỗ sâu, điều khiển mê cung không ngừng biến hóa. Khổ tìm không có kết quả, Minh Tâm quyết định chắc chắn tìm không thấy đường, liền tự mình mở một con đường lại có làm sao. Hơn phân nửa thần thức cô đọng thành một đầu sợ tia, cuốn chặt lấy một đầu đầu gỗ cự nhân vào trong khoan thăm dò. Trung điệp mê chướng ngăn cản phía trước, mảnh khảnh sợ tia lại cứng rắn như kim cương, trực tiếp chui phá mê cung bích chướng vào đầu gỗ cự nhân nội bộ. Đầu gỗ cự nhân cao cao tại thượng đầu lâu bên trong, một viên lòng nhiệt huyết tạng phanh phanh nhảy lên. Tìm tới ngươi. Mãnh liệt tiếng địch từ kiếm chui khoang trống bên trong vang lên. Cái khác chính đau khổ trèo chống năm người chỉ cảm thấy thức hải bị một cái tay đột nhiên nắm lấy, dẫn dắt hướng một cái đảo ngược lôi kéo đi qua. Thức hải bị cáo chính là tu sĩ tối kỵ, mấy người theo bản năng ngưng thần chống cự, lại nghe đồng mánh hô to một tiếng, nghe nàng. Hà Trì cùng Vũ Nương đống nhiên kịp phản ứng, tiếng địch này là Minh Tâm. Lập tức không chút do dự đem thần thức phòng bị bung ra, mặc cho con kia bàn tay vô hình nắm chặt dùng Minh Tâm vị trí làm trung tâm dựa sát vào. Thần thức kết nối cùng một chỗ, mặc dù còn thiếu hai người. Nhưng mà đã đủ, giống như đại não bị kết nối, không cần bất kỳ ngôn ngữ câu thông, mỗi người ý thức tại thời khắc này thống nhất, tâm ý tương thông. Minh Tâm dẫm tại một cự nhân trên thân nhảy lên thật cao, thẳng đến cự nhân đầu. Hai con bén nhọn một tay vươn ngang tới, giống thường ngày vừa lúc chặn đường hướng Minh Tâm thân thể sắp đạt tới địa phương. Nhưng mà Minh Tâm không có chút nào tránh né chi ý, kiếm sáo tấu Minh không ngớt, còn lại ba người tại thời khắc này từ bỏ mình suy nghĩ phán đoán, mặc cho nhạc khúc chỉ lệnh lấy thân thể, vọt người. Tụ Linh, toàn lực đánh ra. Người kia có thể đem phía sau lưng giao cho bọn hắn có cái gì không được. Sóng âm loạn chạm, ánh đao toái không, hai con mục tay mũi nhọn bị đồng thời chặt đứt, chỉ là ngắn vài thước, lại từ đoạt mệnh lưỡi dao biến thành lên trời cầu thang. Minh Tâm tận tình cười một tiếng, bước chân tại không trung liền chút hai bước, bất thiên bất ỷ lần lượt dẫm tại hai con mục thủ quang trượt thiết diện chỗ, thân hình căng nhanh, nháy mắt thăng đến cự nhân trước mặt, đối vung vức bóng loáng một mặt, một kiếm đâm ra. Mũi kiếm xuyên thủng thật dày tấm ván gỗ, đâm vào viên kia nhảy nhót trái tim, máu tươi thuận lỗ kiếm tuôn ra, cự nhân thân hình cao lớn ngưng trệ tại nguyên chỗ, lập tức vỡ vụn thành từng cây đầu gỗ, ầm vang rơi lả tả trên đất. Phía dưới đồng mánh một tay một cái ôm lấy Hà Chỉ cùng Vũ Nương lách mình nhảy ra. Trên bầu trời, Minh Tâm nhíu mày nhìn về phía cái kia trong một mảnh phế tích chết không nhắm mắt trung niên phụ nhân, đó là bọn họ vào thôn lúc đụng phải trách mắng hai đứa bé nông phụ. Nguyên lai đây chính là những cái kia hỗn loạn thần thức nơi phát ra sao? Thân thể rơi xuống, chung quanh cái khác mục nhân không có bởi vì cái này một bộ mục nhân sụp đổ mà nhục chí, tiếp tục phất tay lập tới. Minh Tâm dẫm tại mục nhân trên cánh tay, thân hình lần nữa cất cao, hướng về một cái khác cố mục nhân đầu phóng đi, đã không quan trọng, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Tiếng địch sục sôi, theo mặt khác hai đạo thần thức gia nhập vào cái này chí mạng tiết tấu bên trong, chiến đấu đi hướng đã lại không lo lắng, sáu người vốn là đều là cùng giai bên trong thực lực xuất chúng hạng người. Lúc trước rơi xuống hạ phong bất quá là bởi vì từng người tự chiến, chẳng những khuyết thiếu phối hợp, thậm chí kiềm chế lẫn nhau. Mà Minh Tâm hơn một năm nay đến nay, luyện đến nhiều nhất một bài từ khúc chính là cái này một bài Đường Vương phá trận khúc, nhìn nhiều nhất liền là thủ bị doanh quân trận hợp kích chi thuật, chỉ huy chính là 6 người coi là thật không đáng kể, chỉ là đáng tiếc 6 người trừ đồng mánh cùng Minh Tâm cũng chưa quen thuộc bộ này quân trận, chỉ có thể nghe theo Minh Tâm chỉ lệnh nhắm mắt theo đuôi, nếu không uy lực còn muốn càng mạnh. Nhưng mà đã đầy đủ. Mục nhân y nguyên hung hãn không sợ chết vọt tới, những người này phần lớn là không đến tôi thể trung kỳ người bình thường, thần thức không mạnh, ở vào mục nhân trong đầu không chút nào biết bên ngoài lòng trời lở đất, chỉ là nghe theo thanh nhận công tử chỉ lệnh máy móc dựa theo trận thế động tác, thẳng đến bị lưỡi dao hảo quang đâm rách trước người tấm ván gỗ, mới mở mịt rơi xuống trên mặt đất. Cái này đến cái khác mục nhân liên tiếp ngã xuống, Minh Tâm cùng đồng mánh hai cái quen thuộc quân trận nhân hóa làm hai con lưỡi đao sắc bén, tại còn lại bốn người viện hộ hạ tướng mục nhân từng cái chém đầu. Lưỡi kiếm vỡ ra tấm ván gỗ, mang theo một chuôi huyết châu, vẩy vào Minh Tâm trước ngực, Minh Tâm bất động thanh sắc khẽ vướt ở ngực, đem Lan Hinh đưa đầu ra ngoài thật dài nhánh hoa theo về hương bao bên trong, tiếp tục hướng về kế tiếp mục nhân nhảy xuống. Tiểu gia hỏa nhi hôm nay hưng phấn có chút quá mức. Thanh ẩn công tử cũng không cười nổi nữa, một đạo độn quang theo một đầu mục nhân phía sau phóng hướng thiên không, tốc độ cao nhất hướng nơi xa bay đi, còn lại cuối cùng 5 con mục nhân nổi điên đồng dạng xông lên, trên người phiến gỗ ầm ầm nổ tung, tiến hành sau cùng chặt đánh. Mũi tên gỗ bay vụt, 6 người thân hình một ngăn, mắt thấy là phải bị thanh ẩn đào tẩu, xà thanh sắc mặt lạnh hơn, trăng tròn bay tứ tung mà ra, tại không trung trưởng thành to bằng cái thớt, chém về phía thanh ẩn. Minh Tâm thầm khen một tiếng, thật nhanh, chỉ thấy trăng tròn giống như trực tiếp cắt đứt không gian, đuổi kịp trốn chạy thanh quang, đem trực tiếp chém thành hai đoạn. Trong một mảnh hỗn loạn, ai cũng không có chú ý tới phù quang yếu ớt lấp lóe, phế tích bên trong một khối đầu gỗ như mất đi trèo chống vật, ù ù cục lăn xuống ở một bên. Xa xa trên rừng rậm không một cái nho nhỏ điểm đèn đang chậm rãi xoay quanh, lập tức một cái lặn xuống nước hướng phía dưới phóng đi, đâm vào rậm rạp núi rừng bên trong. Chương 67, Hảo Hải Tử. Thanh quang rơi xuống, đồng manh hai bước qua đi, thi thể cùng bên cạnh phi thuyền bị cùng một chỗ cắt chém thành hai nửa, tán loạn trên mặt đất, mặt nạ xốc lên, phía dưới là một cái gầy còm nữ nhân, đây không phải Thanh Nhận công tử. Minh Tâm Hà chỉ cùng Từ Thường Lễ theo sát tới, không khỏi đồng thời nhíu mày. Hắn chạy không bao xa. Hà Chi tế ra phi thuyền, nói xong liền muốn hướng trong rừng phương hướng đuổi theo, độn phụ chạy không xa lắm khoảng cách, tứ phía địa thế bằng phẳng, có thể cung cấp chỗ núp chỉ có mảnh này vô tận núi rừng. Hà huynh, giặc cùng đường chớ đuổi. Từ Thường Lễ tiến lên ngăn lại Hà Chi nói, trong rừng địa hình phức tạp, nhất định không thể liều lĩnh. Hà Chi không cam lòng nói, liền để hắn như thế trốn. Nhìn xem cái này đầy đất thi thể, mặc dù đây đều là trước muốn lấy tính mạng của bọn họ địch nhân, nhưng Hà Chi vẫn là một trận buồn nôn. Những người này đại đa số đều là người bình thường nha. Nếu như vào rừng, hắn trốn không được. Minh Tâm đạm mạc nói, trận pháp này cùng Thanh Nhẫn quan hệ chặt chẽ, bây giờ bị phá Thanh Nhẫn nhất định thụ thương nghiêm trọng, luyện khí tu sĩ hương vị đám yêu thú thế nhưng là cực kỳ thích, nếu như là theo những phương hướng khác chạy, chạy xa như vậy, ngươi muốn tìm cũng tìm không thấy. Uy, đại gia đến xem cái này. Xa xa một chỗ phế tích bên cạnh, Vũ Nương kêu gọi nói, Minh Tâm cùng đồng mánh lúc này xoay người sang chỗ khác. Từ Thường Lễ thở dài, nắm ở Hà Chi bả vai vô vô, đi thôi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Một chỗ phế tích bên cạnh, mặt đất hướng dưới mặt đất sụp đổ ra một cái vương vức hố to, hố đỉnh tấm ván gỗ đất mặt đã bị Vũ Nương dọn dẹp sạch sẽ, chỉ thấy hố bích dùng tấm ván gỗ vây quanh, cái này nên vốn là một gian tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm bên cạnh bày biện từng dãy giá đỡ, trên kệ bày đầy cái hũ, có không ít cái hũ bị mới kịch liệt chiến đấu đánh rơi xuống trên mặt đất, bình đánh vỡ, tầng hầm trên mặt đất phủ kín một tầng thật dày xám. Đồng manh đi đầu nhảy đi xuống, đầu ngón tay vê lên một túm xám từ từ, trầm giọng nói, là cho cốt. Không nghĩ tới Thanh Nhẫn công tử còn có loại này đam mê. Cái này cho cốt phải có hơn 200 người a. Minh Tâm âm thầm thở dài, cái này nhân loại thật sự là giết cũng giết không xong. Lập tức chỉ vào tầng hầm một chỗ ngóc ngách sai sử nói, đồng đạo hữu, ngươi lại xốc lên mảnh đất kia tấm nhìn xem. Đồng manh tiếng trầm đi qua, một cánh tay chộp vào trải đất tấm ván gỗ vỡ tan chỗ, một tay lấy thật dày tấm ván gỗ giật ra. Dưới ván gỗ mặt thình lình lại là một gian mật thất nhỏ, đồng mánh xốc lên khối kia trên ván gỗ còn vẽ lấy trận văn, chỉ bất quá bây giờ đại trận đã hủy, cái này dựa vào đại trận ẩn tàng trận pháp cũng tự nhiên mất đi hiệu lực. Mật thất nhỏ hẹp, bên trong chỉ có mấy cái tủ chứa đồ, đồng mánh đem tủ chứa đồ từng cái mất đi lên, Minh Tâm đem ngăn tủ lần lượt lật qua ngã trên mặt đất, linh thảo pháp khí, gia thú khoáng thạch đủ loại thượng vàng hạ cám vật phẩm ngược lại một chỗ, cái này cảnh tượng Minh Tâm rất quen thuộc tang vật sao. Nhìn xem cái này đầy đất tài bảo, Minh Tâm không khỏi mỉm cười, Hà Chi ở một bên buồn buồn nói, ngươi cười cái gì? Minh Tâm nói, cùng bọn hắn so sánh, ngươi không cảm thấy chúng ta mới càng giống là cường đạo sao? Này làm sao có thể giống nhau? Hà Chi trừng to mắt nói. Minh Tâm tâm tình vô cùng tốt ngồi xổm xuống trên mặt đất lục xem, tay mắt lanh lẹ đem mấy khối khoáng thạch thu vào trong giới chỉ, có bản lĩnh ngươi đừng nhặt nha. Mau dừng tay, tang vật là muốn lên giao quốc gia. Hà Chi miệng bên trong la như vậy. Hướng trong túi chứa vật thu đồ vật tốc độ lại không có chút nào so Minh Tâm chậm. Từ Thường Lễ bất đắc dĩ cười cười nói, đại gia đem những này đồ vật phân, sớm đi lên đường đi. Ba chân bốn cẳng tranh đoạt lật một cái, trên mặt đất tạp vật bị cướp sạch trống không. Cuối cùng trừ Minh Tâm cùng Hà Chỉ hạ thủ nhanh, cầm đồ vật nhiều nhất bên ngoài, mấy người khác phân cũng không kém qua. Bất quá cũng không ai có cái gì bất mãn, lần này ngăn địch Minh Tâm cùng Hà Chỉ công lao lớn nhất. Không có hai người bọn họ mấy người cho dù có thể thoát hiểm cũng khó tránh khỏi chịu không ít tổn thương, thiếu không nhiều tiêu hao mấy chương át chủ bài, lấy thêm chút cũng là nên. Ngược lại là một trận tranh đoạt về sau lúc trước một chút bất khí tất cả đều tiêu tán, mấy người nhìn nhau cười cười, lại nhớ lại lúc trước cái kia một đoạn tâm ý tương thông cảm giác, trong lồng ngực dâng lên một phần giống nhau khoái ý. Trước mắt bầu không khí vừa vặn, chỉ là giống như thiếu một người. Minh Tâm hậu chi hậu giác quay đầu nhìn lại, bên kia toa một mảnh tàn tạ vật liệu gỗ xếp thành cao nhất phía trên phế tích, chỉnh tề bày đầy thôn nhân thi thể, Xà Thanh một người lặng lặng đứng lặng ở bên cạnh, bên chân chất đống một đống nhỏ mới lật ra tới ướt át thổ nhưỡng. Đây đều là thừa dịp bọn hắn chia của thời điểm làm sao. Đám người rời bước đi qua, chỉ thấy Xà Thanh trước người là một phương mới móc ra nhỏ hố đất, bên trong bày biện hai cái 7-8 tuổi hài đồng, mắt to mông lung, vô thần nhìn về phía bầu trời. Là cái kia hai cái tại cửa thôn trông chừng hải tử. Là ta giết. Minh Tâm yên lặng nhìn xem Xà Thanh con mắt, nàng còn có thể nhớ lại lợi kiếm đào lên tấm ván gỗ thời điểm, cái kia phía sau một tiếng non nớt thét lên. Không có gì tốt dầu diếm, nàng cũng không thấy phải tự mình có lỗi, tựa như nhân loại cũng sẽ không bởi vì một cái yêu còn không có trưởng thành liền sinh lòng thương hại. Huống chi bọn hắn là địch nhân của nàng. Xà Thanh nhìn xem Minh Tâm ánh mắt kiên định, buồn bã cười một tiếng, chí ít nàng còn dám thừa nhận không phải sao. Một cái khác là ta giết. Xà Thanh Uyển chuyển tiếng nói có chút phát run, giống như rốt cục rỡ xuống một bộ đặt ở trong lòng gánh nặng, đắng chát chậm rãi nói, kia là hắn ngay tại tấm ván gỗ phía sau, ta không biết. Không biết phía sau là một đứa bé, cũng không biết mình lúc ấy nếu như biết, vẫn sẽ hay không vung ra cái kia một bồi trăng tròn. Liệt hỏa hừng hực giấy lên, đem phương xa chân trời nhuộm thành đỏ tươi, Vũ Nương nhẹ nhàng ôm một cái trước người cái kia kinh ngạc quay đầu trông về phía xa nữ tử, ôn nhu ôm ấp ấm như gió xuân. Người cũng sẽ làm như vậy, phải không? Xà Thanh thất thần nhẹ nhàng nói xong, giống như đang hỏi Vũ Nương, càng giống như đang hỏi chính mình. Vũ Nương dịu dàng cười cười, đúng vậy a, ta hội, nhưng mà ngươi không biết. Bởi vì ngươi là, hảo hài tử. Trong rừng rậm, một cái chật vật cao gầy nam nhân tại hoảng hốt chạy trốn. Lào đảo bước chân, thô trọng tiếng hơi thở hấp dẫn núi rừng đám khách ở lại chú ý, từng đôi không có hảo ý con mắt xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây đánh giá cái này kinh sợ thần con mồi, kẻ yếu khí tức trong rừng rậm giống như hải đăng đồng dạng chói sáng. Kẻ yếu đương nhiên cũng không có còn sống sót chỗ trống. Một đầu vướt sói rơi vào phủ kín lá mục trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động hướng về kinh hoàng chạy trốn thanh nhận công tử tới gần, rừng rậm bên trong truyền đến mấy tiếng kêu sợ hãi, một bên rình mò lấy đám yêu thú kinh hoàng hướng bốn phía tán đi. Thanh nhận công tử kinh hoàng tứ phương, chỉ thấy cành lá thấp thoáng bên trong số màu xám xanh bóng sói lóe lên một cái rồi biến mất, sói trên trán mọc lên một túm chấm đỏ, hình như một đầu mở ra ma nhãn. Quần cư yêu thú, tam nhãn ma lang. Thanh nhận công tử bước chân càng thêm hỗn loạn, hoảng hốt chạy bừa hướng rừng chỗ sâu lao nhanh, trận pháp vỡ vụn làm bị thương hắn căn cơ, hắn bây giờ căn bản không phải trong rừng này bất kỳ một cái nào tôi thể yêu thú đối thủ, huống chi đám này tam nhãn ma lang. Đàn sói cũng không sốt ruột, giống như là đang cố ý đùa bỡn tới tay con mồi, không xa không gần theo sát thanh nhận, đem hắn hướng rừng chỗ càng sâu xua đuổi mà đi. Lội qua một mảnh rậm rạp khóm bụi gai, phía trước một mảnh trong rừng trên đất trống, thình lình có hai cái gầy gò nam nhân đứng ở nơi đó. Bọn hắn trên đầu bao lấy vải xanh khăn trùm đầu, trên thân phủ lấy màu xanh đen áo ngắn cùng buộc chân ngắn quần, lộ ra cường tráng cánh tay cùng bắp chân. Bọn hắn trên cổ mang theo phức tạp vòng cổ bạc. Tông màu nâu trên mặt dùng màu đen thuốc màu vẽ lên răng sói hình dáng trang sức, ánh mắt như ưng đồng dạng sắc bén, tràn ngập dã tính khí tức. Thanh nhận vui mừng quá đỗi, hoàn mỹ suy tư cái này trang dung quái dị hai người tại sao lại xuất hiện tại mảnh này thâm lâm bên trong, vội vã gọi tiếng nói, đạo hữu cứu ta. Hướng cái kia hai nam tử phương hướng chạy tới. Đàn sói tựa hồ e ngại tại cái kia hai nam tử, xa xa dừng bước lại, làm thành một vòng tròn đem thanh nhận cùng hai nam tử vây quanh ở trong đó. Thanh nhận thở không ra hơi chạy đến nam tử kia trước người, vừa mới gọi ra một tiếng đạo hữu đột nhiên một đầu như sắt thép cứng rắn cánh tay bắt lấy cổ họng của mình, bị cưỡng bách ngẩng đầu, ánh mắt đối diện lên cầm đầu nam tử rét lạnh mắt ưng. Hít thở không thông cảm giác gáp bách đánh tới, thanh nhận mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Đại ca, bất quá là mấy cái yếu đuối người tống hài tử, trực tiếp diệt chính là, còn dùng bắt tên này phế vật làm cái gì? Khuôn mặt hơi cứng rắn chút nam tử cầm trong tay sủi lơ thi thể ném ra bên ngoài, mấy cái ma lang xuống lại tới, đem thanh nhận thi thể kéo vào cành lá rậm rạp bên trong. Diều hâu săn bắt thỏ rừng, cũng muốn đem hết toàn lực, huống chi đối thủ là hắn, cẩn thận hơn cũng không đủ. Hơi tuổi trẻ chút nam tử nghẹn nghẹn miệng, nói không chừng cái kia tống trúc thật phế đâu. Sáu người kia bên trong nhưng không có hắn. Hắn tại. Ta sói đã nghe được con mồi mùi. Lớn tuổi nam tử nói, vô luận hắn có phải thật hay không phế, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành con mồi của ta. Ban đêm, theo tặc thôn sau khi ra ngoài, một đoàn người cuối cùng cũng không tiếp tục gặp được người ở, chỉ có lựa chọn ngủ ngoài trời dã ngoại. Cũng may đám người vì chuyến này hành trình cũng làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Một chỗ bằng phẳng trên mặt cỏ, bài bố lấy 5 con lều vải. các khoản đó đồng minh tâm đi tham quan qua, bên trong bị luyện khí sư khắc ấn không gian pháp trận, không gian xa so với nhìn qua phải lớn rất nhiều, trong đó số từ thường lễ lều vải xa hoa nhất, bên trong phân 7-8 cái gian phòng, trong đó thư phòng, phòng tiếp khách, tu luyện thất các loại cái gì cần có đều có, thậm chí còn mở một mảnh tiểu hoa viên, chỉ bất quá không gian bên trong tổn không nhiều lắm linh khí, cho nên loại đều là chút phổ thông hoa cỏ. Minh tâm tổn thương không có tốt, so những người này càng cần hơn giấc ngủ, đương nhiên cũng chuẩn bị cắm trại dùng đồ vật, hơn nữa còn là có phần tốn hao nàng khẽ đảo tâm tư tác phẩm đắc ý, chỉ bất quá cùng nhân ra so ra dạng như vậy lộ ra hơi có chút khó coi. Minh tâm, ngươi sẽ không còn muốn ngủ cái này. Hộp A. Hà Chi sắc mặt cổ quái nhìn xem Minh tâm sốc lên con kia quan tài cái nắp ngựa đầu nằm đi vào. Vô luận nhìn mấy lần đều vẫn là không có cách nào thích đứng A. Nàng vốn giai nhân, làm sao? Mấy người khác ngược lại là cực kỳ có thể hiểu được, ai còn không có đặc thù ham mê sao? Mặc dù lều vải bên cạnh nằm cái quan tài cảm thụ lại là cực kỳ quỷ dị. Minh tâm nửa người dưới đã nằm đi vào, nửa người trên tựa tại quan tài bên cạnh thở dài nói, ta cái này còn không đều là vì các ngươi. Đám người hiếu kỳ nhìn qua, nói là lý giải người khác đặc thù ham mê, thực ra đại gia trong lòng bao nhiêu đều là có chút hiếu kỳ. Các ngươi nhìn, cổ nhân xuất trinh trước không phải cũng chú ý muốn con quan tài mình chí nha, chúng ta vác một cái trên quan tài đường, người khác vừa nhìn liền biết là một đám không sợ chết, khẳng định không dám tới trêu chọc chúng ta, nếu không các ngươi cho rằng nhiều ngày như vậy vì cái gì chỉ có một đám đạo phỉ để mắt tới chúng ta. Minh tâm bình chân như vậy đắc đạo. Đám người im lặng, ngươi nói như vậy chúng ta cũng là tin. Đây là một. Minh tâm tiếp tục nói, hai sao, vạn nhất địch nhân quá mạnh các ngươi cũng treo, ta nằm ở bên trong giả chết. Đến lúc đó còn có thể chạy đi báo thủ cho các ngươi không phải. Chương 68, tiểu quái vật. Mặc dù là cho cười, nhưng mà giống như cũng có như vậy điểm đạo lý. Quan tài tối như mực không đáng chú ý, lại ngăn cách thần thức quan sát, nếu như chôn ở trong đất, không móc ra nhìn thật đúng là không biết bên trong là cái gì, gặp được cường địch có thể hay không dùng để trở chết lại bất luận, chí ít dùng để cảnh giới cùng ẩn nấp vẫn là thật không tệ. Đám người trong đầu không khỏi hiện ra một bức tranh, 6 người một bộ quan tài. Chôn ở dưới đất, cùng ngay mặt trời mọc tới thời điểm, từng cái nắp quan tài mà theo lòng đất lật ra tới. Xách, hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nghĩ. Cái kia muốn hay không giúp ngươi đào hố. Hà Chi quỷ thần xui khiến nói xong giật mình 5 người khác ánh mắt cổ quái nhìn tới, chỉ hận không nỡ đánh mình 2 cái miệng. Hắn có phải hay không cũng thấy tỉnh cái gì đặc thù đam mê. Minh tâm vui vẻ ngoắc ngoắc khoe miệng, nhớ kỹ đừng đào quá sâu nha. Đào hố cái gì đương nhiên là không tồn tại. Minh tâm cũng không phải lúc trước viên kia nhỏ hạt giống, không cần đến chôn ở trong đất hấp thu chất dinh dưỡng loại này nguyên thủy phương thức. Hà Chỉ, đây không phải là trọng điểm A Phi. Thích ý nằm tại quan tài. A Phi. Kém chút bị bọn hắn mang chạy, rõ ràng là tu luyện khoang thuyền có được hay không. Tuy nói xác thực có như vậy một chút giống. Chạy nhỏ giọt linh dịch theo chữ vật giới chỉ bên trong tuấn ra, rất mau đem mảnh này tu luyện trong khoang thuyền không gian thu hẹp tràn ngập. Những này là Minh Tâm hơn một năm nay tới đi qua không ngừng cải tiến hoàn thiện linh dịch, dùng nguyên bản miễn cưỡng cao làm bản gốc, thông qua thí nghiệm không ngừng hoàn thiện, Minh Tâm quản loại vật này gọi là sinh linh nước. Sinh linh nước bản thân phụ trợ tu luyện hiệu quả cùng miễn cưỡng cao khác biệt vừa phải, duy nhất ưu điểm ngay tại ở đi qua Minh Tâm cải tiến, dùng tài liệu tiết kiệm rất nhiều, coi như có thể tiết kiệm sấp xỉ một nửa tài liệu, mà Minh Tâm tìm luyện khí phường định chế này tấm tu luyện khoang thuyền mục đích chủ yếu liền là có thể cung cấp mình tùy thời tu luyện, tắm rửa. Nàng cũng không thể ban ngày ban mặt cầm tắm rửa buồn đi ra tắm rửa a. Này tấm tu luyện khoang thuyền vẫn là tham khảo Phúc Thái lâu dược viên thiết kế, tường ngoài nhìn như đen nhánh, kỳ thực là đem tất cả chiếu vào nhật nguyện ánh sáng hấp thu tụ tập, cung cấp minh tâm tu luyện, ở bên ngoài nhìn không thấy bên trong lại có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Mà vách khoang ngăn cách thần thức, luyện chế lúc cố ý mở mấy cái lỗ thủng, có chính minh tâm khống chế chốt mở, từ đó thực hiện hướng ra phía ngoài thần thức quan sát. Cũng có thể giống ban ngày như thế từ đó ném ra ngoài đào cánh đánh lén. Trong khoang thuyền khắc ấn lấy tụ linh trận, mặc dù thân ở giã ngoại, nhưng mà trong khoang thuyền nồng độ linh khí cũng cùng tại dược viên bên trong là sấp xỉ như nhau, Minh Tâm thầm vận huyền công, mượn sinh linh nước dược lực tu luyện. Tâm có lo lắng, Minh Tâm qua loa kết thúc tu luyện, đem sinh linh nước thu hồi chữ vật giới chỉ, xuyên thấu qua cửa khoang hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài ánh trăng vừa vặn, chỉ có đồng manh vẫn ngồi ở ngoài chướng gác đêm, những người còn lại đều tiến vào lều vải. Không biết tại tu luyện vẫn là ngủ. Vận chuyển liễm khí thuật biến mất thân hình, Minh Tâm nhỏ giọng đem tu luyện khoang thuyền cửa khoang rời đi, chậm rãi theo tu luyện trong khoang thuyền leo ra. Lúc buổi tối Minh Tâm lấy cớ giữ trước trạm gác ngầm, vị trí cách vài tòa lều vải có chút khoảng cách, dễ dàng hơn lúc này hành động. Cẩn thận nằm trên đất, di động đến Hà Chỉ bố thiết cảnh giới trận pháp biên giới, cảnh giới trận pháp vô hình vô chất, mỗi một vị trận sư bố trí thủ pháp cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ cần biết được bảy trận người bảy trận phương thức, tựa như nắm giữ cửa chính chìa khóa, Minh Tâm bước chân trên đồng cỏ liền chút mấy lần, linh xảo nhảy ra cảnh giới trận phạm vi, hướng về núi rừng phương hướng chạy tới. Sợ gặp được lợi hại yêu thú dây dưa kéo lại, Minh Tâm không có xâm nhập quá sâu, ngay tại cách đất cắm trại cách đó không xa địa phương dừng lại, thần thức hướng tứ phương quan sát, ngoài rừng rậm vây cây cối không có như vậy đông đúc, chung quanh không có nhân loại, cũng không có yêu thú mùi. Ngay ở chỗ này đi. Đem Lan Huynh theo hương bao bên trong giải đi ra, hương phấn một ngày, Lan Huynh lúc này có chút khổng đốn, lặng yên chi lăng tại trong bình ngọc không có loạn động, màu tím nhạt trên mặt cánh hoa nổi hai điểm đỏ thắm điểm lấm tấm, kia là dị vãng không có. Minh Tâm nhớ kỹ cái kia hai cái điểm lấm tấm vị trí, ban ngày thời điểm chiến đấu máu của địch nhân tung tóe đến trên người nàng, vừa vặn nhỏ tại Lan Huynh vươn ra trên mặt cánh hoa, ngay tại lúc này xuất hiện chấm đỏ vị trí. Đầu ngón tay xoa động, một đầu ngân thủy ấm xuất hiện trong tay, ấm nước bên trong truyền đến chơi làm mùi máu tươi, đây là nàng ban ngày lúc thừa dịp những người khác không có chú ý thu thập huyết dịch. Tựa hồ cũng nghe được cái mùi này, Lan Huynh hướng cái kia ấm nước vô ý thức đưa đầu đi qua, lại là ban ngày lúc cảm nhận được loại kia cảm xúc, loại kia hướng tới cùng thân cận. Minh Tâm mắt sắc mặt chuyển thâm, đem Lan Huynh toàn bộ theo trong bình ngọc rời đi ra, chậm rãi đưa nó gốc rễ hướng về ngân thủy trong bầu cắm tới, ngắn nhỏ bộ rễ tiếp xúc tại huyết dịch mặt ngoài, Lan Huynh thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, phiến lá điên cuồng phải hô hấp, tựa hồ muốn thiếu dưỡng ngạt thở đồng dạng. Minh Tâm chần chờ một cái, vẫn là quyết tâm, tiếp tục đưa nó bộ rễ ngâm mình ở trong máu, một bên đem tự thân linh lực theo trong lòng bàn tay độ tiến vào Lan Huynh thân thể, thần thức quấn chặt lấy nó, khẩn trương quan sát đến phản ứng của nó. Linh lực nhập thể, giống như là đả thông cái gì quan vỏ, Lan Huynh cắm ở trong suốt viên cầu bên trong ngắn nhỏ bộ rễ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, chui phá viên cầu, trực tiếp tiếp xúc đến trong máu. Từng sợi dây đỏ từ lúc mới sinh ra trắng đoán bộ rễ rút mọc ra, dọc theo ba đầu nhánh hoa hướng lên sinh trưởng, rót vào từng đóa hoa lan bên trong. Ấm nước bên trong huyết dịch dịch vị đầu tiên là chậm rãi hạ xuống, sau đó càng lúc càng nhanh, tím nhạt cánh hoa nhan sắc dần dần làm sâu sắc, đến phía sau đã hoàn toàn biến thành huyết hồng, nồng đậm giống như từng giọt huyết châu treo ở nhánh hoa bên trên, tùy thời muốn nhỏ xuống tới. Một trận cấp bách cảm giác đói bụng theo Lan Huynh trong thân thể truyền đến, ngân thủy trong bầu sạch sẽ, một lớn ấm huyết dịch đã một giọt không dư thừa, Minh Tâm trấn an sờ sờ đầu của nó, trắng đoán bộ rễ chậm rãi co vào về dáng dấp ban đầu, Lan Huynh lần này xem ra thật mệt mỏi, đầu tiêu nhịu xuống, nặng nề mê man đi. Minh Tâm như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia tiểu diễm cánh hoa. Nàng giống như nuôi một đầu không thể tiểu quái vật đâu. Nàng vốn cho là Lan Huynh chỉ là một gốc phổ thông hoa lan, bởi vì quả thực là quá lâu mà ngoài ý muốn nắm giữ hấp thu chuyển hóa linh khí pháp môn, trở thành linh thảo. Hiện tại xem ra nhân gia cũng là nghiêm chỉnh danh môn chi hậu. Nó là một gốc tích huyết lan. Minh Tâm nhớ lại trong sách đối tích huyết lan miêu tả, tích huyết lan không hút máu lúc cùng bình thường hoa lan không khác, rất khó phân biệt ra được, nhưng chỉ cần vừa gặp phải huyết dịch liền sẽ nhanh chóng hấp thu, đem nó biến vì tự thân chất dinh dưỡng. Nhân loại đối linh thực ghi chép chủ yếu chú ý tại dược dụng giá trị, chân chính đối cỏ cây yêu tộc nghiên cứu cực ít, tỉ như Minh Tâm đến bây giờ cũng không có phát hiện người nào biết cỏ cây yêu tộc ngoài thân linh. Chỉ coi những cái kia đều là thủ hộ linh thực yêu thú, thực ra yêu thú như thế nào lại thủ hộ cỏ cây yêu, ngấp nghé mới là thật. Mà tích huyết lan liền là cực ít mấy loại bị nhân loại ghi lại trong danh sách cỏ cây yêu, bởi vì cái này tộc đàn có hai cái đặc điểm lớn nhất, một là so sánh cái khác linh thực bọn chúng lại càng dễ yêu hóa, hai là bọn chúng có một cái đặc thù ham mê máu người. Vì lẽ đó có thể suy ra, không dễ dàng bị phát hiện, số lượng đông đảo. Lại đối máu người tỉnh hữu độc trùng tích huyết lan yêu khiến nhân loại tạo thành không ít phiền phức, trọng yếu nhất chính là bọn chúng gần như không thể dùng để luyện chế bất kỳ đan dược, cho nên tích huyết lan thường thường lại được xưng là huyết ma hoa, có thể xưng người người kêu đánh nhân loại công địch. Mà lại tích huyết lan cũng không phải tùy tiện cái nào gốc hoa lan có thể dị biến thành, nếu như Lan Huynh là tích huyết lan, như vậy lưu lại nó lan nhược cơ hồ có thể xác định cũng là một tích huyết lan yêu. Nếu không nào có khả năng trùng hợp như vậy tại bình thường hoa lan bên trong ra một cái trăm năm hóa hình thiên tài hoa yêu. Liên quan tới lan nhược là tích huyết lan chuyện này khổ thụ ra ra không có nói qua, không biết là cảm thấy không cần thiết vẫn là liền hắn cũng không biết chuyện này, nghĩ như vậy lời nói lan nhược tiền bối rời núi nhập thế động cơ liền rất đáng được hoài nghi. Sách, suy nghĩ một chút còn có chút đáng sợ. Như vậy vấn đề đến, tích huyết lan hút máu tu luyện, cái kia nàng đi đâu cho nó tìm nhiều người như vậy máu đâu. Minh Tâm không có hảo ý nhìn về phía doanh địa phương hướng, mỗi ngày lách vào một điểm, có lẽ chết không đi. Cất kỹ Lan Huynh chuẩn bị trở về doanh địa, Minh Tâm đột nhiên dừng lại, lưu loát leo lên cây hơi, thu lại khí tức dọc theo nhánh cây tiềm hành, trong thần thức ngoài trăm trượng một đoàn mơ hồ bóng xám càng ngày càng rõ ràng, là một đầu phủ phục tại cây cối bóng dâm xuống hình sói yêu thú, hai mắt rét lạnh nhìn chằm chằm ngoài rừng mấy người doanh địa phương hướng. Yêu lang không có phát hiện đến gần Minh Tâm, Minh Tâm cũng không có trực tiếp công kích, trốn ở trên cây quan sát tỉ mỉ lấy cái này sói. Đầu sói mọc lên con mắt hình dạng chấm đỏ, hiển nhiên là một đầu tam nhãn ma lang, con sói này chung quanh không có cái khác đồng bạn, rất có thể là tới điều tra bọn hắn tình huống lính gác, bọn hắn hiện tại không ngoài dự liệu nên là bị một đám đàn sói để mắt tới. Mà lại doanh địa vị trí bị trận pháp ẩn nấp, đầu này sói có thể tìm tới bọn hắn cắm trại vị trí, nhất định là theo bọn hắn ban đêm hạ trại thời điểm liền theo bọn hắn. Sói loại vô cùng có tính nhẫn mại, nói không chừng đã theo mấy ngày, chỉ bất quá liên tục không tìm được cơ hội thích hợp công kích. Thật sự là không yên ổn a. Như một mảnh lá cây theo trên cây bay xuống xuống, đáp xuống yêu lang đỉnh đầu, dã thú bản năng hướng lui về phía sau bước, nhưng mà đã quá muộn, Minh Tâm sớm đã dự liệu được phản ứng của nó, trường kiếm đâm xuống vị trí vừa vặn đối yêu thú đỉnh đầu, thổi phu một tiếng theo trong mắt đâm vào đầu lâu. Yêu lang không tiếng động ngã xuống, máu chảy tuôn ra, Minh Tâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như Lan Nhược không có ngoại lực trợ giúp, là thế nào làm được trăm tuổi hóa hình? Thanh Mang Sơn bên trong yêu tránh người còn đến không kịp, có thể không lấy được máu người. Ánh mắt sáng lên, Minh Tâm móc ra ngân thủy ấm, hướng yêu lang thi thể với tới. Sau đó thời gian Minh Tâm thuận lý thành trương gánh vác lên mỗi ngày giữ chức trực đêm trạm gác ngầm công tác, tìm đúng cơ hội liền vụng trộm đi trong rừng đi săn một phen. Lan huynh đối yêu thú cùng đồng dạng dã thu máu không giống máu người cuồng nhiệt như vậy, nhưng chỉ cần có cũng sẽ không kén ăn, toàn bộ hút đi vào, thật không biết nó cái kia mấy đóa tiểu hoa là thế nào chứa đựng nhiều máu như vậy dịch. Theo hấp thu huyết dịch càng ngày càng nhiều, Minh Tâm có thể cảm nhận được rõ ràng Lan huynh linh lực trong cơ thể phi tốc tăng trưởng, mỗi ngày mê man thời gian cũng càng ngày càng dài. Đến cuối cùng dứt khoát triệt để mê man đi, vô luận Minh Tâm như thế nào dùng huyết dịch dẫn dụ, thậm chí Minh Tâm còn tại đi ngang qua thôn xóm cho mượn một điểm máu người. Cũng không thấy nó có một chút phản ứng. Nếu không phải phát hiện Lan huynh linh lực trong cơ thể còn tại mê man quá trình bên trong không ngừng tăng trưởng, Minh Tâm suýt nữa cho rằng nó bị mình bổ chết. Minh Tâm có dự cảm mình hơn một năm nuôi trẻ hành động lập tức liền muốn có kết quả, trong lòng không khỏi lại là chờ mong lại là lo lắng. Đến lúc đó hải tử muốn uống máu người làm sao bây giờ? Cho hay là không cho, đây là cái vấn đề. Mà đổi thành bên ngoài một kiện để Minh Tâm lo lắng sự tình là, sau 20 ngày, tại bọn hắn sắp đi ra Tống Quốc biên cảnh thời điểm, nàng lại tại núi rừng bên trong phát hiện một đầu tam nhãn ma lang. Chương 69, nhà ta khuê nữ. Phía trước liền là Ly Giang Trấn, chúng ta. Biết biết, nghỉ ngơi một chút đi. Từ Thường Lễ lời nói bị đánh gãy cũng không có tức giận, tiếp tục cười đáp, qua Ly Giang Trấn liền muốn lên núi khu, phía sau lại nghĩ tìm nơi tốt nghỉ ngơi liền không dễ dàng như vậy, chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn một ngày, tốt nhất có thể tìm dẫn đường lại xuất phát. Hà Chi ngạc nhiên nói, chúng ta mấy vạn dặm cũng bay tới, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng 3.000 dặm đường, lại bay 2 ngày liền đến, xin, mời, dẫn đường làm cái gì? Minh Tâm hôm nay không có trốn ở trong quan tài tu luyện, lúc này đang ngồi ở phi thuyền phía sau nghiên cứu thiên âm kiếm, nghe vậy nói, vào núi 3.000 dặm đã khả năng gặp được kết đan yêu thú, ngươi ở trên trời nên ngang bay, là mời người ta mở ra cơm sao. Đúng nga, ta tại sao không có nghĩ đến? Minh Tâm nói, sớm nói với ngươi đầu óc không tốt liền muốn nhiều đọc sách, mình tiên thiên không đủ coi như, hậu thiên còn không cố gắng học tập, kỳ quái phải ai? Hà Chi chiếc ấy nói, ngươi trường nào thì nói qua. Ừm. Tiên sinh dạy phải, học sinh biết sai. Ta nào có ngươi ngốc như vậy học sinh. Từ Thường Lễ thấy Hà Chi một mặt khổ tướng, vội vàng xen vào dẫn ra chủ đề, Minh Tâm nói không sai, qua Ly Giang Trấn liền ra Tống Quốc biên cảnh, phía trước toàn bộ Cửu Phượng vùng núi vực đều là chưa khai thác man hoang chi địa, bên trong địa hình phức tạp, yêu thú đông đảo, có quen thuộc người địa phương dẫn đường có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Bị Từ Thường Lễ như thế quấy rầy một cái, Minh Tâm đột nhiên giật mình, dùng sức xoa xoa mặt không được, nàng phải bảo trì dáng tươi cười. Gần nhất có chút quá lo nghĩ. Len ken kiếm minh vang lên lần nữa, cùng với một khúc lặp lại vô số lần thanh tâm khúc, một đoàn người hướng về phía trước tiểu trấn bay đi. Ly Giang Trấn là Tống Quốc nhất hướng tây bắc thị trấn, cũng là muốn đi Cửu Phượng núi phải qua đường. 800 năm trước Tam Quốc chưa định minh trước đó, Ly Giang Trấn là Tống Quốc chủ yếu nhất quân sự trọng trấn một trong từ hoàng tộc đóng giữ, chú quân nhiều nhất có thể đạt tới vạn chúng. Ly Giang Trấn bản thân càng là người mới xuất hiện lớp lớp, 10 cái Ly Giang Trấn người liền có 9 cái tu luyện tham quân. Tham quân kiến công đối Ly Giang Trấn người mà nói là lớn nhất vinh quang. Bây giờ Tam Quốc hòa bình đã có 800 năm lâu, Ly Giang Trấn sớm đã không còn năm đó huy hoàng, theo đại quân rời đi Tống đủ biên cảnh, đại lượng nhân khẩu theo đại quân di chuyển, Ly Giang Trấn bản thân sản vật cũng không phong phú, bởi vậy liền dần dần sụt dốc, tuy nói như thế, nhưng mà đi vào tòa này đã từng quân trấn vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy mấy phần lúc trước thiết huyết bộ dáng. Tống quốc dù tiếp giáp chính nhất tông, nhưng trị quốc lý chính sách lược lại là hưng nho học, hành vương nói. Cho nên Minh Tâm một đường thấy Tống quốc người phần lớn có một loại khiêm tốn văn khí, cho dù là hương giã lao nông cũng biết chữ, khiến cho bút, đang khi nói chuyện cũng có thể túm lên hai câu văn tử. Nhưng mà Ly Giang trấn khí chất lại hoàn toàn khác biệt, đi vào Ly Giang trấn phố xá, chỉ thấy bên đường là từng dãy chỉnh tề phòng gạch ngói, gạch là dùng cả khối hắc thạch cắt thành gạch đá, ngói là lao hầm lò đốt ngói xanh, dù kinh thời gian tẩy lễ không còn năm đó trơn bóng vương vước, phía trên lờ mờ có thể phân biệt ra được năm đó chiến hỏa dấu vết lưu lại, nhưng y nguyên từng khối lạnh lẽo cứng rắn đứng ở đó, trải qua ngàn năm cũng không chịu khuất phục. Ly Giang trấn người võ phong cực thịnh, người trên đường phố không nhiều, nhưng vô luận người bình thường vẫn là tu sĩ, vô luận nam nữ già trẻ, cơ hồ từng cái đều mặc giáp da, phối thêm đao kiếm. Lúc hành tẩu hổ bộ long hành, cùng bọn hắn những thứ này hào hoa phong nhã kẻ ngoại lai so sánh tươi sáng. Từ đối với trong quân ngũ người hảo cảm, Minh Tâm một cái liền yêu tòa này không lớn thị trấn. Rơi giường chỗ cũng là một tòa Ly Giang trấn mang tính tiêu chí phòng gạch ngói, khách tới không nhiều, phòng nguyên sung túc, cho nên Minh Tâm mấy người muốn một gian. Lan Huynh gần nhất ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh, mà lại Minh Tâm cùng Lan Nhược ước định ra Vĩnh Châu liền sẽ hòa, có thể cho tới bây giờ Lan Nhược còn không có cùng nàng liên hệ. Lập tức liền muốn lên núi, đến lúc đó có thể đơn độc hành động cơ hội càng ít, mà bây giờ chính là Lan Nhược liên hệ nàng khả năng nhất thời cơ, hai chuyện này đặt ở trên đầu, cũng là Minh Tâm những ngày này lo nghĩ bất an nguyên nhân. Đàn sói một đường đi theo, mắt thấy một tòa cạm bẫy đã ở phía trước dọn xong chuẩn bị nên đón bọn hắn, ông tại lên núi trước đó đem việc tư giải quyết tâm lý. Minh Tâm dứt khoát giả xưng mình gần nhất có rõ ràng cảm ngộ cần bế quan mấy ngày, đề nghị tại Ly Giang trấn ở thêm hai ngày. Trong tu hành có rõ ràng cảm ngộ là cực kỳ khó được sự tình, đương nhiên nên cẩn thận ứng đối, cách so tài thời gian còn sớm, đám người cũng đều lý giải, liền như thế định ra tới. Ly Giang trấn thương nghiệp không phát đạt, Minh Tâm đi theo những người khác đem theo thanh nhận công tử nơi đó vơ vét tới đồ vật xử lý một chút, chỉ xử lý một nửa thường dùng đan dược và tài liệu, bán hơn 1.000 linh thạch. Còn lại cửa hàng bên trong dường như đánh giá không ra giá đến, mở giá cả Minh Tâm rất bất mãn, Minh Tâm không muốn lãng phí, cũng chỉ có thể trước tồn lấy. Duy nhất kinh hỉ là Ly Giang trấn thợ săn rất nhiều, phụ cận cũng không ít trong thôn làng người liệp yêu thú đem ra bán. Thú huyết không bằng thịt thú vật cùng các loại tài liệu bán chạy, giá tiền cũng phải chăng, Minh Tâm cho dù chuyên môn lựa yêu thú máu đến mua, cũng chỉ hoa không đến 100 linh thạch liền đem Ly Giang trấn hàng có săn thú huyết cướp sạch không còn. So chính nàng nhọc nhằn khổ sở trộm săn không biết nhanh bao nhiêu lần, không thể không lần nữa cảm thán có tiền thật là có thể vì muốn vì. Ly Giang trấn cứ như vậy lớn như thế động tác đương nhiên cũng không cách nào hoàn toàn né qua mấy người khác, Minh Tâm dứt khoát không tránh không né, còn hào phóng cây tới Ly Giang trấn thu tài liệu hành thương ước định cẩn thận, gọi hắn đem tồn kho thú huyết cũng đưa tới. Nàng chiếu đơn thu hết. Người có người phương pháp tu luyện, điều tra người khác phương pháp tu luyện là cực kỳ đề tài nhạy cảm, Minh Tâm thu thú huyết thu hào phóng. Những người khác cũng sẽ không quá nhiều hoài nghi, chớ nói thú huyết công dụng cũng rất nhiều, lùi một vạn bức giảng, cho dù Minh Tâm thật là ma tu, chỉ cần không nguy hại đến bọn hắn, lại có quan hệ gì. Về phần máu người, Minh Tâm cũng không phải không nghĩ tới, chỉ cần dùng tiền, tự nhiên là sẽ có người bán, chỉ là nơi này dù sao cũng là chính nhất tông phạm vi thế lực, Minh Tâm cũng không muốn làm quá mức, dù sao nàng cũng không nhìn ra Lan Hinh hấp thu thú huyết cùng máu người sau có cái gì khác biệt, nhiều lắm là liền là muốn ăn khác biệt thôi. Trạng vào tối, Minh Tâm trở lại mình trong phòng khách, thưởng Lan Hinh chân chi trọng lấy ra bày trên bàn. Lan Hinh lúc này đã đại biến dạng, lá cây tụ lại cùng một chỗ, đem ba con nhánh hoa cùng đỏ thắm cánh hoa quấn tại ở giữa, giống một cái màu lục én, không biết bên trong tại phát sinh biến hóa như thế nào. Mờ mịt màu đỏ linh vụ theo hô hấp quy luật tại xanh kén bên ngoài đậm nhạt biến hóa. Minh Tâm cẩn thận dùng mắt thường quan sát đến cái kia linh vụ chập trùng, biến hóa như thế tiếp tục thật nhiều ngày, hôm nay linh vụ chập trùng càng thêm rõ ràng. Minh Tâm không dám đem thần thức luồn vào xanh kén bên trong đi xem, sợ mình thành thục thần thức hù đến tân sinh yếu ớt ý thức, tuy nói nàng hiện tại đối thần thức sở tia sử dụng đã 10 phần thuần thục. Muốn hay không cho nó thêm điểm máu? Có thể hay không dục tốc bất đạt? Ai nha, tiểu yêu tinh thật sự là phiền phức chết. Lần nữa xoa xoa mặt, Minh Tâm cũng không nhịn được cười, vì nàng loại này lo được lo mất tâm lý cảm thấy buồn cười. Nàng ngay cả mình sự tình cũng chưa từng có như thế lo nghĩ qua. Lại không biết cái kia cười bộ dáng càng đốc. Đây coi là không tính tiền sản hội chứng. Minh Tâm bị mình đột nhiên xuất hiện tìm cách giật mình, nói đùa cái gì, tiểu gia hỏa này cũng không phải nàng sinh. Nàng chỉ là nhặt được nó mà thôi. Lại nói chính nàng vẫn là cái bảo bảo đâu. Sửa sang một chút cảm xúc, Minh Tâm lấy ra thiên âm kiếm, chậm rãi đàn tấu lên cái kia thủ cực kỳ quen thuộc xuân khúc, cái này thủ mang theo thực vật đối với sinh mạng khát vọng từ khúc. Lại nói đây coi là không tính là dưỡng thai a. Sai lầm, lại phân tâm. Linh tơ róc rách chảy vào thiên âm trong kiếm, toàn bộ tinh thần đầu nhập phía dưới, minh tâm hôm nay trạng thái phá lệ tốt, xảo diệu điều khiển phía dưới, nhẹ nhàng, to rõ sấm mùa xuân, mấy loại khác biệt âm sắc xen lẫn tại khúc bên trong tấu thành giao vang. Minh tâm ngồi xếp bằng phủi kiếm, thân này như rơi xanh cương vị phía trên, giai điệu bệnh đã không phải bức tranh, mà là chân chính vạn vật tô sinh hoàn mỹ ý cảnh. Đây là cỏ cây mật ngữ, là chỉ có thực vật mới có thể nghe hiểu ý cảnh. Chúc ngươi tự do sinh trưởng, chúc ngươi tùy ý nở rộ, cái này một khúc chỉ vì ngươi ta mà tấu. Vừa đi cuối cùng, minh tâm khẽ vớt thân kiếm, trở về chỗ mới ý cảnh, loại kia hoàn toàn chân thực cảm giác là nàng trước đó không có thực hiện qua, tựa như tống trúc tại thổi cái kia thủ mặc trúc lúc dáng vẻ, bất kỳ người nào dù cho vui kỹ cho dù tốt cũng không có cách nào thay thế, bởi vì kia là thuộc về hắn âm nhạc, kiếm ý của hắn. Mà nàng hiện tại cũng có thuộc về mình một mình sáng tạo ý cảnh. Nàng đã mờ mờ ảo ảo đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý, tại cái này thủ thuần từ nàng một lần nữa sáng tạo âm nhạc bên trong. Kia là sinh chi ý. Minh tâm kích động ngẩng đầu, hướng Lan Hinh ném đi ánh mắt cảm kích, chờ thấy rõ trên bàn cảnh tượng đột nhiên ngơ ngẩn, trên bình ngọc mặt, xanh kén đã ở Minh tâm nhập thần tấu nhạc lúc lặng yên nở rộ. Màu tím nhạt trên đóa hoa nằm sấp một cái bé gái tay chi cạnh đầu nằm sấp, cái đầu nhỏ lên bung thóng màu tím nhạt tóc dài, một đôi cực nhỏ lại cực kỳ tinh xảo con mắt trợn tròn trịa. Quấn quýt mà nhìn xem nàng. Nhìn thấy Minh Tâm nhìn qua, mặt mày khả ái cong lên đến, tinh xảo miệng nhỏ mở ra, nhu nhu mà nói, mụ mụ. Minh Tâm thoáng chốc như bị sét đánh, đầu óc lập tức trống rỗng trống không cái gì cũng không có, lập tức một loại không hiểu tim đập nhanh truyền đến, xoát một cái nảy lên khỏi mặt đất đến, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất lui ra phía sau trốn đến sau tấm bình phòng, cẩn thận phải nô ra nửa cái đầu nhìn qua. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoa Lan lên bé gái sững sờ một cái. Lập tức ủy khuất nháy nháy ánh mắt như nước long lanh, miệng cong lên đến, vụng về theo nằm sấp Hoa Lan lên hướng Minh Tâm phương hướng bỏ, Hoa Lan lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Minh Tâm thầm mắng mình mất trí, trong lòng hơi có chút dị dạng, vội vàng một lần nữa tiến đến Lan Hinh bên người duỗi ra đầu ngón tay đỡ lấy bé gái chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, nhẹ giống như là không có trọng lượng, Minh Tâm có chút chần chờ mà nói, Lan Hinh. Bé gái vịn Minh Tâm đầu ngón tay tại Hoa Tâm ngồi xuống. Tuyệt không so đo Minh Tâm mới hư hư thực thực muốn chạy trốn cử động, tay nhỏ nắm lấy Minh Tâm đầu ngón tay, cười không tim không phổi. Mụ mụ, máu. Minh Tâm khỏe miệng co giật, không sai, khẳng định là. Mặc dù kỳ quái Lan Hinh vì cái gì yêu hóa về sau lại biến thành bộ dáng này, Minh Tâm vẫn là móc ra đã sớm chuẩn bị xong yêu thú máu, để nàng uống trước no bụng lại nói. Minh Tâm không có ý định hiện tại cho nàng máu người, những người còn lại máu chỉ có một điểm. Vạn nhất trực tiếp đem tiểu gia hỏa nhi miệng uống kén ăn không chịu uống thú huyết làm sao bây giờ? Huyết dịch rót vào bình ngọc, Lan Hinh bản thể bên trong rỗi ra mấy đầu bộ rễ hấp thụ, bé gái ra dáng ngũ tâm hướng thiên xếp bằng ở hoa tâm, theo bộ rễ hấp thụ, màu tím nhạt tóc dài dần dần chuyển thành đỏ nhạt, đồng thời nhan sắc còn đang không ngừng làm sâu sắc. Thừa dịp nàng vội vàng, Minh Tâm lúc này mới có rảnh dò xét cẩn thận một cái nhà nàng khuê nữ. Chương 70, có vị tổ tiên. Lan Hinh mặc dù chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, nhưng mà nên có không có chút nào kém, nho nhỏ ngồi ở chỗ đó, tựa như một đầu từ nhất xảo thủ công tượng điêu khắc ra điều khắc mini. Bề ngoài của nàng giống như là một cái 7-8 tuổi nhân loại tiểu nữ hài nhi, nàng ăn mặc một thân xanh nhạt sắc mặt váy liền áo, ngồi xuống lúc váy tản ra thành một đóa hoa hình dạng, làn da tế bạch trần bóng, ngũ quan thanh tú linh động, lúc này ngồi lặng lặng tu luyện, không nói ra được nhu thuận đáng yêu. Trừ cái đầu nhỏ bên ngoài, Lan Hinh bề ngoài lên duy nhất cùng nhân loại có trên lệnh địa phương chính là nàng phía sau mọc lên hai con nho nhỏ cánh, cánh lúc bắt đầu nhăn rụt lại, theo trong bình hoa huyết dịch không ngừng bị hấp thu, cánh dần dần giãn ra, nhan sắc đỏ tươi, giống như là con rơi màng cánh, phía trên treo nhỏ bé dùng mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ lân phiến. Làm sao có điểm giống trên sách viết hấp huyết quỷ? Minh Tâm cẩn thận quan sát đến Lan Hinh đóng chặt miệng nhỏ, muốn nhìn được bên trong là không phải dài một đối sắc nhọn răng nanh. Mụ mụ, máu. Nô. Trong miệng hai hàng cùng nhau dòng dã nhỏ răng nhỏ, không có răng nanh. Mụ mụ. Trong bình máu hút khô, chờ không được Minh Tâm đáp lại, Lan Hinh đáng thương tiếp tục đều. Minh Tâm đánh cái run rẩy, trong lòng cảm giác khác thường càng nặng, không được, tật xấu này không thể nuông chiều. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, không được kêu mụ mụ. Lan Hinh ủy khuất cong lên miệng, lã chả chứ khóc, mụ mụ không cần nàng. Minh Tâm đau cả đầu, nàng làm sao xưa nay không biết tiểu yêu tinh có khó chơi như vậy. Chính nàng lúc trước thế nhưng là rất ngoan. Khổ thụ, không, ngươi so với nàng khó làm nhiều. Mắt thấy Lan Hinh một bộ thương tâm gần chết biểu lộ, lập tức liền muốn khóc lên, Minh Tâm tranh thủ thời gian lại cho nàng thêm một bình. Thú huyết rót vào trong bình, Lan Hinh lập tức không muốn khóc, một mặt nghiêm nghị tiếp tục tu luyện, vẻ mặt kia rất có loại cao nhân phong phạm. Trong chốc nhoáng này trở mặt bản sự đem Minh Tâm nhìn sửng sốt một chút. Cái này nũng nịu biểu lộ giống như có chút quen thuộc a. Lập tức sạm mặt lại, cũng không phải quen thuộc, cùng với nàng sông Dương Đảo nũng nịu thời điểm đồng dạng đồng dạng. Nên nói quả nhiên không hổ là nhà nàng khuê nữ sao. Không được, nàng tuyệt đối không thừa nhận có như thế cái khuê nữ. Bên này toa Minh Tâm thần sắc biến ảo, Lan Hinh nơi đó hấp thu huyết dịch tốc độ lại càng lúc càng nhanh, linh khí chung quanh chậm rãi ra tốc hướng Lan Hinh phương hướng chạy tới, Minh Tâm nghiêm sắc mặt, đây là muốn tiến giai dấu hiệu. Minh Tâm không dám thất lễ, không đợi trong bình máu tiêu hao sạch, tiếp tục đem huyết dịch liên tục không ngừng lấp vào đến trong bình ngọc, đồng thời đem quan tài móc ra, đem Lan Hinh bỏ vào, trên người linh thạch toàn bộ rót vào trong khoang thuyền tụ linh trận bên trong. Linh khí mở mịt thành sương mù, tràn ngập tại Lan Hinh chung quanh. Huyết dịch phi tốc tiêu hao, càng về sau cơ hồ cần không ngừng hướng trong bình ngọc nghiêng đổ mới có thể đem duy trì được trong bình huyết dịch không bị hao hết. Minh Tâm tính toán một cái, nếu như đem những thứ này thú huyết chuyển đổi thành đôi đáp yêu thú, một trận này chẳng phải là muốn có mấy chục con. Mỗi ngày đến như vậy một lần chính là cho nàng ngọn núi cũng không đủ ăn a. Cái này nếu là người, trách không được Tích Huyết Lan tên tuổi lớn như vậy. Linh khí ngưng kết thành vòng xoáy, theo Lan Hinh đỉnh đầu chuyển vào trong cơ thể của nàng, Lan Hinh cánh sau lưng nhẹ nhàng gỗ, thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Khí tức trên thân dần dần tăng lên, theo ban đầu không có chút nào tu vi, đến tôi thể một tầng, hai tầng, ba tầng. Minh Tâm nhìn một trận nhăn nóng, nàng theo lúc trước theo mới tan yêu lúc đến tu luyện tới tôi thể ba tầng trọn vẹn dùng thời gian 10 năm, sau đó thẳng đến ngoại ý muốn sau khi biến hóa tu vi mới rốt cục lại có tiến bộ, đến Lan Hinh nơi này lại cơ hồ nháy mắt liền hoàn thành quá trình này. Đây chính là ăn thịt cùng uống nước ở giữa khác biệt sao. Khí tức còn tại tăng lên thêm một bước, tụ linh trận bên trong linh thạch từng khối tất ba vỡ vụn thành tái nhợt khối vụn, rốt cục linh khí vòng xoáy một trận run rẩy, giống như cá voi hút nước bị hút vào Lan Hinh thân thể nho nhỏ, trong bình máu mặt nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, không còn tràn vào hoa lan bản thể bên trong, một trận tiếng bạo liệt vang, Lan Hinh hình thể dần dần mà lớn lên, theo ban đầu đầu ngón tay lớn nhỏ dài đến ước chừng nửa cái lớn cỡ bàn tay, cánh dùng sức thư giãn đến lớn. Nhất Lan Hinh khí tức đống nhiên kéo lên, tôi thể 4 tầng. Cái này đến tôi thể trung giai. Tu luyện nhiều năm như vậy, kết quả nhân ra một đêm liền đuổi đi lên, Minh Tâm đột nhiên cảm thấy mình tốt thất bại. Lan Hinh từ từ mở mắt, con ngươi như máu tươi cho nhiễm, phối hợp nàng cái kia lúc này đã hoàn toàn trở nên đỏ như máu tóc dài, vì thanh tú dung mạo khả ái thêm vào mấy phần tà dị, nhất là cái kia nghiêng nghiêng câu lên khoe miệng, khiến nàng toàn thân tản mát ra một loại tên là nguy hiểm mỹ lệ. Tà dị bỏ túi mỹ thiếu nữ mặt hướng Minh Tâm phương hướng, chậm rãi huy động lên cánh, sau đó, mụ mụ cứu ta. Minh Tâm không nói nhìn xem Lan Hinh tại không trung lật tới ngã xuống lộn nhào, nửa ngày cũng không có tiến lên một tấc, khuôn mặt nhỏ dọa đến hoa dung thất sắc, chờ đúng thời cơ dùng ngón tay vê lại Lan Hinh sau đầu cổ áo, đưa nàng nâng lên trước mặt, khinh bị nói, nào có mình lớn lên cánh mình sẽ không dùng. Lan Hinh ủy khuất phiến phía sau chi cạnh cánh nhỏ, thân thể bị cánh mang loạn dao. Nhẹ nhàng cánh dài ở trên người nàng quả thực như cái vương hữu, yếu ớt mà nói, nhân ra trước kia là bụi cỏ, chưa bao giờ dùng qua loại vật này à, sau đó vừa nát vụng phất phất tay chân, cái này 4 cái cũng thật là khó dùng nha. Quả nhiên khí chất không phải từ chủng tộc quyết định. Minh Tâm lại tìm về điểm cảm giác ưu việt, nàng hóa hình về sau thế nhưng là rất nhanh liền biết chạy biết nhảy. Minh Tâm nói, ngươi cái này miệng dùng không được là rất chạy sao. Mở mắt liền sẽ gọi mẹ, dọa nàng nhảy một cái. Lan Hinh lấy lòng hướng về phía nàng hì hì cười nói, bởi vì mẹ mỗi ngày hội nói chuyện với ta à. Mụ mụ tốt nhất. Minh Tâm ngạc nhiên nói, ngươi có thể nghe hiểu. Nói như vậy ngươi đã sớm hóa yêu sao? Lúc nào? Ngôn ngữ thứ này cũng không phải sinh ra cũng biết, chính Minh Tâm nói là trùng châu tiếng thông dụng, đây là hóa yêu hậu khổ thụ dạy nàng, mà không có trí tuệ sinh mệnh thế nhưng là không luật học tập ngôn ngữ cái này bọn họ cấp cao kỹ xảo. Hóa yêu? Có ý tứ gì? Lan Hinh từ ngữ lượng vừa phải, mụ mụ là hỏi nàng lúc nào có thể nghe được nàng nói a, vui vẻ nói, mụ mụ máu. Lập tức lại lặp lại một câu, mụ mụ tốt nhất. Chậc chậc, cái này nhỏ giọng âm ngọn, ngươi sợ không phải cái nhỏ đường lan nha. Minh Tâm lại run rẩy một cái, nghĩa chính từ nghiêm mà nói, không cho phép gọi ta mụ mụ. Gọi tỷ tỷ. Rõ ràng nàng vẫn luôn cùng với nàng tự xưng tỷ tỷ có được hay không, đây đều là học với ai. Nhìn xem cái kia ủy khuất ánh mắt, Minh Tâm cười lạnh nói. Nếu không về sau cũng không cho ngươi máu uống. Tỷ tỷ Lan Hinh không tình nguyện thấp giọng nói. Gọi Minh Tâm tỷ tỷ. Minh Tâm tỷ tỷ. Ai nha, thật là dễ nghe. Minh Tâm hài lòng xoa xoa Lan Hinh đỉnh đầu, nuôi cái tiểu yêu tinh cũng thật không lại sao. Ngươi hấp thu máu của ta sau liền yêu hóa Minh Tâm một lần nữa tìm hình dung tử, liền tỉnh sao? Ngươi còn nhớ rõ là cảm giác gì sao? Lan Hinh gật gật đầu, dùng sức hồi tưởng một chút, lại lắc đầu buồn bực nói, nhớ không rõ, lập tức sợ Minh Tâm không tin, lại vội vàng mà nói, có thể ta chính là biết. Ngươi tất nhiên có thể nghe hiểu ta, làm sao không nói sớm? Minh Tâm tiếp tục hỏi. Không có máu uống, Lan Hinh không còn khí lực. Như vậy sao? Minh Tâm tiếp tục hỏi, vậy ngươi bây giờ là trạng thái gì? Trong tay bé gái xúc cảm chân thực, không phải huyễn hóa ra tới ngoài thân linh, nhưng hoa lan bản thể còn rất tốt còn tại đó, càng không khả năng là hóa hình. Lan Hinh nghi ngờ mở to mắt to, không biết. Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, cái khắc tích huyết lan không phải như vậy. Cái khắc tích huyết lan. Ngươi có thể nhìn thấy bọn chúng sao? Lan Hinh kỳ quái nói liền là tổ tiên A, ta tỉnh lại thời điểm tổ tiên nói cho ta biết. Tỷ tỷ chưa thấy qua tổ tiên sao? Minh Tâm tựa hồ trông thấy một cái mới cửa chính tại hướng nàng mở ra, truy vấn, tổ tiên là ai? Hắn cũng nói gì với ngươi? Tổ tiên liền là tổ tiên A. Phương pháp tu luyện đều là tổ tiên dạy đây này. Tổ tiên trả lại cho ta nhìn một chỗ, nơi đó có rất rất nhiều tích huyết lan, gọi ta sau khi lớn lên đi tìm hắn. Còn có loại chuyện tốt này. Nàng tại sao không có? Minh Tâm như có điều suy nghĩ nói, ngươi biết tổ tiên là tu vi gì sao? Lan Hinh cẩn thận nhớ lại tổ tiên hiện ra cho nàng hình ảnh, đầy khắp núi đồi tím nhạt trong biển hoa, cái kia mỹ lệ không giống nhân gian tất cả nam tử dạo bước độc hành, chân bờ đoá đoá Lan yêu đầy cõi lòng hâm mộ hô, Linh Quân, bọn hắn cứ gọi hắn Linh Quân. Lan Hinh hương phấn nói, thế nhân tôn sùng cường giả, Nguyên Anh tu sĩ, gọi là Nguyên Quân, Nguyên Linh tu sĩ, gọi là Linh Quân. Minh Tâm thở dài, so à không? Cảm nhận được Lan Hinh ánh mắt nghi hoặc, Minh Tâm êm ái đâm đâm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngươi có một cái tốt tổ tiên đâu. Đồng tộc cỏ cây yêu tộc phương pháp tu luyện có rất lớn chỗ tương đồng, Lan Hinh có thể được đến nguyên linh tu sĩ chỉ dẫn, phía sau con đường tu luyện có thể trôi chạy không ít, khó trách tích huyết lan nhất tộc có thể tại nhân loại nhiều năm giết chết phía dưới y nguyên kéo dài không suy, hơn nữa nhìn Lan Hinh cùng Lan Nhược dáng vẻ lại tựa như càng ngày càng hưng thịnh, nguyên lai là có một cái có thể đem thần niệm tri thức dọc theo huyết mạch nhiều đời truyền xuống tiếp lợi hại tổ tiên. Như thế nói đến Lan Hinh lúc này tình huống đặc biệt là có cái khác nguyên nhân không biết, có chính nàng cái này tiền lệ tại, Minh Tâm ẩn ẩn cảm thấy khả năng này cùng nàng huyết dịch có quan hệ. Vừa phát hiện Lan Hinh là tích huyết lan thời điểm nàng còn cảm thán mình uổng phí hơn một năm công phu, dù sao Lan Hinh hấp thu máu của nàng một điểm hấp thu cái khác máu tươi lúc hưng phấn cũng không có. Hiện tại đến xem không chỉ có tác dụng, cái này tác dụng so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Cái kia nàng chẳng phải là có thể bồi dưỡng ra một đầu cỏ yêu đại quân. Bất quá loại chuyện này bây giờ suy nghĩ một chút liền tốt, không nói đến Lan Hinh bản thân liền có yêu hóa dấu hiệu, mà lại là tích huyết lan loại này nổi danh dễ dàng yêu hóa chủng tộc, đối cái khác linh thực có hiệu quả hay không còn muốn nghiệm chứng, coi như thật bồi dưỡng được đến, cỏ cây yêu tộc tu luyện ra tiên trưởng, nàng hiện tại cũng nuôi không nổi. Tỷ tỷ, người đang suy nghĩ gì? Minh Tâm lắc đầu, đưa nàng một lần nữa phóng tới bản thể hoa lan bên trên, Lan Hinh hiện tại lớn lên một điểm, chỉ có thể ngồi tại trên phiến lá, hai tay chăm chú bới ra lấy lá cây. Nếm thử tính vỗ cánh, cố gắng luyện tập nắm giữ thân thể cân bằng. Nhỏ như vậy liền bắt đầu cố gắng đâu. Đúng, Lan Hinh ngươi còn nhớ rõ Lan Nhược sao? Nói không chừng Lan Nhược mới là nàng mụ mụ đâu. Không nhớ rõ. Cũng thế, trăm năm trước nàng vẫn là khỏa nhỏ mầm non, mà Lan Nhược gần nhất cùng nàng gặp mặt lúc các nàng đều là dùng truyền âm giao lưu. Minh Tâm nhắc nhở, liền là lần trước gặp phải con kia tiểu mục ngẫu, ngươi lúc đó cũng ở. Lan Hinh ngây thơ ngẩng đầu lên nháy mắt mấy cái. Có. Sao? Chương 71, Lâm trận phản chiến. Minh Tâm mới đầu chỉ là mượn cớ mình có rõ ràng cảm ngộ, không nghĩ tới một câu nói chúng, cái này cảm ngộ thật liền đến, sờ đến ngưỡng cửa của kiếm ý, đây chính là một kiện cực lớn đột phá. Theo Minh Tâm tại Đăng Tiên lâu biểu diễn hơn một năm qua thấy kiếm tu đến xem, cơ hồ chín thành kiếm tu đối kiếm ý chỗ hoàn toàn không có một chút lĩnh ngộ. Minh Tâm cũng không biết mình tại trong nhạc khúc thể ngộ đến ý cảnh như thế này đến cùng nên xưng là kiếm ý vẫn là vui lòng. Nhưng tóm lại là một loại rất khó được thể ngộ, thế là tiếp xuống trong 3 ngày Minh Tâm dứt khoát đem cửa phòng khóa chặt, hết sức chuyên chú dư vị tính toán trong nháy mắt đó đạt được chân quý lĩnh ngộ. Vừa vặn Lan Hinh mặc dù đi qua một đêm kia bộc phát tu vi cảnh giới tạm thời ổn định lại, không có tiếp tục tăng trưởng, nhưng mà đối cái này đều thân thể ứng dụng còn cần một đoạn thời gian nắm giữ. Vì lẽ đó hai cái yêu vừa vặn một cái vong tình phủi kiếm, một cái cút bò đập luyện tập cộng đồng tu luyện. Chuyên tâm thể ngộ phía dưới, 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Minh Tâm đã có thể đem cái này thủ khúc bên trong ẩn chứa sinh chi ý cảnh hoàn toàn nắm giữ, kiếm khúc không câu nệ tại hình, chỉ cần trong lòng ý động, tiện tay đạn tới chính là một khúc hoàn mỹ sinh ý bừng bừng phấn chấn khúc. Tùy thời có thể tự nhiên xuất nhập ý cảnh này bên trong. Lúc này Minh Tâm ngồi ngay ngắn trong phòng, đầu ngón tay linh khí sợi tơ tùy ý trêu chọc tại thiên âm trên thân kiếm, ý thức thoải mái mà rơi vào một mảnh bát ngát thảo nguyên, xanh mượt cỏ xanh theo dưới thân lan tràn ra, không ngừng hướng về chỗ càng cao hơn cùng càng xa xôi chỗ kéo dài. Mạnh mẽ sinh cơ theo trong cơ thể dâng lên, Minh Tâm phân thần thôi động mây xanh quyết vận chuyển lại, tại mảnh này ý thức thế giới bên trong trong cơ thể cùng ngoại giới trong không khí nguyên bản vô ý thức chạy xuôi linh lực tựa hồ cũng đột nhiên thức tỉnh ra ý thức, dọc theo linh lực mạch kín tự động hút vào thân thể, đi xa, giống như là chung quanh những cái kia điên cuồng sinh trưởng cỏ đồng dạng hướng những cái kia khô cạn tắc linh lực mạch kín nhánh sông bên trong chui mại sinh trưởng. Chất chứa tại thể nội sinh mệnh lực lượng được kích hoạt, chữa trị lúc trước cuộc chiến đấu kia lưu lại điểm điểm ám thương. Ba cái chu thiên xuống, Minh Tâm chỉ cảm thấy trong thân thể linh lực tràn đầy đến cơ hồ tràn đầy, cũng không còn cách nào lại đi hấp thu. Theo ý thức kiến tạo thế giới bên trong đi ra ngoài, cảm thụ được lực lượng tràn ngập toàn thân khoái cảm, Minh Tâm bên trong đứng dậy tới trong phòng đánh hai bộ quyền, trên người xương cốt rắc băng rung động, trong lúc giơ tay nhấc chân linh lực vận chuyển càng thêm mượt mà thông thuận, Minh Tâm hài lòng ôm quyền thu thế bây giờ có thể sử dụng lực lượng có thể khôi phục lại tôi thể 5 tầng. Đem lực chú ý chuyển hướng Lan Hình, Minh Tâm không khỏi mỉm cười, bé gái đang đứng trên bàn, học bộ dáng của nàng đánh quyền, tư thế mặc dù không lắm tiêu chuẩn, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng cảm giác 10 phần, động tác cũng 10 phần cân đối, lại không giống 3 ngày trước như thế liền đi cái đường cũng khó khăn. Cảm nhận được Minh Tâm nhìn qua ánh mắt, Lan Hình tự hào đem đầu nhấc đến cao hơn, khoe khoang giống như vô phía sau cánh nhỏ theo trên mặt bàn bay lên, tại không trung một bên vừa đi vừa về bay múa, loạn xạ xông quyền phi cước, mặc dù theo Minh Tâm không có kết cấu gì, nhưng mà chính nàng hiển nhiên rất hài lòng, cùng với động tác hát hát ha ha hô nổi sức lực, cái kia nghiêng mắt nhìn qua tới ánh mắt rõ ràng viết. Nhanh khen ta a, nhanh khen ta a. Minh Tâm buồn cười đưa tay vê lại Lan Hình cổ áo đưa nàng đặt lên bàn, Lan Hình nghi hoặc nháy mắt mấy cái, Minh Tâm cười nói, xem trọng, quyền muốn như vậy đánh. Dứt lời sắc mặt nghiêm một chút, thả chậm động tác vì Lan Hinh biểu thị. Tảng đá dạy quyền pháp vốn không có cố định chương pháp có thể nói, đây đều là hắn theo chiến đấu bên trong tổng kết ra chiến đấu kỹ xảo, ban đầu ở dạy Minh Tâm thời điểm cũng không có biểu diễn qua, hắn dạy học phương pháp cho tới bây giờ chỉ có thực chiến lại thực chiến. Nhưng mà vậy đại khái chính là thiên phú của hắn chỗ. Thanh Mãng Sơn bao quát khổ thụ ở bên trong tất cả có cây yêu tộc đều sẽ học tập tảng đá quyền pháp, mặc dù đơn giản chất pháp, nhưng lại phá lệ tốt dùng. Mà lại tập luyện lâu liền sẽ phát hiện, mình đối thân thể nắm giữ điều khiển năng lực có nhỏ xíu tăng lên. Phải biết tăng lên lực lượng là một mã sự tình, học được trưởng khống tăng lên lực lượng lại là mặt khác một mã sự tình, đây không thể nghi ngờ là 10 phần hữu dụng năng lực, vì lẽ đó Minh Tâm coi như mỗi ngày bận rộn nữa, chỉ cần thân thể điều kiện cho phép liền sẽ không từ bỏ luyện tập bộ quyền pháp này. Một lớn một nhỏ hai con nghiêm túc đánh quyền, nhất là Lan Hinh, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bản khởi đến, thần sắc trang trọng, con mắt mang cùng nhiệt. Giống như đang tiến hành một trận cực kỳ thần thánh nghi thức. Lạc lạc, thật sự là quá đáng yêu. Đột ngột giọng nữ ở trong phòng vang lên, một đầu thước cao con rối khôi lỗi theo trên xà nhà nhảy xuống, vươn ra hai tay hướng về Lan Hinh bước nhanh chạy tới, Lan Hinh giật mình, vội vàng vô cánh bay về phía Minh Tâm. Mặc dù thoạt nhìn là cái không đáng chú ý bé gái, nhưng mà Lan Hinh tôi thể 4 tầng tu vi cũng không phải giả dối, cái này vừa bay lại so con rối tốc độ còn nhanh hơn mấy lần, trong chớp mắt trốn đến Minh Tâm sau lưng. Tay nhỏ đới ra lấy Minh Tâm vai nô đầu ra tò mò hướng cái này đột nhiên xuất hiện con rối đánh giá. Tiểu mục ngẫu nào cái không còn không chịu bỏ qua, dẫm trên bàn hướng Minh Tâm nhảy qua đến, Minh Tâm đưa tay bắt được nhào tới con rối bên hông, không vui nói, ngươi chớ dọa nàng. Cái này con rối tự nhiên là chậm chạp chạy đến Lan Nhược. Lan Hinh ỉ vào Minh Tâm không nhìn thấy, len lén hướng về phía Lan Nhược làm cái mặt quỷ, hành động này không thể nghi ngờ càng thêm lấy lòng Lan Nhược, thử lấy một loạt đầu gỗ làm răng vàng khẻ, dịu dàng nói, ngươi nhường ta sờ sờ nàng sao? Minh Tâm không hề bị lay động, khinh bị nói, ngươi cái đầu gỗ vỏ bọc có thể lấy ra cái gì tới? Lan Nhược khoa trương che ở ngực, ngươi sao có thể nói như vậy tiền bối? Lập tức lại thừa dịp Minh Tâm không có kịp phản ứng, đưa tay chính nắm Minh Tâm gương mặt xoa bóp, cười mờ ám lấy nói, thực ra ngươi cũng rất khả ái. Cái này già không biết xấu hổ. Minh Tâm một tay lấy Lan Nhược ném ra bên ngoài, nói chính sự. Lan Nhược lật cái bổ nhào vững vàng rơi vào trên bàn, đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy trên bàn cái kia bình màu sắc huyết hồng tích huyết lan bản thể đột nhiên sững sờ, cả kinh nói, tích huyết lan. Dứt lời lại không lo được sông Minh Tâm muốn nàng tâm tâm niệm niệm khôi lỗi, cực nhanh hướng về cửa sổ vào tới, trong phòng kết giới ở trước mặt nàng giống như không có gì, tại nàng lúc tiến vào không có ngăn lại nàng, lúc này tự nhiên cũng sẽ không có phản ứng chút nào, giống như được hòa tan ra một cái độc lớn, mặc cho nàng dùng minh tâm khó mà với tới tốc độ phóng tới ngoài cửa sổ. Nhưng mà lại nhanh tốc độ cũng không có ý thức càng nhanh, minh tâm mi tâm nhữ lên, thế mà thật sự là như thế. Một vòng thanh quang theo chữ vật giới chỉ bên trong như điện xạ ra, lấy vượt xa Lan Nhược tốc độ đuổi đến ngoài cửa sổ. Thanh quang đánh tới, Lan Nhược động tác đột nhiên dừng lại, cứng cổ đứng thẳng bất động tại trên bệ cửa sổ. Một vị mang theo mũ rộng vành lão giả gần cửa sổ mà đứng, một tay hướng ngoài cửa sổ duỗi ra, trên cánh tay kết nối lấy một thanh sáng như tuyết lưỡi kiếm, khoác lên Lan Nhược tinh tế cái cổ trông mong. Mũi kiếm lượn vòng, Lan Nhược được bên gáy lưỡi kiếm buộc, gượng cười chậm rãi dịch bước đi trở về trong phòng, trận pháp một lần nữa khép lại, đem phòng nhỏ lần nữa cùng ngoại giới ngăn cách. Minh Tâm hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói, "Trang không tệ sao, Hoàng bà bà?" "Ha ha, cái tên này là Tống tiểu tử nói với ngươi à, tiểu tử này thật sự là, nói cũng không nói rõ ràng chút." Lan Nhược, hoặc là nói là Hoàng bà bà cười khăn nói. Tống Trúc không có phụ lòng Hoàng bà bà tín nhiệm, vừa thấy được tấm bảng gỗ liền dứt khoát đem khôi lỗi phúc bá cho Minh Tâm, cũng không nói gì, ngược lại là ý đồ theo Minh Tâm trong tay muốn về hắn những cái kia tàng thư tiểu lục tại nói chuyện phiếm thời gian hưởng hắn cái kia đoạn con rối trải qua nguy hiểm nhớ. Lúc đầu Minh Tâm cũng không có hoài nghi cái gì, nàng muốn tại Tống Hàn Giang ngay dưới mắt tần nút, lấy một người trước dùng tên giả cũng là bình thường sự tình. Thẳng đến Lan Huynh nói nàng không có tại con rối trên thân cảm nhận được đồng tộc khí tức, mới sinh ra một chút hoài nghi. Cho nên liền lưu thêm cái tâm nhãn. "Vậy ngươi chạy cái gì đâu?" Minh Tâm nói. Con rối trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, mặc dù một mặt mũi không biểu lộ, nhưng vẫn là loại kia kỳ dị cảm nhận, được Minh Tâm bén nhạy phát giác được. Hoàng bà bà ủy khuất mà nói, "Ta chạy đi đâu, ta là chuẩn bị cho ngươi lễ vật tới, kết quả quá gấp suy nghĩ gặp ngươi quên mang, ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Thiệt thòi ta còn nghĩ lấy ngươi." Minh Tâm ánh mắt lạnh lẽo, chẳng cần biết nàng là ai, nàng biết đến cũng quá nhiều. Hạ lệnh phúc bá huy kiếm chém về phía con rối cái cổ, thần thức đầu nhập khôi lỗi bên trong, xác thực như bùn như vào biển, kích không tầm thường nửa điểm gợn sóng. Minh Tâm mặt lộ kinh sợ, mang theo Lan Huynh bay ngược, kiếm trong tay rào rào ra khỏi vỏ, hướng Hoàng bà bà đâm tới. Nhưng mà một cái khác thanh kiếm càng nhanh, thanh quang lượn vòng, cùng với Lan Huynh một tiếng a, lần này đổi thành Minh Tâm cứng tại chỗ. Bên ghế ấy treo lấy rét lạnh mũi kiếm, liên tiếp tại khôi lỗi trong tay ông lão. "Khôi lỗi, phản bội." Hoàng bà bà cười giả dối, theo bệ cửa sổ nhảy đến trên mặt đất, tại Minh Tâm ánh mắt lạnh như băng bên trong, thân ảnh nho nhỏ như thổi phồng chậm rãi nở lớn, chất gỗ mặt ngoài phá vỡ, lộ ra bên trong hơi có vẻ lỏng làng da, màu vàng vải vóc, còn có phía dưới nở nang bụng nạm. Nguyên lai đây chính là Hoàng bà bà chân chính bộ dáng, trắng trắng mập mập già trẻ phu nhân. "Thở Tống Hàn Giang phẩm vị cũng thật là đặc biệt." Khôi phục chân thân Hoàng bà cười híp mắt đi đến phúc bá bên người, trên dưới vuốt kiểm tra lật một cái, mắt nhỏ vui híp lại, lập tức thân thiết hai tay xoa xoa phúc bá mặt, giống như đây là nàng thất lạc nhiều năm bạn già. Hay là thật là nàng bạn già? Cùng phúc bá thân mật lật một cái, Hoàng bà lúc này mới đi đến Minh Tâm trước mặt, đưa tay hướng sau lưng Lan Huynh chụp tới, Lan Huynh vội vàng vùng canh né tránh, nhưng lại từ đầu đến cuối không chịu bay khỏi Minh Tâm chung quanh, lưỡi kiếm đặt ở trên vai. Minh Tâm muốn động cũng không dám động, chỉ có thể gấp gáp nói, "Ngươi không nên động nàng." Hoàng bà thật không còn đi bắt Lan Huynh, bàn tay hướng Minh Tâm khuôn mặt xoa bóp, chậc chậc thở dài, thật sự là bạch bộ dạng như thế một bộ thông minh tướng, lại muốn dùng nhà ta đại bảo tới đối phó bà ta, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là lại ngốc lại táo bạo. Tốc độ nói chậm chạp, thanh âm mang theo khàn khàn, chỗ nào vẫn là Lan Nhược cái kia tràn ngập sức sống thanh âm. "Ngươi đến cùng là ai?" Minh Tâm trong đầu nhanh chóng tính toán. Người này hiển nhiên cùng Lan Nhược rất tin tưởng, mới có thể biết Lan Nhược thanh âm, thậm chí hiểu được khổ thụ cùng A Phúc bọn hắn sự tình. Nhưng nàng lại tựa hồ rất sợ Lan Nhược, lúc này mới gặp được gốc kia tích huyết Lan lúc kinh hoàng muốn chạy trốn, vì lẽ đó Lan Nhược hiện tại nên không có việc gì. Mà đối phương biết được Thanh Mãng Sơn chúng yêu cất ở đây ai nhiều năm, nhưng Thủy Chung không có có hành động, có lẽ là e ngại khổ thụ cùng Lan Nhược uy thế, có lẽ là có cái khác chủ tính, tóm lại Thanh Mãng Sơn yêu môn mặc dù gặp phải nhiều một tầng nguy hiểm. Nhưng mà trong thời gian ngắn cũng sẽ không có chuyện gì. Bao nhiêu xem như một tin tức tốt đi. Chương 72, song mặt gián điệp. Minh Tâm vấn đề hỏi một chút đi ra, Hoàng bà dáng tươi cười trở nên càng lớn, mặt béo cười nhăn thành một đóa hoa, rất có mấy phần hèn mọn. Nàng liên nói đi, cái nào trùng hợp như vậy liền gặp được Lan Nhược cái kia sát tinh. Nếu như lúc này Lan Nhược ở đây Minh Tâm như thế nào lại không biết nàng là ai, nhanh như vậy liền đem ngọn nguồn cho tiết, đứa nhỏ này cũng thật là ngốc. Lúc này nhìn lại một chút cái kia buồn tích huyết Lan, vừa rồi quá bối rối không có thấy rõ ràng, hiện tại lại nhìn rõ ràng liền là vừa mới tôi thể trùng kỳ dáng vẻ, Thanh Mãng Sơn tất nhiên ra cái Lan Nhược, có cái khác tích huyết Lan yêu cũng không kỳ quái, chỉ là hại nàng để lọt nhân bánh, vốn còn muốn nhiều trêu chọc hai cái này tiểu yêu tinh đâu. Nhìn xem bên người thất lạc nhiều năm đại bảo, còn có hai cái tiểu yêu tinh cái kia một mặt bi phẫn biểu lộ, hoàng bà chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt, vô vô nhô lên cái bụng, hoàng bà nói, Lan Nhược à, sớm đã bị ta ăn. Minh Tâm cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi không tin cũng được, chờ ngươi đợi chút nữa đến trong bụng ta cùng Lan Nhược đoàn tụ liền biết. Hoàng bà cười híp mắt nói, nói xong liếm liếm bờ môi, rất chờ mong dáng vẻ. Minh Tâm không hề bị lay động, tỉnh táo nói, hôm nay rơi vào trong tay ngươi coi như ta biết người không rõ, ngươi muốn đánh muốn giết tùy ý, nhưng ta khuyên ngươi không nên động Lan Hình. Hoàng bà nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt hai con phản ứng, Minh Tâm trên mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc, mà Lan Hình mặc dù mở to mắt to nộ trừng lấy nàng, nhưng nhỏ thân thể lại liên tục tránh sau lưng Minh Tâm, không dám lên trước một bước. Khó mà làm được, ta còn nghĩ đem nàng làm thành con rối đâu. Bởi vì nàng là Lan Nhược nữ nhi. Minh Tâm nói, tích huyết Lan nhất tộc nhất mạch tương liên, ngươi nói nếu như giết nàng, Lan Nhược có thể hay không biết đâu. Chắc không được gốc kia tích huyết Lan rõ ràng là yêu, nhưng lại đờ đẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, nguyên lai cái này mang cánh bé gái đúng là cái kia tích huyết Lan yêu ngoài thân linh sao. Huyễn hóa thành loại này ngoại hình, cũng thật là Lan Nhược phong cách. Ngươi có phải hay không quên Lan Nhược đã bị ta ăn hết? Minh Tâm nói, ta dù sao muốn chết, có nhớ hay không không trọng yếu, chỉ cần bà ngươi đừng nhớ lầm liền tốt. Các ngươi ngược lại là tỉ muội tình thâm, bất quá vậy nhưng cứu không ngươi. Ta biết. Minh Tâm thản nhiên nói. Không có ngươi nàng cái này tiểu yêu cũng sống không mấy ngày. Dù sao cũng so chết ngay bây giờ mạnh. Nha đầu này là thật ngốc hay là giả ngốc? Hoàng bà phúng cười nói, ngươi xem một chút nàng cái dạng kia, ngươi thật sự cho rằng nàng tương lai sẽ vì ngươi báo thù sao? Minh Tâm cười nhạt một tiếng, ngươi không hiểu. Nàng không hiểu. Đến cùng là ai không hiểu? Các ngươi cũng cho rằng cùng là cỏ cây yêu tộc liền có thể hoàn toàn tin tưởng sao? Hoàng bà đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị, tiến lên xoa xoa Minh Tâm đỉnh đầu tóc đen, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Coi là, hôm nay liền cho các ngươi học một khóa. Đây là ý gì? Minh Tâm mày nhăn lại, chợt một cỗ lực lượng quỷ dị từ đỉnh đầu thâm nhập thân thể, Minh Tâm chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thân thể giống như mất đi khống chế, mặc cho thần thức như thế nào mệnh lệnh thúc đẩy cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trước mắt lao bà thân hình càng ngày càng cao lớn. Minh Tâm cố gắng dương mắt lên nhìn về phía hoàng bà. Hoàng bà tròn trịa mặt trở nên như cánh cửa đồng dạng to lớn, đỉnh đầu xà nhà, bên người cái bản cũng đang không ngừng nâng lên, nguyên lai không phải hoàng bà biến lớn, là nàng thu nhỏ. Lan Hình kinh hô một tiếng, manh liệt quạt cánh bảng, như một đầu tiểu hỏa cầu toàn lực vọt tới hoàng bà. Minh Tâm vội vàng truyền âm ngăn cản, đã thấy hoàng bà tiện tay tìm vòi, đem Lan Hình bắt trong tay nhẹ lay động hai lần. Lan Huynh lập tức cùng nàng đồng dạng không nhúc nhích định trụ, từng tia vân gỗ theo hai yêu trên da mọc ra, tay chân khớp nối chậm rãi lồi ra đến, biến thành mấy cái bóng loáng cốt trụ, các nàng đang bị biến thành con rối. Hoàng bà đem một lớn một nhỏ hai con rối song song đặt lên bàn, thân hình của mình cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa, tròn trịa gương mặt lom xuống dưới, trên mặt nếp vốn săn bằng, biến thành trắng muốt chân bóng làn da, lông mày như núi xa, con mắt như thu thủy, ngụy trang xuống đúng là làm người tâm động lệ sắc. Công kênh dáng người cũng chậm chậm gầy gò xuống dưới, thịt thừa tập trung ở trên lưng, cầm quần áo chống lên một cái đại cầu sao, lập tức đại cầu phá vỡ, một tia lông chim trả theo phía sau lưng nàng vươn ra, hướng về thân thể hai bên lan tràn ra, lông chim trả trèo lên đầu vai, tràn qua bên hông, thật dài trải ra trên mặt đất, xanh biếc nhu thuận vũ trên mặt mở ra từng đóa vàng nhạt tiểu hoa, giống như một kiện lộng lẫy vũ cầu, choàng tại hoàng bà đầu vai, đưa nàng sấn như trong ngọn núi tinh linh, mỹ lệ mà thần bí. Minh Tâm thấy rõ, đây không phải là lông vũ, mà là từng mảnh mảnh như vũ tia phi lá. Nàng là yêu, cỏ cây yêu. Hoàng bà giống như cũng thật lâu không có biến thành bộ dáng này, nhìn xem lần nữa khôi phục trắng non tay, thần sắc có chút buồn vô cớ. Nhẹ nhàng khuấy động lấy Minh Tâm cùng Lan Hình hóa thành con rối, hoàng bà cười cười hài lòng, con mắt híp thành một cái khe nhỏ, mặc dù vẫn là cái kia quen thuộc dáng tươi cười, lúc này xác thực thiếu cái kia phần hèn mọn, lộ ra giảo hoạt đáng yêu. Các ngươi a. Vẫn là biến thành dạng này càng đáng yêu một điểm, về sau liền theo ta đi. Đi theo ngươi, chẳng lẽ một mực là dùng con rối hình thái sao? Phảng phất nghe được Minh Tâm tiếng lòng, hoàng bà cười nói, trả lời chính xác. Ban thưởng ngươi một đầu váy hoa thế nào? Lập tức thật móc ra một đầu nho nhỏ thêu lên lớn đóa hoa cúc váy lục, hướng Minh Tâm trên thân bộ đi. Minh Tâm trong lòng một trận ác hàn, không khác, cái này váy thực sự quá xấu. Nhưng mà phản kháng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn váy mặc trên người. Hoàng bà đánh giá mình cái tác, rất lâu không có chơi như vậy đâu. Hào hứng giạt rào lấy ra một bộ thuốc màu bút, bắt lấy Minh Tâm biến con rối hướng trên mặt nàng họa, vẽ, đi, ngòi bút tô lại bên trên con rối lồi ra tới lông mày, hoàng bà đột nhiên sững sờ, con rối hắc rượu thạch trong mắt, rõ ràng là một bộ được như ý ý cười. Sau đầu tiếng gió thổi đột khởi, một trận buồn bực đau sau này náo truyền đến, hoàng bà mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Chóp mũi ngứa một chút, tựa hồ có đồ vật gì tại lay động, hoàng bà bỗng nhiên hắt cái xì hơi, chậm rãi tỉnh lại tới. Sau đầu từng trận đau đớn, hoàng bà nhất thời có chút không phân rõ người ở chỗ nào, mở ra cặp mắt mông lung, trước mắt chính là Minh Tâm nụ cười danh mãnh. Minh Tâm đưa tay nắm hoàng bà gương mặt nhẹ nhàng nhăn, cười nói, bà, ngươi làm sao ngốc như vậy à? Hoàng bà lần này lập tức thanh tỉnh, dò xét quanh thân, các nàng còn tại gian nào trong phòng khách, chỉ là lúc này toàn thân mình được một đầu gân trâu trói thành một đầu xanh biếc bánh quai trèo, không thể động đậy, định vận chuyển linh lực sông mở trói buộc, một thanh kiếm đột nhiên dựng vào đầu vai, là Phúc Bá kiếm. Ngươi làm cái gì? Minh Tâm vui vẻ mà nói, ta tất nhiên sớm biết Phúc Bá là ngươi, làm sao lại không làm chút tay chân? Hoàng bà mở to hai mắt, ngươi đã sớm liền để phòng ta. Thực ra không có rồi, chỉ là ta đối với ngươi nhà đại bảo cảm thấy rất hứng thú, thế là liền cẩn thận nghiên cứu một chút, không khéo phát hiện phía trên có Tống Hàn Giang thần thức ấn ký. Minh Tâm nói, nha, còn có ngươi. Hoàng bà toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ lo lắng. Minh Tâm tất nhiên là biết nàng gấp cái gì, cười nói, yên tâm đi, ta nhưng không có không biết lượng sức đi khứ trừ cái kia ấn ký, ta chỉ là cho nó làm kiện quần áo. Ai nghĩ đến liền dùng đến trên người ngươi đâu. Chương 73, Côn Luân chuyện cũ. Nghe được Tống Hàn Giang không có thuận khôi lỗi tìm tới cửa, hoàng bà thần sắc buông lỏng, sau đó giật mình ý thức được mình vị trí hoàn cảnh, hoảng sợ nói, ngươi lừa ta. Ngươi lời nói dối nhiều như vậy, không diễn một màn như thế ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả. Minh Tâm bóp bóp hoàng bà trên người lông chim trả, không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy cái kia cái tiểu yêu tinh cũng thế. Lan Huynh nhảy đến Minh Tâm đầu vai, hướng về phía nằm dưới đất bánh quai trèo làm cái mặt quỷ, đần. Thực ra Lan Huynh cái gì cũng không làm, chỉ là nghe Minh Tâm mệnh lệnh không nên vọng động mà thôi. Hoàng bà trên mặt xanh một trận hồng một trận, uổng nàng tung hoành nhiều năm như vậy, liền Tống Hàn Giang cùng Lan Nhược cái kia hai cái yêu nghiệt cũng chưa từng từ nàng chỗ này chiếm được tiện nghi, hôm nay thế mà lật thuyền trong mương, cắm đến hai cái tiểu bối trong tay, thực sự là. Hi hi, hảo hai tử, nhanh đừng làm rộn, A-di đùa với ngươi. Minh Tâm cũng cười với nàng mị mị mà nói, a di, cái này khôi lỗi bên trong còn có Tống Hàn Giang thần thức ấn ký nha. Hoàng bà sắc mặt cứng đờ, vội la lên, chúng ta thế nhưng là đồng tộc, ngươi không thể tủi trỏ hướng nhân loại bên kia ngoặt. Nếu ngươi có thể trốn ra được một lần nữa cũng không khó a. Hoàng bà hung hăng nói, ngươi đem hắn đưa tới, ta liền vạch trần hai người các ngươi thân phận, chúng ta đồng quy vu tận. Minh Tâm thờ ơ nói, a, lập tức đem bàn tay hướng khôi lỗi, vậy thì tới đi. Khoan, ta nói, ta cái gì cũng nói. Minh Tâm dù bận vẫn nhàn mà đối diện nàng ngồi xuống, chống đầu nói, bắt đầu đi. Hoàng bà cũng không phải là vị tiền bối này bản danh, theo nàng nói nàng gọi là Hoàng Khinh Thường, cũng là một vị thiên lan dãy núi xuất thân cỏ cây yêu tộc, hơn trăm năm trước cùng Lan Nhược quen biết, lẫn nhau dẫn vì chi kỷ, Minh Tâm cực kỳ hoài nghi thuyết pháp này. Hai yêu cùng một chỗ xông xáo nhân gian, dựa vào Hoàng Khinh Thường khôi lỗi thuật cùng Lan Nhược tích huyết lan tộc đặc hữu ẩn nấp pháp môn. Liên tục lẫn vào xuôi gió xuôi nước, thẳng đến về sau hai yêu gặp được một cái tên là Côn Luân tổ chức thần bí. Côn Luân tổ chức này làm việc cực kỳ bí ẩn, liên quan tới nó nội tình Hoàng Khinh Thường cấp bậc quá thấp, cũng không lắm hiểu, chỉ biết đại khái đây là một đầu thuần từ hóa hình yêu tộc tạo thành bí mật đoàn thể, tôn chỉ dùng thành lập một cái yêu quốc độ làm nhiệm vụ của mình. Lan Nhược cùng Hoàng Khinh Thường thân là yêu tộc, nhìn thấy dạng này một tổ chức tự nhiên không có bất kỳ cái gì sức chống cự, rất nhanh liền tại cái khác yêu dẫn tiến xuống gia nhập tổ chức này. Sau đó ngươi liền phản bội chạy trốn. Cái gì gọi là phản bội chạy trốn? Gọi là đạo khác biệt không cùng chí hướng. Hoàng Khinh Thường tựa hồ đối với vấn đề này phá lệ mẫn cảm, nghe vậy kích động nói. Lập tức nói ra, tóm lại cái tổ chức kia không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta sau khi đi vào dĩ nhiên nhận không ít tiện lợi, nhưng mà cũng phải vì tổ chức hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới được, mà những nhiệm vụ này đại bộ phận đều là chút cướp bóc, ám sát loại hình nhiệm vụ. Thậm chí có khi còn có an bài mỹ mạo yêu tu đi sắc dụ nhân loại. Nói đến đây Hoàng Khinh Thường nhíu mày, tựa hồ vô cùng không tình nguyện trở về nhớ tới đoạn thời gian kia, nhưng vẫn là tiếp tục nói, Lan Nhược cam hiểu ám sát, lại tích huyết lan thiên tính khát máu, làm phần lớn là chút nhiệm vụ ám sát, nàng cũng vui vẻ này không mệt, mà ta am hiểu ẩn tàng, làm đều là chút điều tra tình báo loại nhiệm vụ. Minh Tâm nghiêng mắt nhìn mắt nàng cái kia dây dưa xuống càng lộ vẻ thức tha dáng người, nàng còn tưởng rằng sắc dụ nói là chính nàng đâu. Uy, nghĩ gì thế? Hoàng Khinh Thường thính thai chẳng biết tại sao có chút đỏ lên. Minh Tâm nhún nhún vai, ngươi tiếp tục. Bởi vì điều tra tình báo nguyên nhân, ta cùng nhân loại tiếp xúc nhiều hơn một chút, cùng Côn Luân thượng tầng tiếp xúc cũng so Lan Nhược càng nhiều một điểm. Ta bắt đầu phát hiện Côn Luân phía sau ẩn ẩn có một ít nhân loại thế lực duy trì, mà Côn Luân phát xuống mỗi một hạng nhiệm vụ cũng rất có thể đại biểu cho một ít nhân loại thế lực lợi ích. Muốn phát triển tổ chức lực lượng, lợi dụng nhân loại thế lực cũng là không thể tránh khỏi a. Minh Tâm nói. Lan Nhược cũng nghĩ như vậy, nhưng ta sợ hãi sự thật vừa lúc tương phản. Trái lại đó chính là, nhân loại lợi dụng yêu tộc lực lượng vì chính mình làm việc. Hoặc là cả hai căn bản chính là lợi dụng lẫn nhau, bưng xem ai thủ đoạn cao minh. Vì lẽ đó ngươi cũng tra ra cái gì? Không có gì, ta vừa mới bắt đầu tra liền được tổ chức phát hiện. Quả nhiên. Uy, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Hoàng Khinh Thường tức giận bất bình nói, nếu không phải là bởi vì Tống Hàn Giang tiện nhân kia, bằng lão nương ta khôi lỗi kỹ thuật, làm sao có thể bị phát hiện? Ngươi khôi lỗi thuật cũng liền chuyện như vậy sao? Ta đều có thể một chút nhìn ra, bị người phát hiện cũng bình thường. Minh Tâm nói. Ngươi không giống. Hoàng Khinh Thường thuận miệng nói, tóm lại từ sau lúc đó ta liền được trông giữ, về sau ta vẫn là thừa dịp Lan Nhược tới thăm thời điểm, đánh ngất xỉu nàng đóng vai thành bộ dáng của nàng vụng trộm trốn ra được. Những năm này Côn Luân truy sát gốc, ta trước đó một chút phương pháp cũng đã toàn bộ chặt đứt, ta cũng liền lại không có cơ hội biết được tin tức của nàng. Có ngươi bằng hữu như vậy thật sự là không may mắn sự tình. Minh Tâm nói. Lan Nhược cùng Hoàng Khinh Thường quan hệ mật thiết, cho dù ai đều sẽ hoài nghi là Lan Nhược cố ý thả đi Hoàng Khinh Thường, hay là sự thật cũng thật sự là như thế. Hoàng Khinh Thường bạch Minh Tâm một chút, ngươi yên tâm, ngươi Lan Nhược tiền bối thiên phú dị bẩm, tổ chức cực kỳ coi trọng nàng, sẽ không bởi vì ta tiểu nhân vật này chịu cái gì chỉ trích. Vì lẽ đó A Phúc Tóc là ngươi từ trên thân Lan Nhược cầm, Thanh Mãng Sơn sự tình cũng là ngươi nghe Lan Nhược nói, về phần khổ thụ ra ra đưa tin, thực ra căn bản chính là ngươi biên A. Ngươi đến cùng là như thế nào nhìn ra ta là yêu? Minh Tâm ngạc nhiên nói, đây mới là nàng vấn đề quan tâm nhất. Ngươi không phải cũng có thể một chút nhìn ra ta không phải khôi lỗi sao? Hoàng Khinh Thường cũng tò mò nhìn xem Minh Tâm, ta khôi lỗi hóa thân cho dù là kết đan tu sĩ cũng nhìn không ra, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm cũng giật mình đâu. Lập tức xông Minh Tâm bay một cái mị nhãn, nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, nụ cười này lại cực điểm vũ mị, cái này hay là liền là duyên phận. Minh Tâm yên lặng nắm tay sờ về phía Phúc Bá. Hoàng Khinh Thường chê cười nói, ai nha ngươi đứa nhỏ này thật sự là không trải qua đùa, lão nương ta nghiên cứu cả đời đầu gỗ, giống như ngươi tiểu yêu đầy người đầu gỗ vị, ta ngửi một chút liền biết là cái yêu, Vĩnh Châu bên cạnh liền là Thanh Mãng Sơn, ta lúc ấy dưới tình thế cấp bách đoán lung tung, không nghĩ tới ngươi thật đúng là biết Lan Nhược, cái này cũng không thể trách ta. Minh Tâm nâng lên cánh tay nghe, từ khi nàng hóa hình về sau liền hương hoa đều cơ hồ nghe không ra. Làm sao lại một thân đầu gỗ vị, nàng cũng không phải thụ yêu. Vậy ngươi tại sao lại cùng Tống Hàn Giang quấy cùng một chỗ? Hoàng Khinh Thường gượng cười hai tiếng, chuyện này tương đối phức tạp, ngươi tiểu hài tử nói với ngươi cũng không hiểu, mà lại cái này không trọng yếu không phải. Thấy Minh Tâm một bộ chế nhạo biểu lộ, trong lòng thầm mắng, hiện tại tiểu hài nhi làm sao cũng không học tốt. Thật sự là thế phong nhật hạ à, nhắm mắt nói, tốt Minh Tâm, biết đến ta cũng nói, ngươi nhìn có phải là trước tiên đem ta bưng ra. Đây đều là ngươi vốn là nên nói. Minh Tâm ôm ngực nói, ngươi còn có thiếu ta không trả đâu. Hoàng Khinh Thường khóc không ra nước mắt thần mã đồng tộc tình nghĩa, quả nhiên là không thể tin tưởng. Chương 74, sơ bộ linh trướng. Thu thập xong hết thảy, đóng chặt 3 ngày khách phòng cửa bị đẩy ra. Minh Tâm đi ra phòng đến, lại kinh ngạc phát hiện trước bậc một mảnh xanh mơn mởn cỏ dại, bụi bụi dây leo vịn gạch đá ở giữa khe hở, dọc theo trên vách tường lan tràn lên phía trên. Đem tòa này nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn phòng gạch ngói treo lên một phần nhu hòa sinh cơ. Trong đó mấy đầu dây leo phong tại khe cửa bên trên, cùng với Minh Tâm đẩy cửa động tác phát ra rất nhỏ xé rách âm thanh, Minh Tâm hoảng hốt có loại ảo giác, nàng đã tại căn này nhỏ nhỏ trong phòng khách chờ hơn nửa năm. Sinh sôi không ngừng, thật sự là hảo ý cảnh. Đối diện khách phòng cửa sổ mở rộng ra, Vũ Nương đứng ở cửa sổ, hướng về Minh Tâm nói, chúc mừng. Khách phòng ngăn cách thần thức. Minh Tâm cũng không ngờ đến mình vui cảnh hội truyền lại đến chung quanh thực vật bên trong, đồng thời còn có như thế rõ rệt hiệu quả. Minh Tâm không xác định mà hỏi thăm, ngươi có thể nghe thấy sao? Vũ Nương mỉm cười lắc đầu, nhưng mà bọn chúng có thể nghe thấy, trong thiên địa này linh khí có thể nghe thấy, ta có thể nhìn thấy bọn chúng đáp lại. Vì lẽ đó ta thật chỉ ở nơi này ngốc 3 ngày. Vũ Nương gật gật đầu, thấy được nàng cái kia một mặt vẻ mặt mờ mịt, nhịn không được lần nữa mở miệng điểm tình nói, ngươi bây giờ minh bạch linh trướng chỗ nơi nào sao? Minh Tâm ngạc nhiên, coi như nàng vui cảnh có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, nhưng mà cái kia cũng chỉ là kích phát thực vật bản thân ẩn chứa sinh cơ, để bọn chúng càng chủ động đi hấp thu chất dinh dưỡng, tinh luyện linh khí, loại này trưởng thành là tự phát, không có khả năng đột phá sinh mệnh bản thân cực hạn, tỉ như nhường hạt giống trong vòng 3 ngày trưởng thành dây leo, bò đầy cả tòa phòng ở. Có thể làm được một điểm này trừ phi là có ngoại giới lực lượng trợ giúp, mà trợ giúp này chỉ có thể là linh khí trong thiên địa. Minh Tâm trong lòng đốn ngộ, vì lẽ đó cái gọi là nhạc tu linh trướng, liền là nhường giữa thiên địa vô tri không biết linh khí cũng có thể nhận lây nhiễm, cam tâm cung cấp mình thúc đẩy nhạc khúc sao. Nhưng mà linh khí không biết, thiên địa vô tình, lại là sao có thể nhận vui cảnh ảnh hưởng. Minh Tâm nhíu mày suy tư, cầm kiếm trong tay linh tơ thôi động trên chuôi kiếm ngâm phong thạch, quen thuộc vui cảnh tự nhiên bày ra. Trung quanh linh khí trong thiên địa không nhúc nhích tí nào, chỉ có trong cơ thể tồn trữ linh lực từng trận sao động. Minh Tâm đem một cái tay khác đặt ở một gốc dây leo trên nửa cuốn lá non phía trên, thôi động linh lực trong cơ thể hướng trong lòng bàn tay chạy xuôi, linh lực theo vui cảnh bày ra tự động theo trong lòng bàn tay chạy vào lá non. Thân kỳ một màn xuất hiện, lá non tại linh lực thôi động xuống nhanh chóng bày ra, lớn lên, từ xanh nhạt biến thành xanh biếc, mới dây leo theo bàn tay cầm địa phương mọc ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng lên leo lên sinh trưởng, rất nhanh trưởng thành thật dài một đầu, dọc theo vách tường trèo lên đến trên nóc nhà. Minh Tâm đem tay theo dây leo bên trên buông xuống, dây leo mất đi linh lực bổ sung, đình chỉ sinh trưởng, nhưng lại thần kỳ không hề khô héo, tự nhiên phảng phất là đi qua nhiều năm trưởng thành mới trưởng thành hôm nay bộ dáng. Thúc giải thực vật công pháp rất nhiều, loại trình độ này thúc giải tốc độ đối chuyên tu một hệ công pháp tu sĩ tới nói căn bản chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng đối Minh Tâm tới nói đây là chưa từng có đột phá, đặt ở trước kia nàng làm như vậy sẽ chỉ đem gốc kia chồi non bóp nát. Nguyên lai đây mới là nàng chân chính theo đốn ngộ bên trong nắm giữ đồ vật, cái gọi là kiếm ý nhưng thật ra là linh trướng, hoặc là nói cả hai có lẽ căn bản chính là tương thông, cuối cùng, đều là đối đạo cảnh một loại cảm ngộ. Nguyên lai đây chính là nàng từ khúc sao. Rốt cục nghe được vậy mình nhớ 3 ngày nhạc khúc, Vũ Nương mi tâm có chút nhíu lên, nhìn cái kia dây leo phản ứng, khúc bên trong sinh cơ chi ý cho là không thể nghi ngờ, nhưng mà vì cái gì nàng không chút nào không cảm giác được. Trì hoãn 3 ngày. Một chuyến một lần nữa lên đường thời điểm trong đội ngũ nhiều 2 yêu một người, người là từ thường lễ mời tới dân bản xứ, tôi thể trung kỳ tu sĩ, là cái tinh thần quắc thước sức lực gầy nam nhân, 40-50 tuổi diện mạo, nghe nói năm nay đã 80 mấy tuổi, vì lẽ đó tất cả mọi người gọi hắn Lý Bá. Lý Bá từ nhỏ tại Ly Giang chân lớn lên, về sau từng ra ngoài sông sáo một đoạn thời gian, bất đắc dĩ tôi thể tu sĩ tu hành gian nan, phí thời gian nửa đời cũng không tìm được cơ duyên gì, lao tới từ biết tu vi lại khó bổ ích. Liền dứt khoát hồi hương đến nhờ lấy trong núi đi săn hái thuốc mà sống, nhiều năm như vậy đạp biến Ly Giang trấn phủ cận núi rừng, đối trên núi địa hình cùng yêu thú phân bố rất tinh tường. Mà 2 yêu tự nhiên là Lan Huynh cùng Hoàng Khinh Thường, chỉ là các nàng tồn tại chỉ có Minh Tâm tự mình biết. Lan Huynh tình huống rất đặc thù, mặc dù sinh ra thực thể hóa thân, nhưng lại không thể tự kiểm chế tu luyện, mà là muốn dựa vào bản thể, thậm chí không thể rời đi bản thể quá xa khoảng cách, ước chừng rời đi xa một trượng liền sẽ trở nên phi thường suy yếu. Lại xa một chút càng là ý thức mơ hồ, trực tiếp rơi trên mặt đất mê man đi. Mà bản thể Hoa Lan thì giống như là đem tất cả trí tuệ cũng chút xuống tại hóa sinh đi ra tiểu yêu trên thân, bản thân không có Lan Huynh thúc đẩy liền tự chủ tu luyện cũng không biết. Loại tình huống này tựa như ý thức cùng thân thể hoàn toàn tách ra đến, Hoàng Khinh Thường cũng biểu thị chưa bao giờ thấy qua loại tình huống đặc thù này, Minh Tâm đành phải đem loại này hình thái xưng là biến hình. Lan Huynh đại khái là vừa mới biến hình lúc hấp thu quá nhiều huyết dịch. Đến bây giờ đóa hoa cùng tóc vẫn là đỏ tươi, Minh Tâm đoán không được đám người đối nàng nuôi tích huyết Lan chuyện này thái độ, liền một mực đem Lan Hinh bản thể đặt ở hương bao bên trong mang theo trong người, đem quan tài pháp khí thu nhỏ tự mình cong ở trên người, đem biến hình đi ra bé gái thì nuốt ở bên trong. Về phần Hoàng Khinh Thường vậy thì càng đơn giản, Hoàng bà ẩn tàng công phu xác thực không phải thổi, biến thành con rối người đi đầu đội ngũ, người khác chỉ coi đây là Minh Tâm thả ra điều tra khôi lỗi, không có bất kỳ người nào nhìn ra một điểm mánh khỏe. Mấy người trước còn dám tại phía trên vùng rừng rậm phi độn, theo xâm nhập núi rừng, một đường đã thỉnh thoảng có thể phát hiện trúc cơ yêu thú tung tích, một đoàn người đành phải hạ, tại Lý Bá chỉ dẫn xuống, một đường cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng hành tích dọc theo núi rừng mặc rừng mà qua. Lý Bá cùng đồng mánh đi đầu mở đường, Xà Thanh cùng Hà Trì đoạn hậu, mà Minh Tâm cùng Vũ Nương hai cái nhạc tu thân là tu vi kém cỏi nhất, phụ trợ mạnh nhất đoàn đội nhân vật được bảo hộ tại đội ngũ trung tâm nhất, thần thức ngưng kia bùng ra, thay nhau giữ chức cảnh giới nhân vật. Mà Minh Tâm hiện tại phân thần lưỡng dụng năng lực đã luyện thuần thục, lại thêm có Hoàng Khinh Thường như thế một cái trúc cơ kỳ trước tổ chức thần bí tình báo viên ở phía trước báo động trước, liền yên tâm to gan một bên gấp rút lên đường, vừa lái tiểu xoa luyện tập vui nghệ. Minh Tâm hiện tại còn xa xa tính không được chân chính đột phá linh trướng, bao quát Vũ Nương ở bên trong, hai cái nhạc tu chỉ có thể tại tấu diễn thuần thục nhất nắm giữ vui cảnh lúc mới có thể thực hiện loại này linh lực theo nhạc khúc ngoại phóng năng lực, không thể xem như hạ bút thành văn. Mà Vũ Nương ở phương diện này hiển nhiên so Minh Tâm đi được càng sớm hơn xa, có thể nắm giữ vui cảnh chủng loại có 7 loại nhiều, mà lại có thể tùy tâm sở dục hướng đặc biệt phương hướng phát ra công kích cùng phòng ngự sóng âm. Không giống Minh Tâm, chỉ có thể thúc giải thực vật không nói, còn nhất định phải dùng thân thể tiếp xúc mới có thể làm đến, giới hạn trong tự thân ít đến thương cảm linh lực, tốc độ kia thực sự không dám lấy lòng, căn bản là không có cách ngăn địch. Nếu như nói linh chướng là một đạo cửa chính, như vậy Vũ Nương đã đem hơn nửa người rào bước tiến lên trong môn, mà Minh Tâm mới vừa vặn xa xa thoáng nhìn cửa chính hình dáng. Chương 75, che giấu phương pháp. Một đường luyện tập Minh Tâm dần dần lấy ra một điểm hương vị, đem cực ít lượng linh lực tồn tại bị bọn hắn dẫm đạp dây leo bụi gai bên trên, rất nhanh những thứ này bụi gai liền một lần nữa sinh trưởng tụ lại cùng một chỗ, đưa các nàng một chuyến đi ngang qua tung tích che giấu, vì lẽ đó mặc dù cái này nhạc khúc nghe dù quỷ dị, nhưng vì ổn thỏa cân nhắc đám người còn có thể chịu đựng. Một đường ma âm làm bạn, may mà Minh Tâm hiện tại đối cái này thủ khúc đã thu phát tự nhiên, cảnh xuất phát từ tâm, không còn câu tại tình thế, nếu không đám người nếu như liên tục nghe loại kia nguyên sinh thái xuân khúc, cho dù có cái này che đậy hành tích tác dụng, cũng đã sớm kháng nghị. Minh Tâm bây giờ có thể điều động linh lực quá ít, được gần nửa ngày đã tiêu hao hết hơn phân nửa, nơi này lúc nào cũng có thể gặp được chiến đấu, Minh Tâm không dám đem linh lực trong cơ thể quá mức nghiền ép, đành phải bất đắc dĩ dừng lại nhạc khúc luyện tập. Trong đầu thần thức còn đắm chìm trong hưng phấn khẩn trương trạng thái bên trong, nhất thời lại tìm không thấy cái gì có thể làm, những người khác cẩn thận đề phòng, không một người nói chuyện, Minh Tâm cảm thấy nhàm chán, liền lôi kéo Hoàng Khinh Thường truyền âm nhàn thoại. Bà, thật nhàm chán a. Hoàng Khinh Thường tức giận nói, vậy ngươi liền tự mình cảnh giới, đừng cứ mãi sai xử ta. Lần này kéo ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói, ngươi xem một chút nhân ra, nhìn lại một chút ngươi, một đường thổi sao đánh trống không có chính hành. Ngươi làm tới đây là nhà ngươi Thanh Mãng Sơn sao? Minh Tâm mỉm cười một cái, xem ra nàng cũng là đủ nhàm chán, tốc độ của mấy người cùng nàng cái này trúc cơ tu sĩ so sánh thực sự quá chậm, lúc này mới vào rừng ngày thứ hai, trúc cơ yêu thú tung tích cũng rất ít gặp, cái khác căn bản là đối nàng không tạo thành áp lực, một đường kéo căng lấy hội căng đức, ngươi không thấy Ly Bá cũng ngâm nga bài hát dần ca sao? Lại nói không phải còn có bà ngươi sao, sợ cái gì? Ha ha, ta chỉ đáp ứng đem ngươi đưa đến Cửu Phượng núi. Cũng không phải thật cho ngươi làm khôi lỗi tới. Nói xong trực tiếp từ phía trước nhảy trở về, ngồi tại Minh Tâm phía sau trên cái hộp đen bất động, nói rõ bãi công, Minh Tâm tự nhiên một lần nữa theo trong giới chỉ móc ra một cái tượng gỗ khôi lỗi, khu xử chạy đến phía trước dò đường. Một bên Tử Thường Lễ nói, phía trước nhưng có tình huống như thế nào? Minh Tâm bắt lấy phía sau cương tỏa khôi lỗi lung lay, không có việc gì, linh thạch hao hết sạch. Tử Thường Lễ gật đầu nói, trên núi không thể so bên ngoài có thể tùy thời tu chỉnh. Đến kế tiếp cắm trại còn muốn đi hơn nửa ngày, ngươi như mệt mỏi không cần xính cường. Dứt lời nhìn xem Minh Tâm được sau thu nhỏ cái hộp đen, nói, chúng ta có thể thay phiên qua ngươi. Đa tạ từ công tử quan tâm, không kiên trì nổi ta sẽ nói. Chậc chậc chậc, ngươi này tấm gặp người ba phần cười bộ dáng nếu là gọi ngươi nhà Lan Nhược tiền bối nhìn thấy, sợ là muốn bị ngươi tức chết. Hoàng bà không mặn không nhạt truyền âm nói. Minh Tâm nghĩ đến Lan Nhược cái kia phách lối 100 câu vấn đáp, cũng không nhịn được mỉm cười. Nói như vậy các ngươi cùng một chỗ thời điểm ngươi cũng không ít chọc giận nàng tức giận a. Thôi đi, liền nàng cái kia ngoan cố tính tình, nếu không phải ta đi theo, sớm đã bị người bắt lại làm tuổi hỏa thiêu. Hoàng khinh thường nói, vừa thúi vừa cứng, luyện đan cũng không ai muốn. Xem ra các ngươi tình cảm thật cực kỳ tốt. Minh Tâm nói, kia là trước kia. Hoàng khinh thường có chút buồn vô cớ, lập tức ngạc nhiên nói, đúng, ngươi sẽ không thật được những nhân loại này cong đi qua a. Đôi bên cùng có lợi sự tình. Tại sao phải cự tuyệt? Thật là một cái không có chút nào nguyên tắc yêu tinh bất quá rất hợp khẩu vị của nàng, nghĩ đến tương lai nếu như có một ngày Lan Nhược nhìn thấy Minh Tâm lúc biểu lộ, Hoàng Khinh Thường tâm tình thật tốt. Bà, ngươi lần trước nói đầu gỗ vị, đến cùng chỉ là cái gì, không biết nhưng có biện pháp gì tiêu trừ. Minh Tâm đối với chuyện này từ đầu đến cuối nhớ nhung ở trong lòng, thiên hạ tinh nghiên linh thực đan thuật tu sĩ đông đảo, nếu như Hoàng Khinh Thường một cái khôi lỗi sư liền có thể tùy tiện xem thấu nàng yêu thần. Chưa chừng sau một khắc liền có một cái khắc đan sư, luyện khí sư hàng ngũ nhìn ra, đến lúc đó nhưng là không còn tốt như vậy thoát thân. Cái này không tốt lắm miêu tả, ngươi cũng đã biết một linh thể. Không cùng nhân loại kinh mạch đối ngũ hành linh khí áp dụng tính khác biệt, nhân loại bởi vậy đem chia làm linh căn, mà một linh thể thì là chỉ những cái kia kinh mạch đối một linh khí hoàn toàn thân hòa người. Những người này không chỉ có là thuần một linh căn, mà lại gần như không thể tiếp nhận cái khác thuộc tính công pháp. Nhưng tương ứng những người này đối một hệ công pháp và pháp thuật nắm giữ trình độ cũng viễn siêu thường nhân, tương tự còn có hỏa linh thể, thủy linh thể các loại đặc. Thù linh căn thuộc tính, tỉ như xà thanh liền là cực kỳ hiếm thấy thủy linh thể biến chủng băng linh thể. Mà cỏ cây yêu tộc trừ số ít dị chủng bên ngoài tự nhiên đều là đối mộc linh khí hoàn toàn thân hòa, dù sao bọn chúng liền là một bản thân. Vì lẽ đó ngươi nhưng thật ra là có thể nhìn ra mộc linh thể. Trẻ con là dễ dạy, Hoàng Khinh Thường hài lòng nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, mộc linh thể bên người tự sẽ tản ra cực kỳ nhạt mộc linh khí hơi thở. Loại khí tức này chỉ có đồng dạng đối mộc linh khí 10 phần mẫn cảm người mới có thể phát giác được, dạng này người sẽ không quá nhiều, mà lại dù cho phát hiện tối đa cũng sẽ chỉ ghen ghét tư chất người tốt mà thôi. Nhưng mà nhân loại tôi thể tu sĩ không thể nào là mộc linh thể a. Minh Tâm lúc này mới phát hiện chỗ mấu chốt, tôi thể là linh hoạt kỳ ảo căn, vốn là đều là không thích hợp người tu luyện, lại nơi nào sẽ là loại này hy hữu thể chất. Hóa hình yêu tu còn không thể nào là tôi thể tu vi đâu, ngươi lại là làm sao tới. Hoàng bà bà chào nói, ngươi cùng ngươi cái kia tiểu muội muội cũng đều là có đủ kỳ hoa, ta nếu có thể giống ngươi sớm như vậy hóa hình, cam đoan trong vòng 2 năm liền có thể trúc cơ, đến bây giờ nói không chừng đều nhanh kết anh, cũng không biết ngươi là thế nào lăn lộn thành như bây giờ. Minh Tâm biết nàng nói cũng không khoa trương, hóa hình yêu tu linh lực mạch kín hoàn mỹ, mà nhân loại thẳng đến đột phá đến trúc cơ kỳ mới có thể đem tự thân linh lực mạch kín cố hóa bù đắp. Minh Tâm tình huống tương đương với một cái tu vi rơi xuống đến tôi thể kỳ trúc cơ tu sĩ một lần nữa tu hành, lại thêm nếu có hóa hình yêu tu thiên phú phương pháp tu luyện, trên lý luận tu hành tự nhiên là làm ít công to. Trên thực tế Minh Tâm đạt được mây xanh quyết sau cũng quả thật là như thế, nhưng làm sao thực sự là không may. Hoàng bà bà nói, bất quá ngươi cô nàng này ngược lại là chiếm tướng mạo tiện nghi, không dùng pháp thuật che giấu liền có thể trang cùng nhân loại đồng dạng. Lúc này hai yêu cách gần đó. Càng có thể nhìn ra Minh Tâm thân thể cùng nhân loại bình thường quả thực giống như lúc, Hoàng Khinh Thường cũng bắt đầu đấu kỵ, suy nghĩ một chút mình lần trước khôi phục nguyên thân thời điểm, kém chút đều muốn không biết mình, trong lòng một trận chua xót. Rõ ràng nhân già cay a đẹp. Cái kia tại ta tu đến trước trúc cơ, liền không có cách nào che giấu sao. Minh Tâm cau mày nói, cũng là không phải là không có, nhưng ta khuyên ngươi không cần, cho dù tốt che giấu cũng có được vạch trần một ngày, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, có thể nhìn ra ngươi ẩn tàng khí tức người. Tuyệt đối phải so có thể trực tiếp nhìn ra ngươi là một linh thể người nhiều hơn nhiều. Tốt nhất che giấu liền là không còn che giấu, Minh Tâm cười khổ, đạo lý nàng hiểu, nàng cũng một mực là làm như vậy, nhưng mà cảm giác kia tựa như một đầu đi tại một đầu tơ thép bên trên, lẻ loi trơ trọi đất, lúc nào cũng có thể sẽ té xuống, cảm giác như vậy cũng không tốt. Chương 76, Liệt Hỏa Hồng Liên. Tất nhiên che giấu vô dụng, cái kia bà ngươi dạy ta chạy chối chết biện pháp được chứ. Minh Tâm ánh mắt sáng rực. Nàng cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua như thế cái có sẵn cơ hội, làm sao cũng muốn theo Hoàng Khinh Thường trong tay ép đi ra ít đồ. Ngươi nói là ta khôi lỗi thuật đi. Bà anh Minh. Dừng A. Liên biết tiểu yêu tinh này nhớ nàng khôi lỗi thuật, bằng không làm gì mang theo trong người nhiều như vậy một khôi lỗi, còn đối nàng đại bảo động thủ động cước. Tiểu mục ngẫu con mắt quay tròn chuyển hai vòng, truyền âm nói, khôi lỗi thuật là sư môn ta bí truyền, không có khả năng dạy cho ngươi, bất quá ta xem ở ngươi ta là đồng tộc phân thượng. Ngược lại là có thể dạy ngươi luyện chế khôi lỗi. Ngài con có sư môn. Minh Tâm nghi ngờ nói. Ngươi có học hay không? Minh Tâm hơi nhíu mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nàng con không có cầu đâu, hoàng bà lúc nào nhiệt tâm như vậy. Lúc này, khoảng cách Cửu Phượng núi 500 dặm một mảnh hoang nguyên phía trên, một trận giết chóc ngay tại bày ra. Một chút nhìn không thấy bờ mênh mông hoang nguyên phía trên, dõi mắt chỗ không gặp được nửa điểm màu xanh biếc, cuồng phong gào rít giận dữ, mang theo từng trận cuồng sa. Đập tại mấy người trẻ tuổi trên mặt, tại phá vỡ miệng vết thương đảo qua, treo lên từng đạo tơ máu, gương mặt nhói nhói, trong lòng nhưng lạnh bướt. Bọn hắn thậm chí đã liền duy trì linh thuẫn linh lực cũng không có. Dưới chân là lít nha lít nhít một mảnh sắc sói, một đầu to như một ngọn núi nhỏ cự tượng ngã trên mặt đất, trên thân che kín đếm không hết đáng sợ vết thương, máu tươi chảy vào đại địa, đem dưới chân lơi lòng đất vàng hóa thành một mảnh vũng bùn máu chiều, giống mắt không cam lòng nhìn về phía bầu trời, mũi dài bục lên. Trong lỗ mũi phát ra cuối cùng một thanh âm vang lên triệt thiên địa rên rỉ, sau đó một tiếng ầm vang đập xuống đất. Nhìn thấy trúc cơ trung kỳ cự tượng ngã xuống, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ bốn người trẻ tuổi triệt để tuyệt vọng, chung quanh nồng đậm báo cắt phía sau, từng mảnh lũ lục điểm sáng bắt đầu hướng trong vũng máu tâm áp sát tới, rất nhanh bọn hắn liền sẽ muốn cái khác mấy người đồng bạn đồng dạng được xé thành mảnh nhỏ. Nơi xa một mảnh đột ngột quật khởi quái thạch bên trên, ẩn ẩn có một người hình mơ hồ bóng đen đứng ở phía trên. Cầm đầu nam tu khàn giọng hướng lấy quái thạch bên trên bóng người kiệt tiếng hô, Thác Bạc Vu, ngươi liền không sợ lại bước lên tam quốc chiến sự sao. Quái thạch bên trên thân ảnh không nhúc nhích, kéo dài tiếng sói chu tự cuồng trong gió bay xa, nơi xa ngay sau đó từng tiếng sói chu liên tiếp vang lên, đem trận này săn giết tin tức thắng lợi chuyển hướng phương xa. Ma lang khiếu nguyệt, vang vọng bầu trời đêm. Trên một cây đại thụ, hung hăng gầy đen nhánh tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên theo nằm trên nhánh cây ngồi xuống, nghiêng hai lắng nghe nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng sói tru, trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại nặng nặng ngã nằm ở trên nhánh cây, phiền muộn đem miệng bên trong nhai nát cỏ cành nổ ra, buồn buồn tự nhủ, đại ca thật là, mình ăn thịt cũng không bảo cho ta, thật không biết đám phế vật này có cái gì tốt nhìn. Rừng cây trong bóng tối truyền đến một tiếng nô lộ âm thanh, giống tại phụ họa người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi đột nhiên mãnh liệt gõ một cái dưới thân tráng kiện nhánh cây, một trận cành lá run run một lần nữa bốn gối ngồi xuống, quay đầu hướng về trong bóng tối đồng bạn nói, nô lỗ, ngươi nói chúng ta muốn hay không cho đại ca một kinh hỉ. Ô lỗ lỗ. Lại là một tiếng ý vị không rõ thanh âm, người trẻ tuổi cũng không biết là nghe hiểu vẫn là căn bản không thèm để ý đối phương trả lời, nắm tay nói, tốt, cứ làm như thế. Hô lên một tiếng, nhảy lên theo cao 10 trượng trên đại thụ nhảy xuống, dẫm lên không trung hoành tà cảnh lá rơi trên mặt đất, một đầu chừng một người cao cự lang theo sát phía sau, theo lá cây trong bóng tối nhảy ra, im lặng đi theo người tuổi trẻ sau lưng. Một chút xíu ánh sáng xanh lục theo nam tử cùng cự lang chung quanh trong đêm tối nổi lên, trong rừng rậm lấm ta lấm tấm rải, một chút lại trông không đến cuối cùng. Nam tử nhếch miệng lên một cái nụ cười tàn nhẫn, đưa tay hướng về phía trước trong rừng rậm chỉ tay, cự lang lợi chảo đập đất, cùng cái kia vô tận lục mang cùng một chỗ, một lần nữa chui vào đến hắc ám bên trong. Bên dòng suối nhỏ một gốc cây cao phía trên, minh tâm mũi chân điểm nhẹ tại tán cây trên cùng một cây mềm mại cành bên trên, thân thể theo gió đêm cùng cành cùng một chỗ nhẹ nhàng đong đưa, phía trước rừng cây rậm rạp bên trong, mấy cái kinh phong chim kinh hoàng theo trong bụi cây bay lên, hướng về hai bên trái phải bay đi. Cách vừa rồi cái kia một tiếng sói tru đã có thời gian uống cạn nửa chén trà, xem ra là tới bái phòng khách nhân của bọn hắn đâu. Minh tâm nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sói tới. Đầu ngón tay một mảnh lá bùa bay xuống, tại không trung đem mình trồng chất thành một con bướm, nhanh nhẹn hướng về dưới cây bay đi, dưới chân cảnh cây nhỏ giống như là rốt cục không chịu nổi, nhẹ két một tiếng xếp thành hai đoạn. Minh tâm thân thể thẳng tắp hướng về cành lá rậm rạp bên trong rơi xuống, tan biến tại u ám trong bóng đêm. Rừng cây rậm rạp, một đầu thanh tịnh bên dòng suối nhỏ, trong rừng ít có gò đất bên trên, tán loạn bày biện mấy khối đá cuội, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trong đó mấy khối đá cuội bên trên qua loa khắc lấy phù văn, bày thành bát quái hình dạng. Phía trên cành lá bóng dâm quăng tại đá cuội ở giữa trên đất trống, góc độ có chút trên chết. Đây không phải rất dễ dàng phát hiện sơ hở, nhưng không khéo chính là truy tung hắn là cái lao luyện thợ săn, sẽ không bỏ qua một chút dấu vết, huống chi bọn hắn đã truy tung cái này con mồi thật lâu. Hiện tại là thu hoạch thời gian. Từng đầu ảm đạm bóng xám từ nhỏ suối hai bên bờ mặt đất trong bụi cỏ, theo bên dòng suối thật cao rút lên đại thụ trên cành cây, hướng về trong cánh rừng này đất trống chậm rãi tới gần, sát khí theo bóng xám bọn họ xúm lại dần dần bay lên. Bao phủ tại mảnh này bên dòng suối trên đất trống, đêm yên tĩnh không tiếng động, nhất thời mà ngay cả chập trùng côn trùng kêu vang cũng cùng nhau mất tiếng, chỉ còn lại suối nước róc rách chảy xuôi tiếng. Nhìn một cái không sót gì bên dòng suối trên đất trống đột nhiên truyền đến một tiếng nam nhân thô hào tiếng quát, bóng xám bọn họ giống như là tiếp vào hiệu lệnh, từng thất cao cỡ nửa người cường tráng yêu lang theo tứ phương nhảy lên, hướng trên đất trống đánh tới, nồng đậm sát khí ngưng kết thành sương mù, trong rừng nhiệt độ cũng chợt hạ xuống mấy chuyến. Tại trên lá cây ngưng tụ thành một lần sương lạnh. Sát khí thành sương mù, bóng sói đi theo, thiên la địa vong trục xuống, đây chính là dã thú hợp kích chi đạo, mấy trăm đầu yêu lang sát khí tụ tập cùng một chỗ, đủ để đem phiến thiên địa này triệt để phong bế. Trên đất trống không khí một trận lắc lư, mấy đỉnh hoành tà trưng bày lều vải theo trong không khí nổi lên, vài bóng người kinh hoàng từ đó chạy đến, một đạo xích hồng bình chướng qua loa dâng lên. Mấy người hò hét phát ra mấy đạo pháp thuật, đánh vào trước mắt vài thất thân sói bên trên. Nhưng mà cái này yếu ớt chống cự giống như châu chấu đa xe, chỉ tóe lên mấy điểm tinh hồng gợn sóng, liền được quần quận mà đến màu xám dòng lũ nuốt hết. Phía trước nhất sói xám trong mắt lóe lên lánh sắc, kiên quyết va chạm hướng lều vải chung quanh còn tại lắc lư bình chướng phía trên, dự đoán đến va chạm cảm giác không có đến, bình chướng dễ dàng sụp đổ, vài thất sói kinh ngạc vọt tới trong doanh địa ở giữa, lều vải cùng bóng người giống như bọt khí theo bình chướng vỡ tan mà tiêu tan, trên đất chống chỉ có sử dụng pháp thuật móc ra từng đạo thật sâu khe rãnh. Sắp xếp thành phức tạp trận đồ. Nơi xa truyền đến một tiếng rồn dập tiếng sói tru, vài thất sói vội vàng muốn rời đi, nhưng mà phía sau đánh tới yêu lang lúc này đã kiểm chế không kịp, còn đang không ngừng lách vào tới, căn bản rời đi không được. Trên mặt đất khe rãnh bên trong phát ra chói mắt hồng quang, chung quanh ngọn lửa linh khí bốc hơi mà lên, tan ra sát khí ngưng tụ thành mỏng sương, liệt hỏa hồng liên, như hoa nở rộ. Chương 77, đêm tối cùng lang. Chim muông kinh sợ bay, bách thú chạy trốn. Đen nhánh trong rừng rậm. Hơn 300 đầu mạnh mẽ sói xám giữa khu rừng nhanh chóng chạy vội, không ít trên thân còn mang theo liệt diễm thiêu đốt qua vết tích, qua loa bố trí xông vào trận địa không thể cho đàn sói mang đến chí mạng tổn thương, theo trước hết 20 mấy con yêu lang dùng sinh mệnh đại giới triệt tiêu uy lực nổ tung, còn lại lẻ tẻ ngọn lửa ngược lại càng kích phát yêu lang hung tính. Đàn sói không còn nhỏ giọng tiềm hành, mà là làm cản trải ra một cái lưới lớn, đem đi ngang qua toàn bộ khu vực hết thể rửa sạch một lần, thỉnh thoảng có mấy đầu sói dừng lại, tại mặt đất cùng ở giữa rừng cây dùng sức ngửi ngửi, sau đó thét dài một tiếng, dẫn dắt đến đàn sói tiếp tục tốc độ không giảm hướng về phía trước chạy gấp mà đi. Liên tiếp tiếng gào hợp thành phiến, chỉ dẫn lấy lưới lớn hướng càng rộng phạm vi khuyết trương mở, mỗi một đầu sói trong mắt cũng thiêu đốt lên sáng rực nộ diễm hung quang, sát khí bốc hơi, xa xa hướng tứ phương truyền ra, hướng về trong rừng cái khác yêu thú biểu thị công khai lấy mình tồn tại. Vượt qua 300 đầu tam nhãn đàn ma lang, mặc dù đều là tôi thể cảnh giới, nhưng đã đầy đủ khắc trúc cơ kỳ yêu thú cảm thấy e ngại, phụ cận cánh rừng bên trong mấy cái trúc cơ yêu thú co quắp tại mình trong huyệt động, khẩn trương để phòng đám này phách lối kẻ ngoại lai lúc nào cũng có thể đến xung kích, không dám chút nào đi khu trục đám này tại lãnh địa của mình bên trong tùy ý chạy vội kẻ xâm lược. Bọn chúng muốn để đám này có can đảm khiêu khích đàn sói uy nghiêm con mồi cảm thấy tuyệt vọng. Một thất cao lớn lạ thường sói xám đột nhiên dừng lại, mắt sói có chút nheo lại, túi đầu dùng sức ngửi ngửi trên mặt đất một chi mới gây nhánh cây, lập tức thỏa mãn thử lên một cái thép kẹp răng sói, mặt sói bên trên giống như lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, sói xám ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào theo lưới lớn ở giữa lan tràn ra, tất cả sói xám đủ tề trường rít gào hô ứng, biểu thị công khai lấy mình đối đám này con ngồi chủ quyền nhàn thú tránh lui. Rung trời trong tiếng gào, đàn sói chạy vội tốc độ càng nhanh, lưới lớn bắt đầu hướng một cái phương hướng co vào. Phía trước trong bóng tối vài bóng người cũng không còn cách nào ẩn tàng, đột nhiên theo trong bóng tối nhảy ra, không lo được pháp khí linh quang hội bại lộ hành tung của mình, lái ba đạo linh quang hướng về lưới bao vây duy nhất chỗ lỗ hổng bay đi. Đàn sói gào thét càng nhanh, núi rừng bên trong cây cối cao ngất rậm rạp, linh quang đi xuyên qua trong đó lúc nào cũng nhận cản trở, mà đàn sói thân hình linh hoạt, tốc độ cao nhất truy đuổi xuống tốc độ lại so linh quang còn muốn hơi gần nửa phân, khoảng cách tràn đầy rút ngắn. Đi đầu mấy đầu sói thậm chí đã mơ hồ có thể nhìn thấy linh quang che chắn phía sau mơ hồ nhân loại hình dáng. Mười mấy đầu sói giẫm tại đại thụ trên nhánh cây thật cao nhảy lên, nhào về phía giữa không trung linh quang bên trong đột nhiên liệt diễm kim nhận tề phát, trong đó xen lẫn mấy đạo vô hình khí kình, khoảng cách gần đánh vào nhảy tại không trung không cách nào tránh né yêu lang trên thân. Yêu lang kêu gào lấy từ không trung ngã xuống khỏi đi, hai con trực tiếp trùng điệp rơi trên mặt đất, không rõ sống chết. Còn lại đại bộ phận lại tại giữa không trung linh hoạt điều chỉnh phương hướng rơi vào trên cây, thoáng liếm lắp một cái pháp thuật đánh ra tới vết thương, tiếp tục tinh thần phân chấn hướng về linh quang đuổi theo. Linh quang một đường phi độn, pháp thuật ngắn ngủi hào quang tại đen nhánh trong rừng chớp động không thôi, tại ở giữa rừng cây lưu lại một đường vết cắt vết cháy, cùng mười mấy con yêu lang thi thể, nhưng mà tổn thất như vậy không chút nào đủ để cho đàn sói lùi bước, đàn sói càng thêm nổi giận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tấn công đi lên. Nhưng mà rõ ràng con mồi đang ở trước mắt. Mỗi một lần tấn công lại phảng phất vừa vặn đâm vào đối phương pháp thuật bên trên, vô luận như thế nào đuổi theo đều không thể đem cái kia ba đạo chán ghét linh quang đánh rơi. Phương xa lo lắng phẫn nộ tiếng giống không ngừng truyền đến, phản hồi lấy phía trước tin tức, nhưng mà Thác Bạt Nhung không chút nào cảm thấy bối rối, một chút tổn thất không đáng kể chút nào, con mồi lực lượng kiểu gì cũng sẽ hao hết, mà đàn sói không thiếu nhất liền là tính nhẫn lại, kết cục chỉ là vấn đề thời gian. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve bên người nôn nóng phẫn nộ cự lang. Tay kia chăm chú bóp chặt cự lang cái cổ, không cho nó rời đi bên cạnh mình đi gia nhập phía trước trận kia vây bắt, Thác Bạt Nhung cười nói, nô lỗ, không nên gấp gáp, ngươi con mồi sẽ tìm tới tới. Mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, tỉ như một tháng trước chết mất con kia sói, tỉ như đám người kia bên trong lại có quen thuộc rừng rậm người, tỉ như bãi sông bên trên cái kia một bộ liên hoàn trận phương pháp. Nhưng mà những thứ này lại có thể thế nào? Gần một tháng theo dõi, đàn sói đã sớm đem mỗi cái con mồi khí tức khắc trong tâm khảm. Vô luận bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào, cũng chạy không thoát đàn sói đuổi bắt. Tựa như lúc này, hắn biết do cái kia chạy trốn một đoàn người bên trong thiếu một cái, mà người kia chỉ có thể là đến tìm kiếm hắn. Dạng này cực kỳ tốt, hội dãy rùa con mồi mới có hứng thú một chút. Những người khác chậm rãi treo đàn sói, liền là muốn vì một người kia chỉ hoãn một chút thời gian a. Thác Bạt Nhung mỉm cười, những thứ này người tống căn bản không rõ trong rừng rậm pháp tắc sinh tồn. Chỉ mong đây không phải là một cái quá mức nhàm chán người. Thác Bạt Nhung đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, ai nha, nô lỗ, ngươi nói nàng sẽ không trốn a? Lập tức càng nghĩ cái suy đoán này khả năng lại càng lớn, vô cớ đau đầu, người tống đều là chút ích kỷ vũ khí, người kia tất nhiên có thể ẩn tàng lại khí tức, chín thành sẽ không lại quản những cái này đồng bạn. Mặc dù mình không có bại lộ, nhưng kế hoạch lần này chỉ cần thả đi một cái, cũng sẽ là phiền phức. Đến lúc đó ảnh hưởng kế hoạch áp dụng, phụ vương nơi đó còn dễ nói, chịu một trận răn rẻ cũng liền đi qua. đại ca nơi đó còn không phải đem hắn thao luyện chết. Thác Bạt Nhung trong lòng khí khổ, đáng chết. Qua như thế nửa ngày, khẳng định đã sớm chạy xa. Đúng lúc này, cự lang đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, vừa nghiêng đầu thoải mái mà tránh ra Thác Bạt Nhung cánh tay trói buộc, trên cổ như là thép nguội lông cứng buộc lên, uốn gối nửa cùng, thử lấy răng hướng về phía một bên nồng đậm cây rừng, trong cổ họng phát ra trận trận ô lô lô gầm nhẹ, vận sức chờ phát động. Thác Bạt Nhung sững sờ, lập tức mừng như điên, nàng thế mà thật tới. Quả nhiên là cái có ý tứ con mồi. Nô lỗ, không cần ăn nàng, mang nàng tới gặp ta. Cự lang hét giận dữ một tiếng, to lớn thân sói như gió đồng dạng nhẹ nhàng, như sấm đồng dạng tấn mãnh, nhào về trước mới trống rông bóng râm, trong bóng tối đột nhiên liên tiếp xuất hiện ba đạo dày đặc tường băng, chính ngăn ở cự lang tấn công phía trước. Cự lang con mắt chăm chú nhìn tủ lạnh phía sau một vị trí, xem tường băng như không, đụng đầu vào trên tường băng, trường thước sau tường băng như tờ giấy đồng dạng xé rách, theo ba tiếng gấp dính liền nhau giòn vang, biến thành đầy trời vụ băng. Cự lang rơi xuống đất, vướt sói quét ngang, tường băng chỉ vì người tới chỉ hoãn không có ý nghĩa một chút thời gian, chỉ đủ nàng tránh ra lần thứ nhất xung kích, lại không đủ để thoát ra cự lang phạm vi công kích. Hai vòng băng lam trăng tròn xuất hiện tại chảo trước, lang lang hàn chỉ riêng chính đối vướt sói lòng bàn tay vung tới phương hướng. Cự lang không có chút nào ý sợ hãi, trên thân một tầng nhàn nhạt bạch mang hiện hiện vướt sói thế đi không giảm, đánh vào trăng tròn phía trên. Chỉ nghe một tiếng nữ tử khó chịu tiếng rên rỉ, một cái màu băng lam thân ảnh theo trong bóng tối hoàn toàn nổi lên, được một kích này lực lượng hướng về sau đánh bay ra ngoài, chui vào thâm lâm bên trong, cự lang ngô lỗ lòng bàn tay bạch quang lóe lên, hai đạo giao nhau vết thương nháy mắt khép lại, giống giận hướng nữ tử bay ra phương hướng đuổi theo. Chương 78, gió thu lá rụng. Gió lạnh ẩn hiện, cự thú gầm thét, ầm ầm tiếng va đập cùng ken két xé rách tiếng trong rừng rậm liên tiếp vang lên, cao lớn cây cối liên tiếp ầm ầm ngã xuống. Kia là cự lang lúc công kích dư ba, kinh khủng phá hư theo một sói một người chiến đấu cực nhanh hướng về phương xa truyền ra ngoài, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Thác Bạt Nhung mặt lộ vẻ hưng phấn, đàn sói dựa vào khí tức phân biệt mục tiêu, hắn biết khí tức kia thuộc về một nữ nhân, nhưng mà hắn không nghĩ tới sẽ là như thế một nữ nhân, hồi tưởng lại mới tấm kia lóe lên một cái rồi biến mất, như thiên lan dãy núi băng tuyết đồng dạng tinh khiết thánh khiết mặt, Thác Bạt Nhung trong lòng như có một đám lửa tại thiêu đốt. Hắn muốn cái kia to gan nữ nhân. Lòng bàn chân tinh xảo hùng ra nổi lên thanh quang, Thác Bạt Nhung phi thân nhảy lên đầu cành, dọc theo cây cây tương liên tán cây, lần theo xả thành cùng cự lang đi xa phương hướng phi tốc đuổi theo. Hùng ra từ hy hữu trúc cơ phong thuộc tính yêu thú ra luyện chế, kỳ thực là một kiện cực phẩm pháp khí, phong linh ra tốc phía dưới, Thác Bạt Nhung vốn là mau lẹ thân pháp trở nên càng nhanh, rừng cây dưới thân thể nhanh chóng lui lại, tốc độ mang tới khoái cảm nhường Thác Bạt Nhung có một loại hết thể đều ở trong lòng bàn tay khoái cảm. Cho tới khi cái kia chạm mặt tới lưỡi dao đánh tới lúc, phản ứng của hắn chậm nửa sát. Thời khắc sinh tử, nháy mắt tức vĩnh hằng. Ba chi đỏ sẫm lưỡi dao đột phá hướng mặt thổi tới kinh phong, dùng tốc độ nhanh hơn đâm về Thác Bạt Nhung trước ngực, lưỡi dao tốc độ cùng Thác Bạt Nhung tốc độ chồng chất lên nhau, khi chúng nó xuất hiện tại trong thần thức thời điểm, bất kỳ cái gì phản ứng đều đã quá muộn. Phi đao cùng chạy vội nam tử rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, sở dĩ dùng đụng cái chữ này, là bởi vì đang phi đao sắp đâm vào nhục thể một khắc này, Thác Bạt Nhung vòng cổ bên trong một khối ngọc lục bảo bình không sai vỡ vụn, một đạo dày đặc xanh đậm bình chướng đột nhiên xuất hiện tại Thác Bạt Nhung trước người, đem hắn toàn bộ bao vây ở bên trong. Ba chi nho nhỏ phi đao lại mang theo to lớn xung lực, trực tiếp đem xông tới bình chướng cùng phía sau Thác Bạt Nhung hướng ngược lại hoành ra ngoài. Một vòng ảm đạm mũi kiếm theo sắt đang phi đao phía sau, màu xám bạc thân kiếm trong đêm tối không phản xạ một điểm quang huy, vượt qua bởi vì kiệt lực mà bắn bay lên phi đao. Tại Thác Bạt Nhung còn chưa theo xung kích mang tới choáng váng bên trong kịp phản ứng lúc đợi, đã lấn đến bình chướng trước đó, cách bình chướng điểm đâm về Thác Bạt Nhung huyết hầu. Mũi kiếm rơi chỗ, chính là hình cung bình chướng đỉnh, linh lực rót vào, thiên âm kiếm một trận run rẩy, đem minh tâm lực lượng toàn thân cùng xung kích tới thế năng hội tụ tại một điểm, cao tốc cắt cùng bình chướng tiếp xúc cái kia trên một điểm. Thanh quang dọc theo mặt ngoài hội tụ hướng bình chướng trung tâm, mà ở lực lượng mới bổ sung tiến đến trước đó, mũi kiếm đã cắt một đạo tấc dài lỗ hổng, xuyên thấu qua bình chướng. Đâm thẳng Thác Bạt Nhung huyết hầu. Vòng cổ bên trong lại một khối màu đỏ bảo thạch vỡ vụn, tạo thành một tầng càng thêm ngưng thực bình chướng dán chặt lấy Thác Bạt Nhung trước dò xét cái chán ngăn tại kiếm trước, lực lượng truyền tại bình chướng bên trên, Thác Bạt Nhung chỉ cảm thấy như có một đầu trọng truy nện trên chán, thân thể dùng càng thêm tốc độ nhanh không bị khống chế hướng về sau bay đi. Tiếp tục như vậy không được. Mê muội ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia âm hiểm ngoan lệ mũi kiếm lại một lần nữa tốc độ cao nhất đuổi theo. Tiết tấu của chiến đấu đã hoàn toàn rơi vào kẻ đánh lén trong tay. Thác Bạt Nhung mặt lộ vẻ hung ác, vòng cổ bên trong cuối cùng một khối đá quý màu tím vỡ nát, hóa thành một đạo hào quang bắn về phía bay nhào tới minh tâm. Nguy cơ to lớn cảm giác đánh tới, Minh Tâm biết lần này không thể đón đỡ, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục truy kích, chân nhất câu bên cạnh nô ra tới một cây tráng kiện nhánh cây, thân thể dán chặt lấy chùm sáng màu tím lách mình tránh đi. Vững vàng rơi vào trên nhánh cây đứng thẳng, sống kiếm sau lưng, nhìn về phía Thác Bạt Nhung. Dựa vào bảo vật công kích chậm một hơi, Thác Bạt Nhung ho ra một ngụm máu tươi, hai tay tế ra một đôi ánh sáng lưu chuyển lưỡi đao chảo bọc tại trên tay, rơi trên mặt đất để phòng nhìn về phía trên kẻ đánh lén. Kia là một cái vóc người nhỏ gầy nam nhân, diện mạo dùng áo choàng bao lại, chỉ có thể nhìn thấy lộ ở bên ngoài trên cằm một túm ria mép, lúc này rõ ràng đeo kiếm mà đứng ở phía trên, khí tức lại mở mịt đến hầu như không tồn tại. Nghĩ đến mới cái kia gần trong gang tấc phi đao mũi kiếm, không khỏi một trận hoảng sợ, phụ vương cho vòng cổ bên trên mỗi một khỏa bảo thạch cũng tổn chữa suy nghĩ làm trúc cơ hậu kỳ một kích năng lượng, có thể tại sinh mệnh nhận uy hiếp lúc tự chủ phát động, nói cách khác vừa rồi cái kia một trận công kích nếu không có cái này vòng cổ, đã đầy đủ hắn chết ba lần. Cái này nam nhân là ai? Phù Lưu quốc thích khách? Tống quốc người ám vệ? Vì cái gì bọn hắn chưa hề phát hiện qua người này? Nhưng mà người tới hiển nhiên không muốn trả lời hắn những nghi vấn này. Tiếng địch không biết từ nơi nào mà lên, một khúc gió thu điều hiệu, thân thể của nam nhân cũng như một mảnh lá khô từ đầu cành bay xuống, phiêu diêu rơi vào hướng Thác Bạt Nhung, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mà giữa thiên địa lại giống như không chỗ không có thân ảnh của hắn, không mỏ ra hắn đột kích phương hướng. Một chiêu này thân pháp quỷ dị, quả thực chưa từng nghe thấy, Thác Bạt Nhung không dám kinh thường, lưới đao chảo bên trong hào quang dâng lên, tại quanh thân tạo ra hai mảnh đầu sói hình dạng hộ thuẫn, cái này lưới đao chảo đúng là một đôi công phòng nhất thể pháp khí. Hô lên tiếng xa xa truyền ra ngoài, hô hoán đi xa cự lang, nam tử này bất quá là tôi thể tu vi, chỉ cần chút cơ sơ kỳ Ngô Lỗ có thể kịp thời gấp trở về, căn bản không đáng kể. Chỉ cần hắn chịu đựng liền đủ. Nam tử mũi kiếm giấu ở rộng lớn áo choàng bên trong, tìm không thấy hành tích, rộng lớn áo choàng bày ra, đúng như một mảnh đại hào lá khô, Thác Bạt Nhung ngưng thần cảm ứng, cái kia lá khô rõ ràng tại tầm mắt bên trong rõ ràng, nhưng mà trong thần thức cái kia cũng chỉ có một vòng dấu vết mờ mờ, Thác Bạt Nhung tâm giác không đúng. Là huyễn thuật. Đây không phải cái kia thích khách. Tiếng địch kia nhất định có vấn đề. Lưỡi đao chảo loạn xạ hướng về tứ phương vung đi, từng đạo sáng rõ bạch ngấn cắt đứt không gian chung quanh, muốn đem cái kia giấu kín lấy nam nhân bước đi ra. Nhưng mà cái gì cũng không có xuất hiện, cái kia phiến lá khô y nguyên loạn trà loạn choạng mà bay xuống, theo loạn vũ chảo phong nảy múa, lưỡi đao chảo công kích chưa từng tại trên người của nó rơi xuống một điểm vết tích. Quả nhiên là huyễn tượng sao? Huyễn tượng bên trong nam nhân rốt cục bay xuống trên mặt đất. Không có sát khí, không có chút nào báo động trước, một thanh kiếm theo áo choàng phía dưới vươn ra, xuyên thấu qua hai con đầu sói ở giữa khoảng cách, giống như là cắt giấy đồng dạng cắt vỡ hộ thân linh thuẫn, theo hộ thân pháp ý che đậy không đến hết hầu, như một mảnh lá rụng bay xuống tại trên đó, nhẹ nhàng bôi qua. Huyễn tượng, giết người. Thác Bạt Nhung hai mắt sung huyết, không dám tin nhìn chằm chằm trước người cái này nhỏ gầy nam nhân, như muốn đem hắn vĩnh viễn ghi khắc trong đầu, hai tay phí công che trên cổ cắt miệng lớn. Lại ngăn cản không máu như suối nước tuôn ra. Hắn còn có thật là nhiều pháp khí vô dụng, còn có thật là nhiều át chủ bài không có dùng, nhưng mà những thứ này cũng không có cơ hội dùng, cao thủ so chiêu, một chiêu liền phân sinh tử. Cuối cùng một vòng ý thức tiêu tán, một đạo linh quang theo Thác Bạt Nhung đỉnh đầu bay ra ngoài, mau lẹ hướng phương xa bay đi, Minh Tâm lẳng lặng đứng lặng, không có ngăn cản, cũng biết ngăn không được. Phương xa một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu rên truyền đến, Minh Tâm quay đầu nhìn lại, trang điểm mặt đờ đẫn nhìn không ra thần sắc. Chỉ nghe được nhàn nhạt một tiếng theo sau mặt nạ chuyển tới. Lan Huynh, ăn cơm. Chương 79, ra sói khúc phổ. Thiên Trúc Quốc, Bắc quận Vương Đình. Trong bầu trời đêm một chùm linh quang bắn vào Vương Đình vàng son lộng lẫy mái vòm. Trong phòng tu luyện, một trận dị dạng run rẩy đột nhiên theo trong lòng dâng lên, Bắc quận Vương Thác Bạt Hồng khí tức một trận, qua loa thu công kết thúc tu luyện, mở ra phong bế hơn một năm thạch thất đi ra. Vừa mới đi ra tu luyện thất, liền gặp cửa cung điện một đạo linh quang rơi xuống đất. Một vị hầu cận vội vàng chạy vào cung điện, sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất, hai tay nâng một chiếc khô cạn ngọn đèn lên đỉnh đầu, run rẩy mà nói, quận vương, hai, nhị công tử hồn đăng, diệt. Trong phòng uy áp đột nhiên tăng cường, trong tay hồn đăng nhẹ nhàng rời đi mở, cảm thụ được trong không khí ngưng là thật chất tức giận, người hầu run rẩy nằm sấp trên mặt đất, không dám chút nào ngẩng đầu nhìn một chút. Tiểu xảo hồn đăng rơi vào Thác Bạt Hồng trên tay, phía trên nguyên bản khỏe mạnh trắng muốt ngọn lửa sớm đã dập tắt. Thay vào đó một điểm sâu kín lang quang, giống như một điểm quỷ hỏa, Thác Bạt Hồng mặt như hàn thủy, linh lực thâm nhập, quỷ hỏa chậm chậm mở rộng thành một mảnh lắc lư màu làm tấm gương. Trong gương một cái bảo kê áo choàng thấp bé nam nhân theo áo choàng bên trong nhấc kiếm đâm ra, màu xám bạc dài nhỏ mũi kiếm như muốn xuyên thấu qua tấm gương đâm về Thác Bạt Hồng, mũi kiếm chui vào mặt kính cùng mũi kiếm tiếp xúc chỗ hồng quang tuân ra hướng bốn phía khuếch tán, rất mau đem màu lam mặt kính nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nhưng mà vì sao lại ở đâu? Âm trầm thanh âm đập vào trong lòng, người hầu run rẩy nói, đại công tử chạy nhị công tử nhất định phải đi theo, ngài. Ngài cùng Vương Phi cũng đang bế quan, bọn thuộc hạ. Không có ngăn lại. Một cỗ cự lực đột nhiên ngay ngược đánh thẳng tới, người hầu bay lên cao cao, trung điệp ngã xuống A cung điện cuối trên vách tường, miệng phun máu tươi, trong lòng nhưng buông lỏng một hơi, sống sót. Đi thăm dò, đào ba thước đất cũng phải đem người kia tìm ra. Thác Bạt Hồng lạnh lùng nói, còn có, đem Thác Bạt Vu cái kia nghịch tử cho ta gọi trở về. Vâng. Đông, đông, đông. Hai con đầu gỗ bàn tay tiếng đánh từ bên trên trong bóng tối vang lên, cũng không tệ lắm đi. Một cái tiểu mục ngẫu theo trên cây nhảy xuống, trên đỉnh đầu một đoàn đỏ rực bé gái bay nhảy cánh bay đến minh tâm trên mặt ôm lấy, cánh trải rộng ra, rất giống một đầu con rơi nhỏ, Lan Hinh cách thật dày trang dung ở trên mặt hôn một cái, mụ mụ lợi hại nhất. Phúc. Hoàng Khinh Thường cười trộm, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hướng các ngươi như thế xứng mẫu nữ. Minh Tâm gỡ xuống áo choàng, Bạch Hoàng Khinh Thường một chút, bắt đầu đều đâu vào đấy tháo trang sức, không lo được ốn nắn Lan Hinh xưng hô, hướng Hoàng Khinh Thường nói, nhanh một chút, một hồi xả thanh liền đến. Hoàng Khinh Thường giống như đối Minh Tâm trang điểm thuật rất là cảm thấy hứng thú, đem trong tay chứa Lan Hinh bản thể linh thực túi tùy ý hướng Thác Bạt Nhung trên thi thể ném một cái, hào hứng giạt rào mà nhìn xem Minh Tâm động tác, xả thanh không có nhanh như vậy đến, ngươi chậm một chút, ta còn không có thấy rõ ràng đâu. Minh Tâm động tác trên tay không ngừng, Tam Nương dạy trang điểm thuật không phải pháp thuật, vì lẽ đó hóa trang tháo trang sức cực kỳ phiền phức, bất quá chỗ tốt cũng ở nơi đây, không phải pháp thuật liền sẽ không được phát giác hoặc là khám phá. Trừ phi đối phương thần thức mạnh hơn nhiều mình, có thể đột phá thần thức phòng ngự trực tiếp khám phá trong cơ thể kia là rất thất lễ sự tình, chỉ có kẻ thù sống còn mới có thể làm như thế. Ngươi muốn học? Đúng a, dạy ta dạy ta. Hoàng Khinh Thường không có tiết tháo chút nào hướng về phía vị này vạn bối nói, một điểm không có cảm thấy có gì không ổn. Cái kia tốt, dùng ngươi khôi lỗi thuật đổi thôi. Hoàng Khinh Thường nhíu môi, ngươi thiếu đúng như dự tính, thiệt thòi ta còn cả ngày tận tâm tận lực dạy ngươi luyện khôi lỗi. Một điểm nhỏ mánh khỏe cũng không chịu dạy ta, quỷ hẹp hỏi. Minh Tâm động tác rất nhanh, đang khi nói chuyện đã đem khuôn mặt thu thế sạch sẽ, trên thân cũng lần nữa khôi phục bộ kia bạch y tung bay mỹ thiếu nữ bộ dáng. Phân thần nhìn lại, Lan Hinh nơi đó hoa lan bộ rễ luồn vào Thác Bạt Nhung trong vết thương, Lan Hinh vẫn ngồi ở phía trên ngưng thần tu luyện, nhất thời kết thúc không, có chút lo lắng hướng Hoàng Khinh Thường nói, xà thanh nơi đó đến tột cùng thế nào. Cái kia tiểu băng khối cũng là yêu nghiệt. Hoàng Khinh Thường cảm thán nói, người tuổi trẻ bây giờ làm sao cũng như vậy hung tàn, trúc cơ kỳ lang yêu cũng có thể giải quyết, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Bên kia cũng đã giải quyết, bất quá tiểu băng khối chịu bị thương, ngươi chờ chút nhớ kỹ đem nàng mang lên. Dứt lời lại sắc mặt quái dị nhìn về phía Lan Hinh, huyết vụ phun trào, nam tử trẻ tuổi thân thể dần dần mà khô quắt xuống dưới, Lan Hinh sắc mặt từng hồng, thần sắc say mê nhắm mắt tu luyện, lại là cái này quen thuộc một màn, bao nhiêu năm không thấy nha. Ngươi thật không có ý định cấm nàng máu người a? Minh Tâm nói, ta cũng không phải mẹ của nàng, liền xem như tu luyện cũng là chính nàng sự tình, hút không hút máu người là chính nàng quyết định. Cái miệng này vừa mở, về sau muốn giới liền khó, nuôi tích huyết lan sẽ có rất nhiều phiền phức, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hoàng bà cảm xúc rất sâu nói. Minh Tâm gật gật đầu, lập tức ngạc nhiên nói, bà có biết người này đến tột cùng là ai? Mới cái kia một đạo linh quang rõ ràng là điểm bản mệnh hồn đăng, đây chính là cái quý giá vật. Mà lại người này một cái luyện khí tu sĩ lại có thể thúc đẩy mấy trăm đầu tam nhãn đàn ma lang, còn có một đầu trúc cơ yêu lang làm linh sủng, khẳng định không phú thì quý, dạng này người vì cái gì sẽ đích thân tới ám sát bọn hắn. Người muốn tìm chết ai cũng càng không, ta đây làm sao biết tiểu tử này ở đâu ra, bất quá nhìn cái này quần áo cũng là thiên trúc người. Tuổi trẻ thiên trúc người sao, mà lại thân thủ cũng cực kỳ tốt, nếu không phải là mình chiếm đánh lén tiện nghi, xáo trộn đối phương tâm thần, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Minh Tâm phất tay lột bỏ Thác Bạt Nhung trên người lưỡi đao chảo, dày, pháp ý còn có trên cổ vòng cổ lại là một cái chữ vật pháp khí, Minh Tâm đơn giản trở lại kiểm một cái, người này xác thực thân gia kẻ giàu có, đan dược phụ triện chờ phòng phẩm tạm thời không tính, bên trong chỉ là linh thạch liền có hơn 5.000, số lượng này đã đủ để lệnh trúc cơ tu sĩ tâm động. Chỉ tiếc hồn đăng tín hiệu đã phát ra ngoài, trừ linh thạch bên ngoài vật gì đó khác tạm thời không dám dùng, ngoài ra còn có hai kiện đồ vật gây nên Minh Tâm chú ý. Kia là một phong da sói cuốn cùng một đầu tạo hình kỳ quái sáo ngắn, da sói cuốn lên vẽ lấy mấy sâu phức tạp ký hiệu, kia là tiếng nhạc. Đây là một phong khúc phổ. Người này chẳng lẽ vẫn là một vị nhạc tu đồng đạo sao? Lúc này bốn bề vắng lặng, Minh Tâm thử nghiệm đàn tấu cái này khúc phổ bên trên nhạc khúc, làn điệu giữ tợn gập ghềnh, nguyên thủy mà giàu có giá tính, mặc dù còn không thuần thục, nhưng mà cách mông lung ý cảnh còn là có thể nhìn thấy một bức tranh bày ra, dạ hắc phong cao, thương lang khiếu nguyệt. Chỉ kỳ quái chính là, ở trên bầu trời mặt trăng rõ ràng là một bồi tròn trịa lang nguyệt. Loại phong cách này nhạc khúc minh tâm vừa lúc quen thuộc, đây là nhân loại vì chuyên vì yêu tộc sáng tạo âm nhạc, nàng cùng Vũ Nương lúc trước còn nghiên cứu qua một đoạn thời gian, chẳng lẽ đây chính là hắn một cái luyện khí tu sĩ có thể thúc đẩy như thế quy mô đàn sói cho mình sử dụng bí mật sao? Nơi xa lộn xộn kinh hoàng tiếng kêu xa xa khuyết tán ra đến, đàn sói mất đi thủ lĩnh, bắt đầu tứ tán chạy tán loạn, lúc này không phải thí nghiệm thời điểm, mắt thấy Lan Hình đã hấp thu không sai biệt lắm, Minh Tâm tiện tay một cái hỏa đạn phù đem Thác Bạt Nhung thi thể đốt thành cho bụi, hướng Xà Thanh phương hướng tiến đến. Chương 80, chuyện cũ trước kia. Minh Tâm nhìn thấy Xà Thanh thời điểm cũng không nhịn được lăng một cái, mặc dù sớm biết Xà Thanh trận này đánh cho khẳng định không dễ dàng, nhưng bởi vì hoàng bà cái kia tùy ý giọng nói, nàng thẳng đến nhìn thấy Xà Thanh mới ý thức tới hoàng bà cái gọi là chịu bị thương là trình độ gì. Rừng cây trước mắt một mảnh hỗn độn, từng chiếc cự mục tận gốc bẻ gãy, nghiêng đổ trên mặt đất, đem rậm rạp núi rừng thanh lý ra một mảnh cao thấp không đều đất trống, cây cối ở giữa một cái to lớn yêu lang thi thể nằm tại đất trống trung tâm, bên người trải rộng đứt gãy thật dài băng tinh, tản ra hàn khí, còn không có hòa tan. Một đầu dài hơn một trượng óng ánh băng kiếm xuyên thấu yêu lang mềm mại phần bụng, đưa nó toàn bộ xuyên qua. Trừ cái đó ra lại không cái khác vết thương, sát sói chung quanh mặt đất cùng trên cây trải rộng pha tạp vết máu, xem ra yêu lang nhận một kích chí mạng này sau còn kiên trì một đoạn thời gian. Mà Xà Thanh lúc này liền té nằm một cây ba người ôm hết thô trên cành cây, trên mặt tím xanh, phần bụng một đạo đáng sợ vết thương, chỉ trải qua đơn giản xử lý, dùng đan dược thô bạo khép lại, lúc này còn tại chậm rãi hướng ra phía ngoài rớm máu, mà Xà Thanh bản thân đã thần trí không rõ, ngất đi. Trạng thái này tùy tiện tới một đầu ăn thịt dã thú cũng đầy đủ muốn mạng, xa xa tiếng sói tru thỉnh thoảng truyền đến, trong đó xen lẫn những yêu thú khác tiếng giống giận dữ, đàn sói mất đi thủ lĩnh, đã tâm thần đại loạn, toàn diện tán loạn, cái khác yêu thú chỉ sợ đã dồn dập đi ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hiện tại chính là hỗn loạn tương bừng thời điểm, nếu là Minh Tâm lại đến trễ một chút, Xà Thanh chỉ sợ sớm đã tiến vào con nào đó đi ngang qua yêu thú trong dạ dày. Bà ngươi không phải là muốn công báo tư thù a? Minh Tâm âm u phỏng đoán nói. Đúng a, ta là, ngươi có ý kiến? Minh Tâm thở dài đáng thương cô nương. Tiến lên trên người Xà Thanh qua loa sờ hai thanh, chính nàng bệnh lâu thành ý ỉa, đối loại này tổn thương bệnh nghiêm trọng trình độ phân biệt một cái vẫn là có thể, vẫn được, chết không, cũng không có phế. Đem Xà Thanh vác tại trên lưng, xoay người nhảy vào bên cạnh hoàn hảo rừng cây, tốc độ không giảm hướng mấy người còn lại phương hướng tìm kiếm. Liễm tức thuật bao lại mình cùng Xà Thanh, một đường tận lực tranh chiến. Chờ Minh Tâm trở lại ban đầu cắm trại bên dòng suối, lại chỉ phát hiện Hà Chỉ lưu lại một chương đưa tin phủ, muốn các nàng hướng ước định cái thứ hai điểm tập hợp tập hợp. Minh Tâm mang theo Xà Thanh đuổi tới Lý Bá Định sớm xuống tập hai hợp lại điểm lúc là ngày thứ hai ban đêm, kia là một cái dấu ở thác nước sau sơn động, là Ly Giang trấn đám thợ săn ở trong núi phát hiện một cái điểm dừng chân, lúc đó trong sơn động còn không có người, bởi vì trường kỳ không người đến, được một đầu tôi thể gấu yêu chiếm cứ, cái sau đương nhiên được Minh Tâm tiện tay xử lý. Xà Thanh nội thương rất nghiêm trọng, một đầu phát sốt, miệng bên trong còn loạn loạn nói xong mê sảng, Minh Tâm chỉ là theo Thác Bạt Nhung trong túi chữa vật tìm hai viên đan dược chữa thương, qua loa cho nàng uy, cho ăn, xuống dưới, đến bây giờ còn không có tỉnh. Theo Xà Thanh bên hông cởi xuống thả lều vài cái túi, cưỡng ép xóa đi Xà Thanh lưu tại phía trên thần thức phong ấn, chuyện gấp phải toàn quyền, liệu Xà Thanh cũng sẽ không nói cái gì. Đưa nàng thu xếp đi vào, Minh Tâm liền tự đi thiết lập trận bố phòng. Mang lên trong tiệm mua được nguyên bộ ẩn nặc trận phương pháp cùng mê trận, ở chung quanh lưu lại ký hiệu, Minh Tâm trở lại Xà Thanh trong lều vài thời điểm, khi thấy Hoàng Khinh Thường khôi phục nguyên hình, ngồi tại Xà Thanh bên cạnh nhìn xem Xà Thanh xuất thần. Kia rốt cuộc là như thế nào một loại ánh mắt đâu? Minh Tâm nói không tốt lắm, cái kia tựa hồ là nàng liên quan tới nhân tính không lắm hiểu một cái lĩnh vực, tuy nói Hoàng Khinh Thường cũng không phải người, nhưng càng nhiều thời điểm nàng tổng cho nàng một loại, so sánh yêu càng giống là người hảo giác. Không có phản ứng hoàng bà suy nghĩ yêu sinh, Minh Tâm tiến vào lều vải tới một lần nữa kiểm tra một chút Xà Thanh thương thế, vẫn là cực kỳ đốt, thần chí cũng không tỉnh táo lắm, nhưng so lúc bắt đầu chuyển biến tốt đẹp một chút, vuốt ve đến Xà Thanh cái chán lúc Minh Tâm không khỏi nao nao, bình thường Xà Thanh sắc mặt lạnh lùng nhìn không ra, hiện tại thụ thương hôn mê, trên mặt thiếu lạnh lẽo cứng rắn, nhiều mấy phần yếu đuối, cái kia tướng mạo nhìn xem lại cùng Hoàng Khinh Thường giống nhau đến 7-8 phần. Xà Thanh thân thế tại Vĩnh Châu không có ai biết. Chỉ biết nàng từ nhỏ đã theo Tống Hàn Giang bên người lớn lên. Minh Tâm đột nhiên có một cái to gan phỏng đoán. Không cái đúng không? Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Minh Tâm một lần nữa tinh tế tại Xà Thanh trên thân lục lọi. Nô, màu mắt có chút cạn, trên lưng có hai viên nốt ruồi, trên mông có khơi bớt. Đông. Hoàng Khinh Thường nặng nề mà dùng tiểu mục truy gõ một cái Minh Tâm cái chán, cả giận nói, ngươi lại suy nghĩ gì loạn thất bát tao đây này. Minh Tâm xoa xoa phát đau cái chán, ủy khuất nói, ta có thể suy nghĩ gì à, lập tức lại tiện hề hề xông Hoàng Khinh Thường cười nói, là bà ngươi nghĩ đến cái gì à. Hoàng Khinh Thường kinh ngạc một cái, lập tức cũng bất hòa Minh Tâm ầm ĩ tính chất, phiền muộn thở dài, xà thanh trong chướng không gian vừa phải, rất đơn giản, ba người ngồi ở bên trong có chút nhỏ hẹp, có lẽ là không gian khoảng cách rút ngắn tâm cùng tâm ở giữa khoảng cách. Hoàng Khinh Thường chậm rãi nói, liên quan tới ta cùng Tống Hàn Giang sự tình ngươi bao nhiêu cũng đoán được một chút đi. Đây không phải câu hỏi, nàng không cần câu trả lời của mình, Minh Tâm cũng liền lặng lặng làm một cái lắng nghe người. Thực ra ta cùng ngươi vung một cái láo, ta không phải Thiên Lan núi xuất thân yêu, hoặc là nói không hoàn toàn là, ta được theo Thiên Lan trong núi móc ra thời điểm còn không có ý thức, khi đó ta là một gốc khổng tức dây leo, được trồng ở một cái trong sân rộng, ta khi đó chỉ cảm thấy cái nhà này thật lớn, nơi đó có thật nhiều đẹp mắt hoa cỏ, tịnh lệ chim chóc. Ta chính là ở nơi đó yêu hóa. Phủ đuổi nhiều năm ký ức sách vở lật ra, trong thoáng chốc giống như lại trở lại cái kia ánh nắng tươi sáng buổi chiều, nàng theo hỗn độn mơ tưởng bên trong tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy liền là cái kia tú khí tiểu nam hải, trắng non trên mặt mang điểm điểm nước bùn, thanh tịnh sạch sẽ mắt to chuyên chú nhìn xem nàng, trong mắt chứa chờ mong, thật lâu đối mặt. Cả vườn xuân sắc, không kịp cái kia tinh khiết mà chuyên chú mắt đen mỹ lệ, kia là nàng với cái thế giới này cái thứ nhất nhận biết, thế là nàng rất vui vẻ triển khai trên người đóa hoa. Muôn hồng nghìn tía, cũng so ra kém khổng tức dây leo hoa nở lúc sáng sắc mặt. Tiểu Nam Hải vui vẻ cười, hắn hướng về nơi xa lớn tiếng kêu gọi, ánh mắt một khắc cũng không chịu rời đi chỗ khác, mẫu thân ngươi nhìn, đông hoa mở. Từ đó về sau ta liền được chuyển qua cái kia tiểu Nam Hải ở trong sân, khoác lên một đầu giản trồng hoa bên trên, nhìn xem hắn mỗi ngày vất vả tu luyện, mỗi năm cao lớn, trở nên cường tráng, thành thục, tâm tình của hắn không tốt thời điểm luôn luôn thích ngồi ở trước mặt ta, hướng ta thổ lộ hết lấy hắn buồn rầu. Giảng đến nơi đây Hoàng Khinh Thường bật cười nói, đều là một ít hài tử buồn rầu, kỳ quái không có tiền đồ. Về sau hắn tu vi từng ngày cao, lúc ở nhà cũng rất ít, chỉ là thụ thương thời điểm luôn luôn thích đem giường đặt ở ta che chở phía dưới, nghe hoa của ta hương chìm vào giấc ngủ, hắn hội nói với người ta, khổng tước dây leo hương hoa là thuốc chữa thương tốt nhất. Trong thoáng chốc lại nghe được câu kia ôn nhu lời tâm tình, khổng tước dây leo vẻ đẹp, mới là tốt nhất thuốc trị thương. Lắc đầu xua đuổi mất tạp nhạp suy nghĩ, Hoàng Khinh Thường tiếp tục nói. Thẳng đến có một ngày, hắn trúc cơ. Chương 81, cấm kỵ luyến. Trúc cơ đại biểu cái gì? Tại Hoàng Khinh Thường tới nói đại biểu cho thần thức truyền âm, đại biểu cho giao lưu, đại biểu cho nàng đơn điệu thế giới theo một khắc kia trở đi trở nên phong phú. Ngày đó tuổi nhỏ trúc cơ, đắc chí vừa lòng Tống Hàn Giang rốt cuộc biết, nguyên lai hắn tất cả không muốn người biết yêu ớt một mặt cũng thổ lộ hết cho một cái một mực yên lặng bồi bạn hắn tiểu sinh mệnh, có chút kinh hỉ, có chút xấu hổ, cũng có chút sáng tỏ thông suốt cảm giác kỳ diệu. Đây hết thể hay là sớm có báo hiệu. Từ đó về sau chúng ta thành bằng hữu, không chuyện gì không nói cái chủng loại kia, hắn giúp ta tu luyện, giúp ta trưởng thành, ta nói ta nghĩ đi xem một chút thế giới bên ngoài, hắn liền đem ta cả ngày mang ở trên người. Hoàng Khinh Thường nói xong chỉ Minh Tâm cùng nàng đầu vai nhập thần lắng nghe Lan Hình. Ê, tựa như các ngươi dạng này. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn tu vi của ta tăng lên rất nhanh ta liền có thể huyễn hóa ra ngoài thân linh, từ đó trở đi có nhiều thứ liền không giống. Minh Tâm trần trờ nói, thân thể của ngươi bên ngoài linh là không sai, liền là bộ dáng của ta bây giờ, ta từ nhỏ nhìn thấy sinh mệnh có trí tuệ chỉ có người, tự nhiên huyễn hóa ra cũng là người dáng vẻ. Trong túi giả một vị hồng nhan chi kỷ là cái gì thể nghiệm? Minh Tâm tổng kết một cái nàng đối tuổi trẻ nhân loại nam tính hiểu, không sinh ra điểm ý nghĩ xấu cơ hồ là không thể nào sự tình. Hoàng Khinh Thường cố sự vẫn còn tiếp tục, chúng ta cùng nhau du lịch danh sơn đại xuyên, tìm tòi bí mật bí cảnh di tích, hắn vì ta tìm hóa hình thuật. Ta trúc cơ về sau, cũng có thể giúp hắn dò đường chữa thương. Hắn không tị hiềm ta xuất hiện trước mặt người khác, cùng ta chia sẻ bằng hữu của hắn, nói cho bọn hắn ta là hắn trọng yếu nhất đồng bạn, nhưng mà người khác sẽ chỉ nói hắn thu một cái không có tác dụng gì dây leo yêu làm lính sủng, chỉ có chính chúng ta biết giữa chúng ta chưa bao giờ có cái gì khế ước. Lại sau đó thì sao? Minh Tâm chống đầu hỏi. Lại chuyện sau đó liền có chút khuôn sáo cũ, hắn 190 tuổi năm đó kết đan thành công. Ta cũng mượn hắn kết đan dẫn động một tia đạo ý thuận lợi hóa hình, sau đó hắn mang theo ta đi gặp cha mẹ của hắn, sư phụ của hắn, nói là muốn cùng với ta, đây đương nhiên là đại nghịch bất đạo sự tình, không có người sẽ đồng ý. Hắn mất vốn nên thuộc về hắn hoàng vị, được an bài đến Vĩnh Châu, sư phụ của hắn nói nếu như hắn khư khư cố chấp liền đem hắn trục xuất sư môn, cha mẹ của hắn muốn hắn cưới phủ lưu quốc công chúa, mà ta cái này kẻ cầm đầu đương nhiên cũng không thể lại chờ tại bên cạnh hắn, bọn hắn muốn hắn giết ta, ta khi đó đối với hắn cũng cực kỳ oán giận, ta không thể lý giải, chúng ta đã cùng một chỗ, vì cái gì còn muốn đi cầu được người khác đồng ý. Cái này cũng thật là một cái thoại bản bên trong khuôn sáo cũ cố sự, Minh Tâm nói nhỏ, sau đó ngươi liền chạy. Hoàng Khinh Thường tự giễu cười một tiếng, xem như thế đi, khi đó ta vừa vặn gặp phải rời núi lịch luyện Lan Nhược, ta theo trên người nàng nhìn thấy ta chỗ không từng có qua độc lập cùng gia tính, ta tìm tới một cái thế giới mới cửa chính, thế là ta nói với hắn, ta mệt mỏi, ta nghĩ mình đi thế gian này xông vào một lần. Vậy hắn nói thế nào? Hắn ngày đó trầm mặc thật lâu, sau đó hắn nói, tốt, ta hội một mực tại nơi này chờ ngươi, đợi đến ngươi nguyện ý trở về thời điểm, ta thể, không ai có thể lại ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Nho nhỏ trong lều vải lâm vào thật sâu trầm mặc, hai cái yêu cách hôn mê bất tỉnh xà thanh ngồi yên lặng, không gian thu hẹp bên trong chỉ có xà thanh nói mớ thỉnh thoảng vang lên. Thật lâu, Minh Tâm nhịn không được hỏi, vậy bây giờ đâu? Ngươi muốn trở về sao? Được Minh Tâm đánh gãy suy nghĩ, Hoàng Khinh Thường lại khôi phục ngày xưa bất cần đời dáng vẻ, nhếch miệng lên, cương triều xoa xoa Minh Tâm đỉnh đầu, ngươi bây giờ gặp qua thế giới này rộng lớn, còn nghĩ về ngươi Thanh Mãng Sơn sao? Nàng đương nhiên không muốn trở lại cuộc sống trước kia, nhưng mà quê quán cùng người thân, luôn luôn tưởng niệm. Đây chính là Hoàng Khinh Thường trả lời sao? Cùng nó chỉ làm thêm đau xót, không bằng vĩnh viễn không gặp nhau. Vậy ngươi lần này về Vĩnh Châu là làm cái gì? Còn không phải bởi vì Tống Trúc kia tiểu tử mượn ta đại bảo không trả, còn làm hại ta kém chút được Tống Hàn Giang phát hiện. Hoàng bà nói xong đâm đâm Minh Tâm cái chán nói. Còn có ngươi tên tiểu hôn đàn này, theo kia tiểu tử đồng dạng một bụng ý nghĩ xấu, chuyên hội khi dễ lao nhân ra ta. Nàng tại đổi chủ đề. Minh Tâm nhớ lại Hoàng Khinh Thường lần trước nói qua chuyện cũ, tựa hồ nàng rời đi Côn Luân còn cùng Tống Hàn Giang có quan hệ, nói như vậy Hoàng Khinh Thường rời đi cái này 100 năm bên trong, còn phát sinh rất nhiều cố sự à. Cố sự hiển nhiên còn chưa kết thúc, bất quá nàng không muốn nói, vậy liền thôi, Minh Tâm cười xấu xa nói, chỉ cần ngươi dạy ta khôi lỗi thuật, ta hiện tại liền đem ngươi đại bảo trả lại cho ngươi, thế nào à? Hứ! Hoàng bà một mặt hận hận đi bóp Minh Tâm gương mặt, được Minh Tâm linh hoạt tránh ra, nắm lấy Hoàng Khinh Thường đưa qua tới tay, liếc mắt còn tại mê man xà thanh, tiện hề hề nháy nháy mắt, bà, ngươi cùng cái kia ai có hay không? Cái kia quá a. Hoàng bà mặt non nớt bên trên rõ ràng xuất hiện hai xóa đỏ ửng. A, tiểu hôn đản ngươi đứng lại đó cho ta. Hoan thoát truy đuổi đùa giỡn tiếng tràn ngập tại không gian nho nhỏ bên trong, xà thanh nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, trong miệng không còn nói mớ, đắm chìm vào càng sâu trong giấc ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, xà thanh theo trong mơ màng tỉnh lại lúc, bên ngoài ánh nắng vừa vặn, từng trận đồ ăn hương khí theo phía ngoài lều chuyển đến, quay đến trong bụng có quắc một trận. Dãy rủa lấy ngồi dậy, xà thanh có chút sững sờ một cái, đây là lều vải của nàng A. Trong trướng có hạn mấy món vật phẩm loạn xạ tán loạn trên mặt đất, chăn mền trên người nhăn giống như là được toàn phong thuật vặn qua một lần, một mảnh hỗn độn. Là bởi vì nàng làm những cái kia ác mộng sao? Manh lều xốc lên, là Minh Tâm nghe được trong trướng động tĩnh đi tới. Không nhìn trong trướng hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng, vui vẻ nói, quá tốt, người rốt cuộc tỉnh. Nàng chiếu cố mình, nhất định cực kỳ vất vả a. Xà thanh cảm kích vừa thẹn mà nói, cảm ơn ngươi. Khối băng mặt thế mà lại nói tạ ơn. Nhìn xem tấm kia cùng Hoàng Khinh Thường tương tự gương mặt xinh đẹp lộ ra như thế thái độ khác thường biểu lộ, Minh Tâm cảm thấy nàng về sau đều không cách nào nhìn thẳng vào xà đại tiểu thư. Những người khác trở về, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi nói cho bọn hắn một tiếng. Xà thanh lều vải hiện tại là cấn chính là Minh Tinh thần thức cấn ký, những người khác không có Minh Tâm cho phép cũng không cảm giác được tình huống bên trong. Chờ một chút. Mắt thấy Minh Tâm muốn đi, xà thanh vội vàng gọi lại nàng. Minh Tâm giật mình trong lòng, tối hôm qua huyên náo quá khủng, cũng không có chú ý xà thanh trạng thái, sẽ không bị nàng nhìn thấy cái gì đi. Trong lòng hoài nghi, trên mặt vẫn bình tĩnh nói, làm sao? Xà thanh lúc này lại khôi phục cái kia đã từng biểu lộ, không nhìn ra điều khác thường gì, ngươi ngày đó nhìn thấy ta lúc. Nhưng tại phụ cận nhìn thấy người nào? Trừ cái kia nuôi sói lại không có. Minh Tâm cau mày nói, ngươi nhìn thấy cái gì sao? Xà thanh có chút chần chờ lắc đầu, ta nói không rõ, nhưng ta luôn cảm thấy có người trong bóng tối giúp ta một tay. Theo hồi ức dần dần rõ ràng, xà thanh chân mày hơi nhíu lại, đây không phải là ảo giác. Ngươi không có, yêu ngược lại là có một đầu, Minh Tâm cảm thấy không sai, một yêu cũng thật là khó chịu lợi hại, an ủi vô vô xà thanh vai, Minh Tâm ôn nhu nói. Có lẽ là một vị đi ngang qua tiền bối đi. Nàng tổng sẽ không hại ngươi, không phải sao? Chương 82, con đường phía trước ngại gì? Hà Chi bọn người là sáng nay thời gian đến, đêm hôm đó rối loạn, mấy người bộ dạng tại cùng đàn sói dây dưa thời điểm bị mấy cái trúc cơ yêu thú phát hiện, vì tránh né yêu thú truy kích lại tốn không ít công phu, trong lúc đó thậm chí bị tách ra mấy lần, đợi đến mấy người rốt cục lần nữa tập hợp thời điểm, đã là ngày thứ ba buổi sáng. Kiểm lại một chút đám người thương thế, trừ Xà Thanh thụ thương nặng nhất bên ngoài, những người khác bao nhiêu cũng chịu chút vết thương nhẹ, đại bộ phận là ở phía sau bị đám yêu thú truy kích thời điểm làm cho, hoàn hảo không chút tổn hại lại chỉ có tu vi thấp nhất Minh Tâm cùng Lý Bá, lúc này giang hồ gặp lại, hồi tưởng lại cái này hai ngày nhiều ở trong rừng kinh lịch, đám người bằng sinh một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Minh Tâm âm thầm lắc đầu, những người này đối rừng rậm vẫn là quá không rõ, không phải là nàng tự phụ, lần này nếu không phải có nàng đi theo, sớm biết được đàn sói tập kích động tĩnh, chỉ sợ chi đội ngũ này đã là giữ nhiều lành ít. Mắt thấy Xà Thanh cũng kéo lấy đau xót theo trong trướng đi ra, hiện nay 7 người tề tụ, Minh Tâm ném ra ngoài theo người tuổi trẻ kia trong tay dao nộp tới vòng cổ, sáo ngắn, cùng ra sói khúc phổ, còn có con kia trúc cơ cự lang thi thể tới đất bên trên, đưa nàng cùng Xà Thanh đêm đó phát hiện từng cái giảng cho đám người nghe, về phần trẻ tuổi nam tu thi thể, liền chỉ nói đấu pháp thời điểm bị nàng không cẩn thận đốt. Nghe thôi Minh Tâm miêu tả, Từ Thường Lễ sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn từ dưới đất nhặt lên vòng cổ cẩn thận liếc nhìn, nửa ngày thần sắc ngưng trọng nói, đây là Thiên Trúc Quốc Vương thất vòng cổ. Vũ Nương trước kia liền cầm lấy sáo ngắn và nhạc phổ nghiên cứu, lúc này nói bổ sung, cái này sáo ngắn là xương sói luyện chế, không ngoài dự liệu lời nói cái này cho là một bộ ngự thú pháp khí cùng khúc phổ. Đồng Manh cũng trầm giọng nói, Thiên Trúc Vương tộc tự ý ngự thú, mà sói là Thiên Trúc Quốc Bắc Quận Vương Đồ Đằng. Tam Quốc mặc dù tên là đồng minh, nhưng tại quân nhân trong lòng nhưng vĩnh viễn là không thể tín nhiệm địch bang. Đồng Manh từ nhỏ mưa dầm thấm đất, những tin tình báo này rõ ràng nhất. Thiên Trúc Quốc Vương Tử mang theo nhà hắn yêu thú tới tự mình đánh lén bọn hắn những thứ này Tống Quốc tham gia thi người, chuyện này hướng tiểu thuyết là vì tranh đoạt Cửu Phượng núi thử quyền chủ động, hướng đại khảo lo, mười mấy năm trước phương Bắc Tề Quốc vừa mới tổn thất một vị nguyên anh tu sĩ, thực lực yếu bớt, Thiên Trúc Quốc lần này cử động liền có phần đáng giá suy nghĩ sâu xa. Việc này ta sẽ dùng thiên lý truyền âm phù đưa tin cho thúc phụ, tại tiếp viện tiến đến trước đó, chúng ta tốt nhất rút lui trước ra Thiên Lan núi phạm vi. Từ Thường Lễ lo lắng nói, ta không đồng ý. Đồng Mạnh hôm nay thái độ khác thường nói nhiều, khí thế của hắn lăng nhiên hướng Từ Thường Lễ nói, ngươi sợ, ta cũng không sợ. Cái này mãng phu. Từ Thường Lễ sắc mặt có chút khó coi, đây không phải sợ, hiện tại địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, đối phương rõ ràng bày một cái bẫy chờ lấy chúng ta chui. Hiện tại cũng không phải xính cái dũng của thất phu thời điểm. Mắt thấy giữa hai người bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Hà Trì ho nhẹ một tiếng nói, cạm bẫy này không phải đã phá sao. Ta lại cảm thấy Thiên Trúc lần này không sẽ phái ra quá nhiều tu sĩ cấp cao, ngươi xem bọn hắn trốn trốn tránh tránh, chỉ dám phái mấy cái xúc sinh đến, nói rõ không muốn làm quá mức rõ ràng, hiện tại chết cái vương tử, hành tung lại bại lộ, chắc hẳn đã sớm rút đi. Minh Tâm không khỏi ghé mắt Hà Trì, người này vẫn có chút đầu óc sao. Dưới tình huống bình thường là như vậy, nhưng mà, tiểu lão nhân cả gan nói một câu, các vị khả năng không biết, tam nhãn ma lang loại này xuất sinh là thù dai nhất, chúng ta giết bọn nó thủ lĩnh, lúc ấy là tán loạn, nhưng mà một khi tuyển ra mới thủ lĩnh, bằng vào ta hiểu, tất nhiên sẽ còn tới trả thù. Lý Bá ngược lại cùng Minh Tâm nghĩ đến cùng một chỗ đi, chuyện này rất có thể còn chưa kết thúc. Minh Tâm, ngươi cứ nói đi. Bị Hà Trì hỏi lên như vậy, ánh mắt của mọi người cùng nhau hướng Minh Tâm hội tụ tới. Tiếp theo lại lẫn nhau nhìn xem, thần sắc phức tạp. Có lẽ là bởi vì nhân duyên tốt, có lẽ là bởi vì gần nhất hai lần trong tập kích Minh Tâm biểu hiện ra tác dụng, nguyên lai trong lúc lơ đãng, cái này thích cười tiểu nữ sửa đã trở thành chi tiểu đội này linh hồn nhân vật. Minh Tâm cũng bị trận thế này làm cho dở khóc dở cười, khiến cho giống lãnh đạo tổng kết phát biểu đồng dạng, nói cứ nói đi, Minh Tâm lựa chọn chưa bao giờ thay đổi, Tống Thành Chủ nói qua, muốn chúng ta tự mình đi Cửu Phượng núi. Nếu là chúng ta liền đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng không thể tự mình hoàn thành, lại có tư cách gì đi tham gia Cửu Phượng núi thử, thậm chí là Bạch Mã hội đâu. Theo bọn hắn ra khỏi thành một khắc kia trở đi, dù cho đối mặt kết đan tu sĩ làm khó dễ, Tống Hàn Giang cũng không tiếp tục xuất hiện qua một lần, thực ra thái độ sớm đã cho thấy. Hà Trí nói không sai, Thiên Trúc Quốc ngắm bắn người tu vi sẽ không vượt qua bọn hắn quá nhiều, nếu như liền dạng này khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, bọn hắn còn cầu cái gì nói, sửa cái gì tiên. Đám người hai mặt nhìn nhau, Hà Trì len lén xông Minh Tâm dựng thẳng giơ ngón tay cái. Lãnh đạo lợi hại. Từ Thường Lễ bất đắc dĩ cười cười, cái này cũng thật là cái không có cách nào phản bác lý do. Vậy liền, đi thôi. Theo càng thêm xâm nhập Thiên Lan trong dãy núi, đám người không thể không càng thêm cẩn thận, tốc độ tiến lên cũng càng ngày càng chậm, chung quanh trúc cơ yêu thú càng ngày càng nhiều, có mấy lần bọn hắn thậm chí có thể xa xa nhìn thấy một đầu to như một ngọn núi nhỏ đầu rắn quái điểu từ trên bầu trời bay lượn mà qua. Cao ngạo dò xét lãnh địa của mình. Kia là kết đan kỳ yêu thú. Trong rừng rậm khắp nơi nguy cơ, lúc này bọn hắn đã xâm nhập Thiên Lan dãy núi 4000 dặm, sớm đã qua Lý Bá đã từng xâm nhập qua phạm vi, bốn phía thỉnh thoảng có thể cảm nhận được yêu thú uy áp mạnh mẽ, đây là dễ đối phó, sợ nhất những cái kia hội che giấu khí tức yêu thú, còn có vô số độc trùng độc thảo, nhưng người khó lòng phòng bị. Tất cả mọi người mỗi ngày nơm nớp lo sợ, chỉ có Minh Tâm Dương Dương tự đắc, thậm chí có rảnh bên cạnh gấp rút lên đường bên cạnh làm lấy mình việc tư. Hết lần này tới lần khác người như vậy, 10 lần có 7-8 lần đều là nàng sớm phát hiện yêu thú tới gần, nhiều người bây giờ nói không ra lời gì đến, chỉ có thể cảm thán Tống Hàn Giang xem người quả nhiên có một bộ. Trong đội ngũ có như thế một cái lớn trái tim, những người khác cũng ít nhiều chịu chút ảnh hưởng, sơ qua thư giãn một điểm tâm thần, Lý Ba kinh nghiệm già dặn, tự nhiên biết đây đối với đám người tuổi trẻ này tới nói là chuyện rất trọng yếu, khẩn trương thái quá không khỏi là trên tinh thần hội gánh vác quá lớn, mà lại càng dễ trêu chọc đến yêu thú chú ý, quay đầu nhìn xem trong đội ngũ ở giữa cái kia túi đầu chơi bùn nho nhỏ thiếu nữ, Lý Ba không khỏi xoay mở khô cạn đen nhánh mặt, lạo, lẽ cười một cái. Sách, thật đúng là có điểm lãnh đạo phái đoàn. Sợ thanh âm trêu chọc đến yêu thú, Minh Tâm hiện tại không còn dám luyện tập điều khiển thực vật, ngược lại học tập một cái khác kỹ năng bóp tượng đất. Sinh mệnh không thôi, học tập không chỉ. Tế Bạch tay nhỏ linh hoạt tại một khối tông màu nâu đất sét khối bên trên xoa nắn bóp bóp, 10 cái ngón tay thon dài phảng phất sống đồng dạng, bùn khối trên ngón tay lật qua lật lại ở giữa chậm rãi biến hình, mọc ra diện mạo, vươn tay chân, rất nhanh liền biến thành một cái giống như lúc tiểu nữ hài nhi dáng vẻ, mặt mày linh động, giống như vô cùng lan huynh. Minh Tâm cảm thán, chỉ bằng bắt đầu nghệ tướng ra bán tượng đất nên cũng không đói chết. Không đúng, nàng vốn là không đói chết. Suy nghĩ miên man, động tác trong tay một điểm không ngừng, móc ra một đầu hộp ngọc, Minh Tâm cẩn thận mở ra hộp ngọc, từ đó lấy ra một đầu nhỏ như sợi tóc sợi, nhìn xem trong tay tượng đất, thở một hơi thật dài. Thực ra nàng cũng là rất khẩn trương a. Chương 83, tượng đất khôi lỗi. Sợi theo tượng đất cái rốn bên trong đâm vào, linh lực thôi động phía dưới, sợi trở nên đúng như sợi tóc đồng dạng mềm mại, đồng thời lại có đầy đủ độ cứng, tại tượng đất trong thân thể chạy. Linh thạch sớm chôn ở trong đan điền, sợi là một loại gọi là nóng nội cỏ sợi. Trong đó chống rỗng, dùng phương pháp đặc thù luyện chế qua, khiến cho có truyền thâu linh khí tác dụng, cấu thành tượng đất trong cơ thể vi hình linh lực mạch kín.